Diệp Thu tức giận nói, lao tử chặt làm tuổi hỏa thiêu. Tiêu Tuyết Thêu lông mày vẩy một cái, nghi ngờ nói, tướng công, đây là nhiệm vụ.
Đúng vậy a.
Diệp Thu đem nhiệm vụ giới thiệu hiện ra cho chúng nữ nhìn thoáng qua, chợt buồn bực nói, bị vương mẫu bà nương kia hố. Lại là vương mẫu nương nương ban bố nhiệm vụ. Nhìn thấy nhiệm vụ giới thiệu, Tiểu Kiều lập tức lên tiếng kinh hô, người xấu Thu, ngươi nhìn thấy vương mẫu nương nương à nha. Vậy có hay không nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế a? Còn có Tôn Hầu Tử, còn có Na Cha, còn có. Nàng càng nói mi mắt càng sáng, nhìn Diệp Thu đều không có ý tứ, cô nương, ngươi đừng làm loạn à, người ta sẽ ngượng ngùng. Tiểu Huyền Nhi, Tôn Hầu Tử lúc này còn không có từ trong viên đá đụng tới đâu, ngươi có hay không thưởng thức à? Điêu Thuyền mở mở nết miệng nói. Tiểu Huyền miệng một hất lên, nói, liền ngươi nhất ngoan, ngực to mà không có nào nữ nhân. Diệp Thu thật sự là phục người này, chính mình rõ ràng là để các nàng đến giúp chính mình đốn cây, có thể vừa ra tới liền bô bô cãi lộn không ngừng, cái này không phải đang giúp mình đốn cây à, đơn giản chính là tại thay cây hướng mình khai đao à. Bất quá Tiểu Tuyết Tôn Thượng Hương hay là rất ngoan. Mặc dù mỗi một lần công kích đều chỉ có thể đánh rơi ngân tượng thánh thụ một chút máu, nhưng vẫn là tại rất ra sức giúp Diệp Thu chuyển vận. Có Kiều Huyền cùng Điêu Thuyền ở trường hợp, mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy buồn thẻ. Cái này hai nha đầu cái gì mới lạ nói cũng dám nói, đơn giản so Diệp Thu còn muốn lớn mật. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì lớn mật, mới có thể thường thường làm ra một chút để cho người ta chuyện dở khóc dở cười. Khô khan thời gian cũng bởi vì hai người này đến mà trở nên có tư có vị đứng lên. Tại Vô Tận Kiếm Thể cùng Huyết Sắc Bài Hát ca tụng cái này hai đại bờ UFF kỹ năng ra chỉ dưới, Tiểu Kiều công kích hạn đã vượt qua 1000, mặc dù chỉ là vượt qua hơn 20 điểm, nhưng cái này chuyển vận lại trọn vẹn so đại Kiều Tôn Thượng Hương chi lưu cao hơn mười mấy lần, thêm vào xuống tới, nàng chuyển vận cũng có thể xếp thứ 3, tốt à, kỳ thật cũng là tương du đảng. Phổ tiến đánh tại ngân tượng thánh thụ phía trên là sẽ không phát động bạo kích, cho nên hết thảy đều phải bằng vào thực lực chân chính, không có bất kỳ cái gì đường tắt mà theo. Đốn cây đốn cây đốn cây, hết thể vì nhiệm vụ, hết thể vì ban thưởng, hết thể vì ngày mai tốt đẹp. Lại là mấy giờ đi qua, Diệp Thu đã vung bất động ám hắc chi kiếm, nhìn thấy ngân tượng thánh thụ số lượng đầy đủ, hắn lập tức nằm xuống đất, triệt triệt để mệt mỏi thành chó chết, không chỉ có là hắn, ngay cả mỹ ảnh Tiểu Tuyết chúng nữ cũng không được, từng cái lần lượt nằm chết dí Diệp Thu trên thân, một bên sát đổ mồ hôi một bên miệng lớn mút hút. Không được không được, mệt chết bản tiểu thư, ra một thân mồ hôi, ta muốn trở về tắm rửa. Gặp lại. Nói xong câu đó, Tiêu Huyền đồng học liền lách mình biến mất. Tướng công, ta cũng đi. Tiêu Tuyết lên tiếng chào hỏi, cũng đi theo vào. Diệp Thu nhìn cái khác chúng nữ, cười khổ nói, các ngươi cũng cùng nhau đi đi. Chúng nữ nhỏ giọng ư một tiếng, các nàng hiện tại liền nói chuyện khí lực cũng không có. Đem chúng nữ thu hồi, Diệp Thu tiếp tục nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một trận, ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên nhìn thấy một đạo lưu tinh xẹt qua, truyền thuyết, khi nhìn đến lưu tinh thời điểm lập tức nhắm mắt cầu nguyện. Vậy cái này nguyện vọng liền nhất định sẽ thực hiện. Bởi vì cái này truyền thuyết, không biết thai họa bao nhiêu như bông hoa thiếu nữ bình thường. Nữ nhân trời sinh muốn so nam nhân càng thêm cảm tính một chút, chủ nghĩa lãng mạn tình hoài cũng càng thêm nồng hậu dày đặc, cho nên cũng phi thường tin tưởng lưu tinh mà nói, đem hạnh phúc của mình ký thác tại những này hư vô mở mịn sự tình. Chương 196, 10,000 khỏa. Chương 196, 10,000 khỏa. Diệp Thu không khỏi có chút buồn cười. Nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi nếu để cho ta rớt xuống cái nữ thần ta liền tin ngươi. Có lẽ là không đủ thành kính, nữ thần không có đến rơi xuống, ngược lại là mất rồi cái nam thần. Nhìn xem cái kia càng lúc càng gần trùng sáng, Diệp Thu lông mày nhíu lại, tự lẩm bẩm, lại là Ngọc Đế Lao bất tử kia, hắn ngược lại là thật tân cần. Đưa mắt nhìn Ngọc Đế Lao nhi hướng phía Quảng Hàn cung bay đi, Diệp Thu lắc đầu, thở dài nói, giao nhiệm vụ đi vậy. Ngọc Đế Lao nhi cùng Hằng Nga hẹn hò, chính mình hay là đừng đi thích hợp. Miễn cho bị phát hiện. Ngồi lên cửu vĩ, Diệp Thu không chần chờ chút nào, lập tức dọc theo đường trở về. Đinh. Ngân tượng thánh thụ hậu tục chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống ban thưởng hồn tinh 200. Tiểu Thu à, mặc dù ngươi giúp bản cung mang tới hơn 1000 khỏa ngân tượng thánh thụ, có thể số lượng này còn chưa đủ, nếu là ngươi có dư thừa thời gian, nhìn xem còn có thể hay không giúp bản cung làm một chút đến. Giao chỉ thánh mẫu huyền chuyển nói ra. Đây là Diệp Thu giao nhiệm vụ về sau nghe được lời nói. Một sát na kia, hắn rất có một loại đem nàng nhấn trên mặt đất hành hung một trận vào tới. Diệp Thu khỏe miệng co giật một chút, chậm rãi nói ra, nương nương, ngươi cứ việc nói thẳng đi, còn cần bao nhiêu ngân tượng thánh thụ. Giao chỉ thánh mẫu nghe vậy cười một tiếng, nói, không nhiều, lại đến 10,000 như vậy đủ rồi. Đinh! Có tiếp nhận hay không ngân tượng thánh thụ hậu tục? 10,000. 10,000. 10,000. mẹ nó ngươi cho rằng là 10,000 căn thiêu hỏa côn A, lão tử vì gom góp 1.000 khỏa ngân tượng thánh thụ chặt 12 giờ cây, chuyên trách tiểu phu cũng không có ta như thế liệu A, hiện tại lại tới cái 10,000, ngươi đặc biệt sao thật coi lão tử dễ khi dễ sao. Diệp Thu hít sâu một hơi, hắn biết, mình bây giờ không thể buông tha, không phải vậy cái này mười mấy tiếng cố gắng liền uổng phí, cái này bà nương còn không có đem nhiệm vụ ban thưởng cho mình, liền như thế rời đi thật sự là quá không có lời. Thế nhưng là, 10,000 khỏa ngân tượng thánh thụ thật sự là nhiều lắm, coi như hắn không ăn không uống không ngủ, chí ít cũng phải tốn bên trên 5 ngày thời gian mới có thể đem nhiệm vụ hoàn thành, tốn hao 5 ngày thời gian đi hoàn thành một cái nhiệm vụ không tính là cái gì đại sự, có thể mấu chốt là, 5 ngày này thời gian là đi đốn cây, chặt 5 ngày cây, liền xem như mị ảnh loại này tính tính tốt người chỉ sợ đều chịu không được, huống chi là Diệp Thu. Làm sao đây? Nhận hay là không nhận? Diệp Thu thật muốn phát điên. Muốn gặp tốt liền thu, thế nhưng là trong lòng lại không cam tâm. Tiếp nhận. Diệp Thu mặt ngoài mặc dù đang cười, nhưng trong lòng lại đang cuồng hống gào thét, nhiệm vụ này hắn tiếp, nếu là hoàn thành về sau cái này bà nương còn đùa bỡn chính mình, hắn tuyệt đối sẽ cùng nàng trở mặt, vương mẫu nương nương thì sao, làm phát bực lão tử làm theo đem nàng mắng cầu huyết lâm đầu. Đinh. Người tiếp nhận chi nhánh nhiệm vụ ngân tượng thánh thụ hậu tụ, nhiệm vụ nội dung, tiến về Quảng Hàn cung bên trong chặt cây 10.000 khỏa ngân tượng thánh thụ. Đem hắn mang về đưa đến giao chỉ thánh mẫu trong tay, nhiệm vụ đẳng cấp, cấp ép lịch tiên, nhiệm vụ kỳ hạn, không, nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Nương nương, chuyện này giao cho ta đến xử lý chính là, chờ ta tin tức tốt đi. Nói xong lời này, Diệp Thu chắp tay cáo tử, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem Diệp Thu bóng lưng, giao chỉ thánh mẫu mi mắt hơi híp, chợt lại nhuyễn miệng cười, cười đặc biệt tâm lãnh. Ra sân nhỏ Diệp Thu đột nhiên cảm giác toàn thân một trận rét run, hắn dùng mình một cái. Ánh mắt dao động bốn phía liếc nhìn một phen, lại là không có phát hiện cái gì khác thường, hắn lắc đầu, thầm mắng một tiếng gặp quỷ. Lần thứ ba đặt chân nguyệt tinh, Diệp Thu tâm tình phi thường bực bội, đem chúng nữ duy nhất một lần toàn bộ triệu hoán đi ra về sau, hắn lại vung vẩy lên ám hắc chi kiếm, hướng phía ngân tượng thánh thụ chính là một trận chém lung tung, giống như là muốn đem đáy lòng oán khí toàn bộ phát tiết ra ngoài giống như. Tựa hồ cảm thấy Diệp Thu tâm tình không tốt, ngay cả luôn luôn ưa thích khi dễ hắn tiểu kiểu đều không nói, từng cái có vẻ bệnh. Đều không có cái gì tinh thần. Nói nhảm, chặt mấy giờ cây, lại mới lạ đồ vật cũng sẽ trở nên không thú vị, các nàng bây giờ thấy cái này ngân tượng thánh thụ liền muốn nôn, chặt 10,000 khỏa. Hay là nằm mơ bây giờ tới? Người xấu thu, ngươi sẽ không phải thật muốn chém ngã 10,000 khỏa ngân tượng thánh thụ à? Tiểu Kiêu nhịn không được lên tiếng hỏi. Diệp Thu nói, ngươi thời điểm nào gặp qua ta nửa đường từ bỏ nhiệm vụ? Tiểu Kiêu lập tức im lặng. Nàng đặt mông ngồi tại một gốc bị chặt đổ ngân tượng thánh thụ bên trên, buồn bực nói, bà nương kia thật không phải cái gì đồ tốt, vậy mà giao cho chúng ta loại nhiệm vụ này, tức chết bản tiểu thư. Diệp Thu nói, trước ngươi không phải la hét muốn gặp nàng một mặt sao. Điêu Thuyền mờ mờ chen miệng nói, đúng rồi. Tiểu Kiêu nói, cái kia nữ nhân xấu lật đổ vương mẫu nương nương trong lòng ta hình tượng, từ giờ trở đi, nàng chính là bản tiểu thư cựu nhân không đội trời chung. Điêu Thuyền mờ mờ phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, yếu ớt nói, Tiểu Uyển Nhi, ngươi như thế mang thủ, có hay không đi luân gia cũng làm thành ngươi cửu nhân không đội trời chung a. Đương nhiên. Tiểu Uyển lập tức ứng thanh, bất quá nàng rất nhanh liền cảm giác không được bình thường, cái gì gọi là ta thủ rất dai. Bản tiểu thư chỗ nào mang thủ à nha? Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Điêu Thuyền mờ mờ rón rén làm đến Tiểu Uyển bên người, nhỏ giọng thì thầm nói, Tiểu Uyển Nhi, là luân gia không đúng, ngươi không cần mang thủ a, nhà chúng ta Uyển Nhi ôn nhu nhất nhất hiền lành đáng yêu nhất. Ngươi cũng không nên vụng trộm đem luân ra xử lý. Điêu Thuyền. Tin hay không lão nương hiện tại liền xử lý ngươi. Ô, Uyển Nhi đại tỷ, luân ra sai, quần lót đều sai mất rồi. Các nàng lại bắt đầu. Tôn Thượng Hương mỉm cười, trong đôi mắt đẹp lại là mang theo hâm mộ thần thái, bởi vì bất cứ lúc nào chỗ nào loại trường hợp nào, cái này hai nha đầu đều là như vậy sáng sủa. Tiêu Tuyết vung vẩy pháp trượng đánh ra một cái tiểu hỏa cầu, nhìn một chút cái kia hai cái tên dở hơi, khẽ cười nói. Thuyền Nhi tồn tại để Huyền Nhi có thể tiêu khiển thời gian sự tình có thể làm, mà Huyền Nhi tồn tại cũng làm cho Thuyền Nhi không cần chịu đựng cô độc. Các nàng giống hai đứa bé giống như cãi nhau ầm ĩ, nhìn qua giống một đôi cửu nhân, trên thực tế lại là nhất hợp phách bạn chơi, hoặc là nói bằng hữu. Nhân sinh đến một chi kỷ là đủ, mặc dù cái này chi kỷ có chút không đáng tin cậy. Tôn Thượng Hương rất tán thành gật đầu, chợt nhìn về phía cách đó không xa không nói một lời Diệp Thu cùng Mị Ảnh. Cùng như cái ngốc cô nương giống như đi theo Diệp Thu phía sau Tô Đắc Kỷ, không khỏi thở dài nói, đáng tiếc, ngay tại lúc này, mặc kệ chúng ta cố gắng như thế nào, đều khó mà cho tướng công mang đến cái gì lớn trợ giúp, cho dù nội tâm của hắn phiền muộn, chúng ta cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Tiêu Huyền nói, tướng công là cái người rất lý trí, hắn biết nên làm cái gì không nên làm cái gì, nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, kỳ thật trong lòng có nguyên tắc của mình cùng kiên trì, một khi quyết định đi làm chuyện nào đó liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đương nhiên, hắn nếu là trong lòng có việc cũng chỉ sẽ kìm nén mà sẽ không nói cho chúng ta, hắn không muốn để cho chúng ta lo lắng, đem tất cả mọi thứ đều ôm trên người mình, thật tình không biết hắn là chủ nhân chúng ta mới là triệu hoán vật, xông pha chiến đấu sự tình, vốn hẳn nên do chúng ta tới làm mới là. Chương 197, Hàng Nga Ngọc Đế. Chương 197, Hàng Nga Ngọc Đế. Tôn Thượng Hương kinh ngạc nhìn Diệp Thu thân ảnh, thở dài nói, có lẽ, hắn cho tới bây giờ liền không có coi chúng ta là làm triệu hoán vật. Tiêu Tuyết sững sờ, chợt thở dài ra một hơi, nhỏ giọng nói, đúng vậy a, không phải vậy nào có mỗi lần đều vọt tới người hầu trước mặt chủ nhân. Ai ở bên ngoài đốn cây? Nghe cái kia khi bên thai không dứt tiếng vang, đang cùng Hàng Nga đánh cờ Ngọc Đế lặng yên như mày, trong lòng có chút không vui. Hàng Nga rơi xuống một con, từ tốn nói, hẳn là Ngô Cương đại ca a. Là hắn. Ngọc Đế hơi trầm ngâm, chấm không phải để hắn không được đến gần Quảng Hàn cung sao? Hắn nào ra như vậy động tĩnh nhiễu người thanh nhàn, còn thể thống gì? Hàng Nga sững sờ, chợt nghi ngờ nói, trước kia, Ngô Cương đại ca cũng không phải dạng này, mà lại, cho dù là đốn cây cũng không nên tiếp tục lâu như thế. Ngọc Đế nói, thế nào? Hẳn là hắn vẫn luôn ở chỗ này. Hàng Nga nói, tại bệ hạ tới cái này trước đó, hắn liên tục ở đây phạt 6 canh giờ, thẳng đến bệ hạ tới thời điểm mới dừng lại. Ngọc Đế hơi trầm ngâm, lập tức đứng dậy, nói ra, đi xem một chút. Hàng Nga gật đầu, cũng đi theo thân. Tướng công, ngươi có mệt hay không nha? Mệt mỏi mà nói, liền nghỉ ngơi một hồi đi. Nhìn xem Diệp Thu đổ mồ hôi như mưa, Tô Đát Kỷ có chút đau lòng, nhịn không được nhỏ giọng an ủi. Diệp Thu dừng lại trong tay động tác, lẳng lặng mà nhìn trước mắt ngân tượng thánh thụ, trầm mặc một hồi, lập tức đột nhiên mở miệng nói, không mệt. Nói đi, hắn lại tiếp tục huy động ám hắc chi kiếm bắt đầu bổ chém. Một chút, hai lần, ba lần. Đụng, ngân tượng thánh thụ HP về không, ngã trên mặt đất. Giờ phút này, gập ghềnh trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn trưng bày không ít ngân tượng thánh thụ, tiểu kiều điêu thuyền cái thẳng kia liền thư thư phục phục ngồi tại những này ngân tượng thánh thụ bên trên trò chuyện, không có chút nào Diệp Thu loại này chịu mệt nhọc tinh thần. Tướng công, Tô Đát Kỷ còn muốn lại khuyên, Diệp Thu đột nhiên dừng tay, lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, có người đến, các ngươi đi vào trước. Có người đến. Ai tới? A. Tiểu kiều lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thu liền đem nàng thu vào, liên đối đại kiều điêu thuyền Tôn Thượng Hương Tô Đát Kỷ cùng mị ảnh, trong nháy mắt hết thảy biến mất. Làm tốt đây hết thảy, Diệp Thu tiếp tục huy động ám hắc chi kiếm, ra sức chém vào lên trước mắt những này liên miên bất tận đồ vật. Không bao lâu, tiếng bước chân vang lên, lại là một nam một nữ từ chỗ rừng sâu đi tới, nam đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, nữ chính vào thanh xuân tuổi trẻ, không phải Ngọc Đế Hằng Nga hai người là ai? Diệp Thu giống như là không có phát giác được hai người giống như, tiếp tục vung vẩy trường kiếm chém vào lại chém vào, kéo dài cái này không biết đã kéo dài bao nhiêu lần động tác, hắn mỗi một kiếm rơi xuống, đều sẽ trên ngân tượng thánh thụ lưu lại một đạo vết tích, rất nhiều vết tích tổ hợp lại với nhau, tạo thành Diệp Thu vất vả công tác chứng cứ rõ ràng. Nhìn thấy Diệp Thu, Ngọc Đế cũng là sững sờ, hắn lên trước mấy bước, kinh ngạc nói, thế nào là ngươi? Hắn tại hội bàn đào bên trên gặp qua Diệp Thu, đồng dạng cũng hiểu biết thân phận của hắn. Lại không nghĩ rằng sẽ ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Diệp Thu. Nghe được cha hỏi, Diệp Thu nhắm mắt lại chử hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt đã chợt ních dáng tươi cười, bệ hạ, thật không nghĩ tới sẽ ở chỗ này trông thấy ngài. Tiểu tử ở đây cho ngài thỉnh an. Trong lòng của hắn có loại chứng lưu thương, ở loại địa phương này, đụng phải ai cũng phải gọi lao ra, đồng dạng, đụng phải ai cũng chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp dấu chấm hỏi, thuộc tính kỹ năng cái gì hết thể cũng không biết, người nơi này. Giống như từng cái đều siêu việt chính mình có thể hiểu được phạm vi. Ngọc Đế nhíu mày, trầm mặc một hồi nói, ngươi như thế nào xuất hiện ở nơi này? Diệp Thu cố ý lộ ra một bộ nghi ngờ bộ dáng, chợt đưa tay chỉ trùng quanh tản mát trên mặt đất ngân tượng thánh thụ, chuyện đương nhiên nói ra, đương nhiên là đốn cây a. Đốn cây? Ngọc Đế muốn hiển nhiên không phải loại này trả lời. Diệp Thu nói, à, ta hiểu được, bệ hạ còn không biết đi, là vương mẫu nương nương để cho ta đến nơi này tới chém cây. Nàng lão nhân ra muốn luyện chế một vị đan dược, nhu cầu cấp bách ngân tượng thánh thụ làm chủ dược, cho nên liền phái ta đến nơi đây đốn cây lấy tài liệu. Nghe vậy, Ngọc Đế mí mắt vẩy một cái, trầm giọng nói, nương nương biết chấm ở chỗ này. Diệp Thu nói, cái này ta cũng không rõ ràng, dù sao ta là không nói, ta chẳng qua là một cái đốn cây, sự tình khác ta cũng không có thời gian dối đi quản, mà lại, nương nương cũng không có hỏi. Xem ra, nàng đã biết. Ngọc Đế thở dài một hơi, cười khổ nói, nàng cố ý phái ngươi tới nơi này đốn cây, chỉ sợ sẽ là không muốn để cho chấm sống yên ổn à. Nàng dùng loại phương thức này cho chấm tạo áp lực, đơn giản chính là không muốn để cho chấm tới đây thôi. Diệp Thu trầm mặc. Loại chuyện này, hắn lại thế nào có ý tốt mở miệng. Hằng Nga đồng dạng trầm mặc, cũng không biết như thế nào mở miệng. Thôi, chấm rời đi là được. Ngọc Đế một mặt cô đơn, hắn thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Hằng Nga nói, chiếu cố thật tốt chính mình, sau này, chấm có lẽ không có cơ hội cùng ngươi đánh cờ tán gẫu, rơi vào cái này Quảng Hàn Thâm Cung, cần phải khổ ngươi. Hằng Nga cúi người hành lễ, chậm rãi nói ra, không có chuyện gì bệ hạ, ta đã quen thuộc. Ngọc Đế nói, thói quen. Đúng vậy a, ngốc lâu cũng là sẽ thói quen, không nói, chấm đi trước. Bệ hạ xin dừng bước. Hằng Nga đột nhiên kêu một tiếng. Ngọc Đế theo lời dừng lại, nghi ngờ nói, còn có việc sao? Hằng Nga nói, vừa rồi cái kia một ván còn chưa hoàn thành, bệ hạ không như sau xong về sau lại đi, cũng coi là đem ván cờ này hoàn toàn kết. Chấm dứt. Ngọc Đế âm thầm cười khổ lắc đầu, chính mình cùng Hằng Nga, hoàn toàn chính xác hẳn là chấm dứt, nàng ý tứ, cũng hẳn là như thế đi. Xoay người, đang muốn cùng Hằng Nga rời đi, Ngọc Đế đột nhiên mở miệng nói, Diệp Thu, ngươi cũng tới đi. Chờ ta cùng Hằng Nga tiên tử đem ván cờ này bên dưới xong về sau lại đến đốn cây. Diệp Thu do dự một chút, cứ việc trong lòng muôn vàn không muốn, hay là đi theo đi qua, trong lòng của hắn đem lão nhân này mắng cái út sớp, mẹ nó, đốn cây thời gian lại được kéo dài. Đi vào Quảng Hàn cung bên trong, Diệp Thu cảm giác càng phát thanh lãnh, bên trong bố trí mặc dù phi thường tình mị trang nhã, thế nhưng là sắc thái lại phi thường đơn điệu, trắng, thuần trắng, giống như không nhìn thấy bất kỳ tạp chất. Giống như Hằng Nga bản thân một dạng, trắng chết đề, trắng không nhiễm trần thế. Ngọc Đế Hằng Nga hai người rất nhanh ngồi xuống, tiếp tục lấy chưa hoàn thành tàn cuộc, trong đời cuối cùng nhất một lần đánh cờ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho người sinh ra một chút cảm xúc. Ngọc Đế đối với ván cờ này đặc biệt chân quý, chỉ hy vọng ván này có thể một mực kéo dài tiếp, nhưng bất luận như thế nào chân quý làm sao không bỏ, một ván cờ cũng chỉ có bên dưới xong một khắc. Thiên hạ không có tiệc không tan, trăng có sáng đục tròn khuyết, người có thăng trầm, việc này cổ khó toàn. Tại Diệp Thu nhanh ngủ thời điểm, ván này rốt cục nhanh bên dưới xong, Ngọc Đế cáo từ rời đi, Hằng Nga đi ra ngoài đưa tiễn. Diệp Thu cũng đi theo ra ngoài, nhìn thấy Ngọc Đế rời đi, liên thanh chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp đi hướng rừng rậm kia chỗ sâu. Chấm đã. Hằng Nga tại sau bên cạnh đột nhiên kêu một tiếng. Diệp Thu quay người, nghi ngờ nói, cái gì? Diệp công tử biết đánh cờ sao? Hằng Nga hỏi. Diệp Thu sững sờ, nói ra, biết chút chút. Chương 198. Cùng Hằng Nga tiên tử tiếp xúc gần gũi. Chương 198, cùng Hằng Nga tiên tử tiếp xúc gần gũi. Theo giúp ta đánh ba cục như thế nào? Hằng Nga đề nghị. Diệp Thu nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên động một cái, thế nhưng là, bất quá. Bất quá cái gì? Diệp Thu nói, như vẹn vẹn chỉ là đánh cờ, cái kia không khỏi quá mức không thú vị. Hằng Nga nói, ngươi có cái gì tốt ý nghĩ, có gì cứ nói nghe một chút. Diệp Thu tròng mắt đi lòng vòng. Trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ cái gì không tốt đồ vật, rất đơn giản, cờ trận như chiến trường, ba cục hai thắng, thắng có thể yêu cầu đối phương làm một việc. Liền cái này. Diệp Thu cười nói, chớ nóng vội đáp ứng, ta nói chính là bất cứ chuyện gì, bao quát đối phương tính mệnh, thậm chí, bao quát tiên tử trung thân đại sự nha. Nghe vậy, Hằng Nga biến sắc. Tiên tử đừng nóng giận, ta bất quá là đánh cái so sánh mà thôi, nó mục đích là muốn cho tiên tử suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, không nên tùy tiện đáp ứng. Diệp Thu vội vàng giải thích. Không cần suy tính, ta đáp ứng cái này tiền đặt cược. Hằng Nga giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Thu, chậm rãi nói ra, công tử cần phải thủ hạ lưu tình nha. Diệp Thu nói, tiên tử, ta căn bản là không có từng hạ xuống mấy bàn cờ, nên hạ thủ lưu tình là tiên tử ngươi đi. Hằng Nga mỉm cười, mời Diệp Thu ngồi xuống. Diệp Thu ngồi ở Ngọc Đế trước đó ngồi địa phương. Hai người tương đối tòa hạ, Hằng Nga cười nói, công tử, tiểu nữ tử cũng sẽ không nương tay à. Cẩn thận ta đem ngươi giết không chừa mảnh giáp. Không chừa mảnh giáp. Diệp Thu theo bản năng bưng chặt ngực, yếu ớt nói, tiên tử, như vậy không tốt đâu, ngươi thế nào thích xem ta không mặc quần áo. Hằng Nga sững sờ, chợt cười cười nói, ngươi thật đúng là cái tiểu hoạt đầu, bất quá, nhìn ngươi một hồi còn cười không cười đi ra. Ta hết sức cười đi. Diệp Thu vừa cười vừa nói, nhà gái cầm cờ trắng, phương nam cầm cờ đen. Dựa theo quy củ, hắc tử đi đầu. Thế là... Diệp Thu rơi xuống con thứ nhất. Diệp Thu nếu là biết đánh cờ, cái kia heo mẹ liền có thể lên câu, hắn cũng liền nhận ra hắc tử cùng bạch tử, đánh cờ quy tắc cái gì hết thảy không biết, thế nhưng là, cùng Hằng Nga đánh cờ thời điểm, hắn dưới còn có mô hình có dạng, không, có lẽ phải nói là chứa ra dáng. Hàng Nga tài đánh cờ không yếu, nhìn qua mặc dù yếu đuối, nhưng mỗi một bước cờ bên trong lại giấu giếm sát chiêu, hiển nhiên, là thật muốn cho Diệp Thu không chừa mảnh giáp không mặc quần áo. Bất quá, mới vừa vặn đi qua vài phút Diệp Thu liền đã mất đi hứng thú, muốn hỏi tại sao, xem không hiểu à. Lần nữa tuân theo mị ảnh ý chỉ rơi xuống một con, Diệp Thu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở trước mặt mình thiếu nữ, gặp nàng thêu lông mày cau lại, đỏ bừng miệng nhỏ môi mím thật chặt, một tay chống đỡ cái cằm, một tay vân vê quân cờ. Cái này bộ dáng nghiêm túc lập tức liền để Diệp Thu nhìn ngây người, khi một nữ nhân chuyên tâm đi làm một sự kiện thời điểm, thường thường là mê người nhất, bởi vì nàng chỗ biểu lộ ra hết thảy, đều là phát ra từ sâu trong đáy lòng không có chút nào che. Dấu, đây là một loại gọi là chân đẹp. Khuôn mặt của nàng không tì vết chút nào, lông mày của nàng không tì vết chút nào, nàng cái kia màu hồng phấn miệng nhỏ đồng dạng không tì vết chút nào, nàng toàn thân trên dưới đều là hoàn mỹ, căn bản là tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Nếu nói cứng rắn muốn nói về khuyết điểm của nàng, cái kia chỉ sợ sẽ là, quá hoàn mỹ. Ngươi đang nhìn cái gì? Trên mặt ta có hoa sao? Ngay tại Diệp Thu ngẩn người thời điểm, Hằng Nga đột nhiên nói như thế một câu, đem hắn từ mơ màng bên trong kéo lại. Nhìn xem cặp kia linh động tinh khiết triệt con ngươi, Diệp Thu không có chút nào nhìn trộm mỹ nữ bị phát hiện về sau xấu hổ. Hắn cười cười nói, có biết hay không, bản thân ngươi chính là một đóa hoa, một đóa không nên xuất hiện ở trên đời này bạch liên hoa, cao quý, ưu nhã. Thánh khiết, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Ngươi không phải cái thứ nhất đánh giá như thế người của ta. Hằng Nga biểu lộ vẫn như cũ lãnh đạm, nàng hết lên bàn cờ, một bên dùng ánh mắt ra hiệu một bên thúc giục nói, đến lượt ngươi đi. Diệp Thu ngắm bàn cờ một chút, không chút nghĩ ngợi rơi xuống một con, hắn thậm chí cũng không biết vừa rồi đối phương con cờ rơi vào chỗ nào. Nhìn thấy Diệp Thu là tử, Hằng Nga thêu lông mày vẩy một cái, nắm nuốt một con cờ trắng nón ngọc thủ rừng ở trên bàn cờ không, lại là lâu không rơi xuống. Diệp Thu nhìn xem cặp kia xinh đẹp con ngươi nói ra, có người hay không khích lệ qua ngươi rất xinh đẹp. Hằng Nga nhìn cũng không nhìn hắn một chút, thản nhiên nói, có. Nói đi, nàng lúc này là tử. Diệp Thu nói, a, vậy ta liền không khen ngươi. Đồng dạng không có chút gì do dự, một giây đồng hồ không đến liền đem quân cờ bỏ vào trên bàn cờ. Lập tức, hắn còn nói thêm, bất quá, ngươi thật rất xinh đẹp. Hằng Nga thật sự là bó tay rồi, người này đến cùng chuyện ra làm sao a? Đánh cờ rõ ràng cần tập trung tinh thần, hắn ngược lại tốt, không ngừng quấy rầy chính mình, đem chính mình suy nghĩ đều làm rối loạn. Ngươi không phải nói không khen ta xinh đẹp sao? Hằng Nga hỏi. Diệp Thu nói, ta không có khen ngươi a, ngươi vốn là rất xinh đẹp, đây là sự thật, chỗ nào còn cần người khác tới khen, khen ngươi xinh đẹp đó là đang định nọt ngươi muốn chiếm được hảo cảm của ngươi, mà ta bất quá là tại kể lể một sự thật chính là, ngươi thật sự rất xinh đẹp. Nghiêm túc đánh cờ. Hằng Nga thật không muốn lại cùng hắn nói chuyện. Lại rơi xuống một con. Diệp Thu rất mau trở lại ứng, đi theo Lạc Tử. Hai người ngươi tới ta đi, giết khó phân thắng bại, bất quá làm nhân vật chính, Diệp Thu đều nhanh ngủ thiếp đi, thật không có ý tứ. Ngươi thắng. Ngay tại Diệp Thu sắp ngủ thời điểm, Hằng Nga đột nhiên tới như thế một câu. Diệp Thu đông nhiên bừng tỉnh, liếc nhìn bàn cờ, nghi ngờ nói, ta thắng. Chợt hắn lập tức kịp phản ứng, tiếp theo cười rạng rỡ nói, ha ha ha. Cái kia, không có ý tứ à, vật khí. Hoàn toàn là vật khí, tiên tử nhưng chớ có nản chí, tài đánh cờ của ngươi hay là rất không tệ. Hằng Nga bất vi sở động, mi mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, thêu lông mày chăm chú nhíu lại, đỏ bừng nhỏ miệng mà bên trong hung hăng tung ra hai chữ, lại đến. Nàng cũng không phải là một cái người thua không trả tiền, thế nhưng là tại ván cờ này bên trong, nàng cảm giác mình trí thông minh bị hắn nghiền ép, đổi một loại thuyết pháp chính là, nàng bị Diệp Thu đùa giỡn, rõ ràng kỳ nghệ như vậy lợi hại còn giả bộ là một bộ liên tục bại lui bộ dáng. Tại chính mình sắp thắng lợi thời điểm đột nhiên đến cái rút tuổi dưới đáy nổi, để cho mình đẩy bàn đều thua, nàng không cam tâm. Nghe được đối phương như vậy ngữ khí, Diệp Thu hơi sững sờ, hắn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không rõ ở trong đó đạo đạo a. Không thể thắng, Diệp Thu hạ quyết định, kết quả là, hắn mở miệng đề nghị, có muốn hay không ta để cho ngươi một con a. Được. Hằng Nga không do dự. Ngạch, cái kia. Ngươi thật đúng là đáp ứng a. Lần này đến phiên Diệp Thu kinh ngạc. Ta tại sao không thể đáp ứng? Hằng Nga lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Thu. Tốt ta. Diệp Thu nhún vai, nói, ta cầm cờ đen. Không có vấn đề. Hằng Nga gật đầu. Vẫn do Hắc Tử đi đầu, lần này, Diệp Thu Lạc Tử tốc độ vẫn là trước sau như một nhanh, kết quả là, không đến 5 phút đồng hồ, ván thứ 2 kết thúc. Diệp Thu bại, Hằng Nga thắng. Ngươi đang làm gì sao a? Ta không muốn ngươi để cho ta. Hằng Nga tiên tử tức giận. Cái này ván thứ 2 cùng ván đầu tiên so sánh căn bản chính là tại lừa gạt chính mình, lần này đều là cái gì cờ dở a, đơn giản so người mới học còn không bằng, nàng cảm giác mình nhận lấy vũ nhục cực lớn. Chương 199, nghĩ sai. Chương 199, nghĩ sai. Hoàn toàn chính xác, cờ trận như chiến trường, đánh cờ cũng cùng quyết đấu luận võ một dạng, cố ý nhường là xem thường đối phương hành vi, muốn tôn trọng đối thủ, vậy liền toàn lực đánh cược một lần. Diệp Thu cảm giác mình rất ủy khuất, hắn không có nhường à, ván này đích đích xác xác là chính mình dưới, hắn còn dự định khen chính mình kỳ nghệ tinh tiến tới, không nghĩ tới ý tưởng này mới vừa vặn xuất hiện liền đem mỹ nhân trêu đến không vui. Diệp Thu sắc mặt hơi đắng, nhìn xem Hằng Nga nói, nếu không chúng ta không được a, coi như thành thế hòa không phân thắng bại được rồi. Không được. Hằng Nga lập tức cự tuyệt, muốn không xuống cũng được, nhưng tuyệt đối không thể làm thành thế hòa không phân thắng bại, nếu là ngươi không chịu bên dưới cái này ván thứ ba, cái kia coi như ta thắng, kẻ bại nhưng là muốn đáp ứng bên thắng một cái điều kiện nha. Đây chính là chính ngươi nói. Diệp Thu hận không thể cho mình đến bên trên một bàn tay, vừa rồi tại sao phải miệng tiện, hiện tại tốt, gieo gió gặt bão đi. Không phải liền là ván thứ ba sao? Ta cùng ngươi hạ. Diệp Thu ở trong lòng cầu nguyện, mị ảnh lão bà, nhất định phải thắng a, tướng công của ngươi tương lai cuộc sống hạnh phúc liền toàn bộ giao cho trên tay ngươi. Hay là ngươi để một con? Hằng Nga nghiền ngâm nói, ta cầm cờ đen. Diệp Thu mặt lập tức đen, cô nương, ngươi thật là đủ hắc. Trận thứ ba, Hằng Nga cầm cờ đen đi đầu, chiếm trước tiên cơ, Diệp Thu cầm cờ trắng theo sát nó sau, lạc tử tốc độ đồng dạng vượt quá tưởng tượng nhanh. Diệp Thu trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, trong lòng của hắn không ngừng oán trách, lão bà, ngươi liền không thể nghĩ thêm đến về sau lại lạc tử sao. Đây chính là chắn tướng công của ngươi một thân hạnh phúc ca, ngươi liền như thế tùy tiện. Diệp Thu gấp xuất mồ hôi chán, Hằng Nga cũng không tốt gì, đẹp mắt lông mày vặn ở cùng nhau, xem thời điểm phi thường cẩn thận, rốt cục, tại một khắc đồng hồ sau, Hằng Nga vô lực thả tay xuống, thở dài một hơi nói, lại thua. Cái gì? Ta lại thua. Diệp Thu lập tức liền gấp, hắn cấp tốc tại thức hải chất vấn mị ảnh, lão bà a, ta bị ngươi hại thảm, a a a a, lão bà, ngươi bồi ta một ván cờ. Mị ảnh hư một tiếng nói, kẻ hồ đồ, để cho ngươi đi học cho giỏi ngươi hết lần này tới lần khác muốn cho heo ăn, hiện tại thế mà ngay cả mình thắng cũng không biết, ngươi nói một chút, ngoại trừ gánh phân bên ngoài ngươi còn có thể làm gì? Ta thắng. Không có thua. Diệp Thu lập tức lên tiếng cười, hoàn toàn đem mị ảnh chỉ trích lời nói trở thành gió thoảng bên tai, hắn cười ha ha nói, tiên tử, ta thắng nha. Hằng Nga trầm mặc không nói, nàng thua, thua tâm phục khẩu phục. Có chơi có chịu, nói đi. Ngươi muốn để cho ta đáp ứng ngươi cái gì điều kiện? Hằng Nga từ tốn nói. Nàng một đôi mắt đẹp thẳng nhìn thấy Diệp Thu, phảng phất muốn nhìn thấy đáy lòng của hắn đi. Diệp Thu cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay nói, thật cái gì điều kiện đều đáp ứng. Đương nhiên. Hằng Nga gật đầu. Diệp Thu nói, để cho ngươi cùng ta cái kia ngươi cũng nguyện ý. Hằng Nga thật sâu nhìn Diệp Thu một chút, lập tức chậm rãi hai mắt nhắm nghiền chữ, nàng liền biết sẽ là dạng này, mặc dù sớm đã đoán được, nhưng trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Trên đời này nam nhân đều là một cái dạng. Nhìn xem mỹ nhân nhi biểu lộ, Diệp Thu hơi sững sờ, nghi ngờ nói, tiên tử, ngươi đây là làm cái gì? Hằng Nga mở mắt, thản nhiên nói, cái kia phải hỏi ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thu nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, nếu là tiên tử nguyện ý, Diệp Mộ muốn mời ngươi hỗ trợ đi chặt mấy cây ngân tượng thánh thụ, ta biết tiên tử tu vi cao thâm, đối phó những ngân tượng thánh thụ kia khẳng định phải so ta dễ dàng nhiều. Tiên tử không biết. Vương mẫu nương nương để cho ta trong này chặt đủ 10,000 khỏa ngân tượng thánh thụ, thế nhưng là chỉ có ta cùng ta những cái kia đồng bạn, cho dù không ăn không uống cũng phải tốn bên trên hơn 5 ngày thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, như thế thời gian dài, cho dù là thần tiên cũng không chịu được nổi a, cho nên, ta muốn mời tiên tử xuất cung cùng ta cùng đi đốn cây. Nghe lời này, Hằng Nga cũng không biết nên nói cái gì, nàng không khỏi túi thấp đầu, không muốn để cho đối phương nhìn thấy chính mình đỏ lên nóng lên mặt, nguyên lai. Hết thể đều là chính mình nghĩ sai. Nhìn thấy Hằng Nga bộ dáng này, Diệp Thu lập tức liền gấp, tiên tử ngươi cũng không phải là muốn chơi sâu à. Không mang theo khi dễ như vậy người, ngươi mới vừa rồi còn nói có chơi có chịu tới, vì cùng ngươi đánh cờ, ta thế nhưng là lãng phí thời gian thật dài à. Hằng Nga ngẩng đầu, cười khúc khích, quả nhiên sự tình để trăm hoa thất sắc, ta không phải là không muốn đáp ứng, mà là, ngươi điều kiện này cũng quá đơn giản. Diệp Thu mi mắt sáng lên, nói, tiên tử đây là đáp ứng. Hằng Nga gật đầu, nói, đúng vậy, ta giúp ngươi chính là. Diệp Thu nhảy cẫng hoan hô, vội vàng thúc giục nói, nhanh nhanh nhanh, chúng ta lập tức bắt đầu, thời gian quý giá, lãng phí từng phút từng giây ta đều đau lòng à. Hằng Nga bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đi theo nó đi ra ngoài. Đến bên ngoài, Diệp Thu vung tay lên, cấp tốc đem chúng nữ triệu hoán đi ra, nhìn thấy giống như cựu thiên tiên nữ đồng dạng Hằng Nga, Tiểu Kiều điêu thuyền lập tức lên tiếng kinh hô, đồng nói, tiên nữ. Diệp Thu nói, các ngươi thật đúng là nói đúng, đứng ở bên cạnh ta vị cô nương này thật đúng là một vị tiên tử. Hằng Nga nhìn chúng nữ một chút, nghi ngờ nói, các nàng là. Diệp Thu nói, đồng bọn của ta, đều là tới giúp ta đốn cây. Hi hi, tiên tử tỷ tỷ tốt, ta gọi Kiều Huyền, vị này là tỷ tỷ của ta Kiều Tuyết, ngươi có thể gọi chúng ta Huyền Nhi Tuyết Nhi. Thật sự rõ ràng gặp được một vị trong truyền thuyết tiên tử, Tiểu Kiều lập tức liền hoạt lạc, nàng lại chỉ hướng cái khác chúng nữ nói, vị kia là Tôn Thượng Hương tỷ tỷ, vị kia là Mị Ảnh tỷ, cuối cùng nhất vị này. Điêu thuyền bỗng nhiên ưỡn ngực, hai tay thuần thục vuốt vuốt dao găm, một bộ thần khí mười phần bộ dáng. Nàng còn chuẩn bị nghe Kiều Huyền cẩn thận giới thiệu chính mình tới, thế nhưng là nào biết được con bé này nói như thế, được rồi, tiên tử tỷ tỷ hay là không cần nhận biết nàng tốt, nàng chính là cái ngực to mà không có nào ra hỏa. Một thân dinh dưỡng đều dài hơn đến ngực đoàn kia đồ vật đi lên, đem nàng giới thiệu cho tiên tử tỷ tỷ thật sự là dơ bẩn tỷ tỷ tên tuổi. Nghe loại lời này nếu là còn có thể giữ vững bình tĩnh mà nói, điêu thuyền cảm thấy mình khẳng định trở nên không bình thường, cho nên nàng quyết định cố gắng để cho mình bình thường một chút, Tiểu Huyền. Bản cô nương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tiểu Kiêu nhún vai, thầm thì nói ra, Tiểu Thuyền Nhi, xin đừng nên còn đem cô nương một từ treo ở bên miệng, ngươi đã sớm không phải cô nương mà là thiếu phụ. Điêu thuyền mờ mờ quay người, ngồi xuống, dùng trong tay dao găm đâm lên trước mắt ngân tượng thánh thụ, nàng cảm giác mình vĩnh viễn cũng sẽ không bị yêu, đánh, đánh không lại, nói không lại, trong lòng chỉ cảm thấy đặc biệt yêu thương. Tiêu Tuyết lắc đầu, khẽ cười nói, vị tỷ tỷ này không cần để ý, hai người bọn họ thường xuyên dạng này ồn ào, một ngày không nhao nhao đó mới gọi không bình thường, tỷ tỷ sau này liền sẽ thói quen, đúng, còn không biết tỷ tỷ thế nào xưng hô đâu. Hằng Nga cảm thấy trước mắt vị nữ tử này hiền hòa, cho nên cũng là khuôn mặt tươi cười đối đãi. Đây là cùng với ta hơn 300 năm danh tự. Hằng Nga. Nghe được cái tên này, Tiểu Kiều lập tức lên tiếng kinh hô, liền ngay cả ngồi xổm ở trong góc phụng phịu điêu thuyền cũng đổi qua đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chương 200, 10 vạn khỏa thánh thụ. Chương 200, 10 vạn khỏa thánh thụ. Người chính là Hằng Nga. Tiểu Tuyết lòng tràn đầy kích động, chính mình từng tại vô số cái ban đêm vì đó minh bất bình. Hằng Nga bi thảm một thân làm nàng sầu não, cũng làm nàng không biết bóp cổ tay thở dài, nàng bất quá là một cái con gái yếu ớt mà thôi, không nên nhận vĩnh thế cầm tù tại nguyện cung trừng phạt. Thế nào? Ngươi biết ta? Hằng Nga sắc mặt hơi ngạc nhiên, hỏi. Là? Không, không phải, ta chỉ là nghe qua ngươi truyền thuyết mà thôi. Còn tốt Kiều Tuyết phản ứng không nhanh, không phải vậy không phải để lộ không thể. Nàng không phải người của thế giới này, cũng không thể cùng Hằng Nga giải thích mình tại một thế giới khác nhận biết nàng à. Hằng Nga gật đầu, ồ một tiếng. Diệp Thu tuần sát chúng nữ một vòng, cười cười nói, chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian đốn cây, tranh thủ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Tốt. Chúng nữ cùng nhau ứng thanh, tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, khẩn trương mà bận rộn làm việc lần nữa triển khai. Đứng tại một gốc ngân tượng thánh thụ trước mặt, Hằng Nga nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo màu bạc trắng nguyệt hồ lập tức gào thét mà ra, chập chân sáng tỏ cái đuôi, tựa như một thanh sắc bén loan đao cắt ra ngoài. Màu bạc nguyệt mang đâm xuyên tiến thánh thụ trên cành cây, xâm nhập bên trong, lưu lại một đạo bạch ấn, chậm chậm rãi tiêu tán, mà thánh thụ trên đỉnh lại là toát ra cao tới 2000 điểm kết xù tổn thương. Thấy cảnh này, Diệp Thu không thể không khen chính mình một câu, lão tử thật đặc biệt sao thật tài tình. Để Hằng Nga giúp mình đốn cây quả nhiên là một kiện cực kỳ anh minh sự tình, nàng trô đánh ra tổn thương lại là so với chính mình một đoàn người cộng lại chuyển vận còn cao hơn, có nàng tồn tại. Hoàn thành nhiệm vụ này đơn giản chính là dễ như trở bàn tay a. Diệp Thu nhìn không thấu Hằng Nga tinh cấp cùng đẳng cấp, có trời mới biết vị tiên tử này biến thái đến cái gì trình độ, tiện tay một kích liền đánh ra 2000 điểm thương tổn, nếu là phóng thích kỹ năng, đoán chừng một chút là có thể đem chính mình cho dây. Quả nhiên, thần tiên đến cùng là thần tiên, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Có Hằng Nga gia nhập, một đoàn người nhiệm vụ tiến độ tăng nhanh tối thiểu gấp đôi, bất quá, để một cái nũng nịu đại mỹ nữ giúp mình đốn cây. Diệp Thu thật là có chút băn khoăn, nhưng là, cùng nhiệm vụ so ra, điểm ấy băn khoăn cũng coi như không được cái gì. Đốn cây, đốn cây, đốn cây, liên tiếp 3 ngày thời gian, Diệp Thu đều đang làm loại sự tình này, hắn hiện tại vừa nhắc tới đốn cây hai chữ đã cảm thấy dạ dày quẩn quẩn buồn nôn, mỗi ngày đốn cây, chắc hắn thực tình muốn nôn, loại này buồn nôn người chết nhiệm vụ không có nhất định kiên nhẫn tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Lúc rảnh rỗi, Tiêu Tuyết sẽ còn cùng Hằng Nga tiếp theo bàn cờ. Hai người tài đánh cờ đều là không yếu, cũng là kỳ phùng địch thủ. Mà Diệp Thu thì triệt để giải thoát, để hắn đi tới cờ vây. Còn không bằng để hắn ngủ thêm một hồi mà cảm giác đâu. Bỏ ra 3 ngày thời gian, Diệp Thu rốt cục đụng đủ 10,000 khỏa ngân tượng thánh thụ, nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Thu cáo biệt Hằng Nga thu hồi chúng nữ, rồi mới cưỡi cửu vĩ trở về thiên đình. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng đến cùng là cái gì đồ chơi, để cho mình vất vả như thế nhiều ngày, không đến một kiện cực phẩm tử trang tuyệt đối có lỗi với chính mình cần mẫn khổ nhọc. Đinh. Ngân tượng thánh thụ hậu tục chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống ban thưởng hồn tinh 500. Đến từ hệ thống ban thưởng để Diệp Thu nho nhỏ cao hứng một thành, 500 điểm hồn tinh, đều bù đắp được nhiệm vụ chính tuyến hồn tinh phần thưởng, cũng không tệ lắm. Ha ha. Bản cung mặc dù đoán được ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, lại không nghĩ rằng thời gian sẽ như thế ngắn. Quả nhiên không có để bản cung thất vọng, bất quá. Nghe được cái này bất quá hai chữ, Diệp Thu trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn trước mắt vị này nhìn qua có chút xinh đẹp giao trì thánh mẫu, đột nhiên sinh ra một cố dự cảm không tốt. Bà nương chết tiệt, ngươi nếu là còn dám buồn nôn chết ta, lão tử liền liều mạng với ngươi. Giao trì thánh mẫu tiếp tục nói, có câu nói tốt, năng lực càng lớn trách nhiệm cũng liền càng lớn. Bản cung tin tưởng ngươi là người làm đại sự, nếu là ngươi đáp ứng, bản cung chỗ này còn có một cái càng trọng yếu hơn sự tình có thể cho ngươi đi hoàn thành. Diệp Thu nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, xin hỏi nương nương, không biết là chuyện gì. Giao trì thánh mâu nói, tập hợp đủ 10 vạn khỏa ngân tượng thánh thụ. Một sát na kia, Diệp Thu cảm giác thắng lợi ánh dạng đông cách mình đặc biệt xa xôi, cùng mình một mực ân ái nữ thần may mắn vì sao muốn vứt bỏ chính mình. Chứng chứng yêu thương vô hạn dâng lên, trong lòng ủy khuất không chỗ phát tiết. Giao trì thánh mẫu hô chính mình nên tìm người nào đi tìm lại công đạo. Công đạo tự tại lòng người, đây là Diệp Thu một mực tin tưởng vững chắc lời nói, nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy trước hết nhất nói ra câu nói này người đặc biệt sao chính là một cái vương bát đản. Chỉ cần ngươi có thể tập hợp đủ 10 vạn khỏa ngân tượng thánh thụ, bản cung liền đem chính mình cái này một thân từ thái thượng lao quân nơi đó tuyết tới thuật chế thuốc dạy cho ngươi. Đương nhiên, nếu là không thể hoàn thành, bản cung cũng sẽ không đối với ngươi có ý kiến. Dù sao ngươi giúp bản cung như thế lớn bận bịu. Giao trì thánh mâu nói ra. Đinh. Có tiếp nhận hay không ngân tượng thánh thụ cuối cùng? Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Mẹ nó, ngươi đương nhiên không có ý kiến, mệt gần chết đều là lao tử có được hay không? Diệp Thu ở trong lòng gào thét, tiếp nhận mẹ nó à, lao tử nếu là tiếp nhận liền cả một đời không lấy được lao bà. Tiểu Thu, tiếp nhận đi. Ngay tại Diệp Thu chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, mỹ ảnh đột nhiên nói như thế một câu. Nghe lời này, Diệp Thu kém chút khóc, lão bà, ngươi liền không thể sớm một chút nói à, lão tử vừa rồi phát thề, nếu là tiếp nhiệm vụ này liền cả một đời không lấy được lão bà. Mỹ ảnh nói, không có việc gì, ta cho ngươi làm lão bà là được. Diệp Thu trợn trắng mắt, cái này có cái gì khác nhau. Bất quá, hắn hay là lựa chọn, tiếp nhận. Dù sao cũng là Mỹ ảnh chủ động xách ra, Diệp Thu tự nhiên đến nghe. Đinh. Ngươi tiếp nhận chi nhánh nhiệm vụ ngân tượng thánh thụ cuối cùng, nhiệm vụ nội dung. Tiến về Quảng Hàn cung bên trong chặt cây 10 vạn khỏa ngân tượng thánh thụ, đem hắn mang về đưa đến giao trì thánh mâu trong tay, nhiệm vụ đẳng cấp, nhiệm vụ kỳ hạn, không, nhiệm vụ ban thưởng, trung cấp thuật chế thuốc. Lần nữa nghe được 10 vạn cái số này, Diệp Thu mí mắt lại là nhảy một cái, dòng giá 10 vạn A, đây cũng không phải là 10 vạn khỏa phổ thông cây non, mà là 10 vạn khỏa thánh thụ, chặt cây 10,000 ngân tượng thánh thụ bỏ ra Diệp Thu 3 ngày thời gian, cái kia chặt cây 10 vạn. Không ăn không uống cũng phải hơn 20 ngày. Nhưng mà này còn là tại Hằng Nga dưới sự hỗ trợ mới đạt tới hiệu quả. Tiêu tốn hơn 20 ngày thời gian đi đốn cây. Hắn nào có như vậy nhiều thời gian, nói không chừng nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành hắn đã sớm rời đi thế giới này. Đáng nhắc tới chính là, nhiệm vụ này đẳng cấp lại là một cái dấu hỏi, dấu chấm hỏi đại biểu không biết, nói cách khác, nhiệm vụ này độ khó cũng có sự không chắc chắn, Diệp Thu còn là lần đầu tiên gặp được quỷ dị như vậy nhiệm vụ. Diệp Thu buồn bực nói, lão bà, lần này thật bị ngươi hại thảm. 10 vạn cái cây, ta thế nào chém vào xong? Mỹ ảnh nói, ngươi lần A, ngươi kết thúc không thành, chẳng lẽ sẽ không tìm giúp đỡ A? Nếu như không phải như thế khó khăn nhiệm vụ, thế nào sẽ cho ngươi trung cấp thuật chế thuốc ban thưởng? Ngươi biết trung cấp thuật chế thuốc mang ý nghĩa cái gì sao? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, Lộ Tẩy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, Lộ Tẩy. Diệp Thu sững sờ, nói, mang ý nghĩa cái gì? Mỹ ảnh nói, mang ý nghĩa dùng mãi không cạn hồn tinh, mang ý nghĩa trung cấp dược thủy có thể làm đồ uống uống, học xong thuật chế thuốc, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành thẻ bài đại lục dồi dào nhất thần tuyển giả. Nghe chút lời này Diệp Thu liền đến tinh thần, thật. Mỹ ảnh nói, ta thời điểm nào lừa qua ngươi? Diệp Thu lên tiếng cười, hắn sửa sang suy nghĩ, hướng giao chỉ thánh mẫu vừa chắp tay, cười nói, nương nương, tiểu tử cái này cáo tử, thay nương nương làm việc. Giao Chỉ Thánh Mẫu mỉm cười gật đầu. Diệp Thu giống như bay rời đi, biết được học được thuật chế thuốc chỗ tốt, trong lòng của hắn lập tức thư thản, hắn quyết định, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem nhiệm vụ này hoàn thành, có thể làm cho chính mình phát tài luyện yêu thuật, nhất định phải tuyệt đối phải hoàn thành. Trở lại Nguyệt Cung, triệu hồi ra chúng nữ, đem Hằng Nga kêu đi ra, khi Diệp Thu đem đốn cây một chuyện cho nàng như thế nói chuyện thời điểm, để Diệp Thu không tưởng tượng được chính là, nàng vậy mà vui vẻ đáp ứng, rất nhanh liền đáp ứng. Ta có thể giúp ngươi đi hoàn thành chuyện này, bất quá, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hằng Nga nói. Diệp Thu hai tay che ngực, một mặt cẩn thận nói, đừng quá mức a. Hằng Nga sắc mặt tối đen, cái này hỗn đản, đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, vài ngày trước ngươi cùng ta dưới cái kia ba ván cờ, hẳn không phải là xuất từ ngươi chi thủ a. Diệp Thu lông mày nhíu lại, cất cao giọng nói, thế nào không phải xuất từ ta chi thủ, rõ ràng là từ trong tay của ta là tử. Nói mặc dù chững chạc đàng hoàng, nhưng hắn trong lòng lại là xấu hổ không thôi, nữ nhân này thế nào liền như thế thông minh, lúc này mới mấy ngày, vậy mà liền nhìn ra chính mình là thứ cặn bã sự thật. Phi phi phi, thế nào nói chuyện, lao tử thời điểm nào là cặn bã rồi. Hằng Nga cười cười nói, ta muốn, ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Diệp Thu ha to miệng, vừa muốn nói chuyện, mị ảnh lại là giành nói, ván đầu tiên là ta hạ, ván thứ hai là tiểu thu hạ, mà ván thứ ba, lại là ta hạ. Hằng Nga đem một đôi mắt đẹp chuyển hướng mị ảnh, tràn đầy tự tin nói ra, ta liền biết là mị ảnh tỷ. Tại chúng ta một nhóm người này bên trong, kỳ nghệ nát nhất khẳng định là Diệp Thu, nếu là thua ở trong tay hắn, ta nhưng không cam tâm. Hiện tại xem ra, suy đoán của ta quả nhiên không sai. Diệp Thu đột nhiên cảm giác một trận nhàn nhạt yêu thương, cái gì gọi là tài đánh cờ của ta nát nhất. Tốt ta, sự thật còn giống như thật sự là dạng này. Mị ảnh nói, vậy bây giờ đâu, ngươi còn giúp chúng ta đốn cây sao? Đương nhiên. Hằng Nga cười cười nói, ta chỉ bất quá muốn biết chân tướng sự tình mà thôi. Dừng một chút, sắc mặt nàng đống dưng biến đổi, ánh mắt đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời, ở nơi nào, có một đạo lưu tinh cấp tốc bay vút tới. Chuyện ra làm sao? Diệp Thu nhíu mày, lần theo Hằng Nga ánh mắt nhìn, sắc mặt cũng là biến đổi, là Giao Chỉ Thánh Mẫu. Nàng đến làm cái gì? Lúc nói lời này, hắn đã phất tay đem bao quát mị ảnh ở bên trong chúng nữ thu về. Hằng Nga thêu lông mày cau lại, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá, nàng rất ít tới đây, hẳn là tới tìm ngươi a. Tìm ta? Diệp Thu nghi hoặc, chính mình cùng Giao Trì Thánh Mẫu mới vừa vặn phân biệt, nàng tìm ta làm cái gì? Rất nhanh, một đạo hồng quang ngút trời mà hàng, rơi vào Diệp Thu Hằng Nga trong hai người ở giữa. Tham kiến Thánh Mẫu nương nương. Diệp Thu Hằng Nga hai người đồng thời chắp tay cúi chào. Không cần đa lễ. Giao Chỉ Thánh Mẫu cơ cơ tay áo, quay đầu nhìn Diệp Thu một chút, cho hắn ném đi một cái ý vị sâu xa ý cười, chợt vừa nhìn về phía Hằng Nga, nói, đi theo ta một chút. Đúng. Hằng Nga gật đầu. Giao Chỉ Thánh Mẫu dẫn đầu, mang theo Hằng Nga hướng Quảng Hàn Cung đi đến. Nhìn xem hai người từ từ đi xa bóng lưng, Diệp Thu cau mày nói, lão bà, ngươi nói cái này bà nương không phải là phát hiện Hằng Nga tiên tử đang giúp ta à. Mị ảnh trầm mặc một hồi, đột nhiên nói ra, ngươi cho rằng Giao Chỉ Thánh Mẫu thực sẽ thiếu ngân tượng thánh thụ. Diệp Thu nói, dĩ nhiên không phải. Nàng thế nào nói cũng coi là thiên đình lão nhị, ngoại trừ Ngọc Đế liền số nàng lớn nhất, không, có lẽ nàng hay là cùng Ngọc Đế cùng nổi lên cũng ngồi tồn tại, dứt bỏ thiên đế vương mẫu thân phận không nói, Giao Chỉ Thánh Mẫu vô luận là địa vị hay là tu vi, đều còn cao hơn Ngọc Đế ra quá nhiều, nàng năm đó Tây Vương mẫu thân phận thế nhưng là tại thượng cổ thời đại đều lừng lẫy nổi danh, cho nên cho dù là thiên đế, chỉ sợ đều không làm gì được nàng, như thế nào lại thiếu đây cơ hồ ở khắp mọi nơi. Ngân tượng thánh thụ. Hơn nữa còn là tại cái này địa điểm đặc biệt gặp đặc thù người. Mị ảnh tiếp lời, trong này chỉ sợ có cái gì không muốn người biết âm mưu. Diệp Thu thở dài, im lặng nói, ta bất quá là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông tiểu nhân vật, thật không biết cái này Giao Chỉ Thánh Mẫu đến cùng tại hình trên người ta cái gì đồ vật, tại nhiệm vụ này bên trên khắp nơi khó xử ta, chẳng lẽ là nhìn ta không vừa mắt. Mị ảnh nói, ngươi nhưng chớ có quên thân phận của mình, ngươi bây giờ là thánh nhân chi đồ. Diệp Thu trợn trắng mắt, tức giận nói ra, người khác coi là thật ngươi còn có thể làm thật sao? Cái này thánh nhân chi đồ rõ ràng là giả. Thế nhưng là, người khác không biết ta. Mị ảnh buồn bã nói. Diệp Thu. Mang tâm tình buồn bực, Diệp Thu một thân một mình chặt lên cây, một chút hai lần ba lần, tái diễn cái này đều nhanh muốn nôn động tác, 10 vạn khỏa ngân tượng thánh thụ. Ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố, cho dù là cho chính mình đầy đủ thời gian, chính mình chỉ sợ cũng không có nghị lực như thế đem hắn hoàn thành. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, giao chỉ thánh mẫu quay trở về, Diệp Thu lập tức dừng tay không người cúi chào, đưa mắt nhìn thánh mẫu rời đi. Trải qua Diệp Thu bên cạnh lúc, giao chỉ thánh mẫu cố ý dừng lại một chút, hắn nhìn cũng không nhìn Diệp Thu một chút, nói chỉ là một câu, ngươi tốt nhất đi xem một chút hàng Nga, nàng ngã bệnh. Sinh bệnh. Cái gì bệnh? Diệp Thu hơi sững sờ, vội vàng hỏi. Giao chỉ thánh mẫu cười nói, đi chẳng phải sẽ biết. Vước xuống câu nói này, giao chỉ thánh mẫu liền vùng khẽ ống tay áo, hóa thành một đạo hồng mang bay lên trời khung, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy thánh mẫu biến mất, Diệp Thu vội vàng hướng phía Quảng Hàn cung chạy tới, sợ hàng Nga xảy ra chuyện. Không đúng, ở trong đó khẳng định có lừa dối. Mỹ ảnh lớn tiếng nhắc nhở. Diệp Thu đông dưng dừng lại bước chân, hắn nhíu mày, trầm giọng nói, nếu là có lừa dối, vậy ta thì càng hẳn là đi. Hằng Nga tiên tử khẳng định bị thánh mẫu động tay chân, nếu là không nhìn tới nhìn, ta có thể nào an tâm. Mị ảnh cười khổ, bất đắc dĩ nói, ngươi dạng này tính cách đã để cho ta cảm thấy vui mừng, lại để cho ta rất cảm thấy lo lắng, ai, để cho ta thế nào nói ngươi tốt. Diệp Thu nói, không quan tâm người khác cái nhìn, chỉ cầu không thẹn lương tâm. Nói, Diệp Thu chân phát phi nước đại, cực nhanh chạy lên tiến đến. Quảng Hàn cung đại môn không có đóng, đi vào bên trong, Diệp Thu lớn tiếng kêu tên Hằng Nga. Thế nhưng là thật lâu không có trả lời. Trong lòng của hắn quính lên, cắn răng, đột nhiên vọt vào buồng trong, nơi này là Hằng Nga khuê phòng, Diệp Thu còn là lần đầu tiên đến, lần trước cùng Hằng Nga đánh cờ, chỉ là tại bên ngoài trong thính đường. Bên trong bố trí giống như Hằng Nga bản thân tính tình đồng dạng, không tì vết chút nào trắng, màu trắng vết tường, màu trắng sàn nhà, màu trắng bàn trang điểm, màu trắng màn, màu trắng đệm chăn. Trong không khí, tràn ngập say lòng người hương khí, đây là thuộc về Hằng Nga tiên tử mùi thơm cơ thể. Tiên tử Diệp Thu ánh mắt bốn phía liếc nhìn, nhẹ nhàng kêu một tiếng, thế nhưng là không ai ứng. Ân. Hình bóng ước ước, Diệp Thu giống như là nghe được Hằng Nga tiên tử một tiếng kêu âm thanh, ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy màu trắng giường ngọc bên trên đệm chăn giống như bỗng lúc đích. Bên trong có người. Đệm chăn đã trải rộng ra, hiện ra một cái loáng thoáng hình người hình dáng. Tiên tử Diệp Thu nhỏ giọng kêu một tiếng, nhưng trong lòng thì cẩn thận, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Lại là vài tiếng miên nhu tiếng kêu vang lên. Đệm chăn bị xốc lên, lộ ra một tấm khuynh quốc tuyệt thế dung nhan xinh đẹp, không phải Hằng Nga lại là người nào. Nàng dùng cánh tay ngọc của mình chống đỡ lấy cái cằm, nghiêng người dựa vào lấy thân thể nhu tình như nước nhìn xem Diệp Thu, trên khuôn mặt của nàng hiện đầy choáng sắc, một đôi thanh tịnh sáng tỏ mi mắt chẳng biết lúc nào đã là làn thu thủy bốn phía. Nhìn thấy Hằng Nga bộ dáng này, Diệp Thu trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, tiên tử, ngươi thế nào rồi? Có phải hay không thân thể có cái gì khó chịu? Người qua đây. Hằng Nga thanh âm vô cùng mềm mại, ngọt ngào dính trực thấu đến trong lòng người đi, nàng hướng Diệp Thu ngoắc về sau, Diệp Thu rõ ràng nhìn thấy, trên người nàng vậy mà vẹn vẹn. Tiên tử, ngươi đây là? Diệp Thu trong lòng lo sợ, không khỏi có chút sợ lên, đây rốt cuộc là chuyện ra làm sao à, băng thanh ngọc khiết Hằng Nga tiên tử, thế nào biến thành bộ dáng này rồi? Người qua đây sao? Hằng Nga đột nhiên bắt đầu nũng nịu, một tiếng này lại kiều lại nhu thanh âm, coi là thật để Diệp Thu hô to chịu không được. Diệp Thu đâu? Không dám đi qua. Xin nhờ, ngươi xuyên thành bộ dáng này để cho ta đi qua, ta dám đi qua sao? Ngươi sẽ không ở khảo nghiệm nhân phẩm của ta à? Ừm, người ta để cho ngươi tới gặp Diệp Thu lâu không khởi hành, Hằng Nga một thanh vén chăn lên, rồi mới bước nhanh chạy đến Diệp Thu trước người, đồng nhiên đem hắn đẩy dao trên mặt đất, rồi mới đè lên. Tiên tử. Ngươi đừng như vậy. Diệp Thu hoàn toàn hoảng hồn, loại chuyện này đã hoàn toàn lật đổ quan niệm cuộc sống của hắn giá trị quan thế giới quan. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ cùng trong truyền thuyết Hằng Nga tiên tử như vậy thân cận. Người tốt. Ta đẹp sao? Hằng Nga đụng qua miệng ở trước mặt Diệp Thu phun ra một ngụm màu hồng phấn thơm ngọt sương ngủ, rồi mới. Diệp Thu chỉ cảm thấy trước mắt tràn đầy bóng chồng, váng đầu hồ hồ đã không biết chính mình thân ở khi nào chỗ nào, dễ ngửi hương khí như tơ như sợi thấm vào phế phủ, hắn đã là thể xác tinh thần đều say. Chương 202, biết rõ là hố cũng phải tới nhảy vào. Chương 202. Biết rõ là hố cũng phải tới nhảy vào. Ngôi sao đầy trời giờ phút này giống như là đã mất đi ngày xưa hào quang, bị mây đen che lấp, âm thầm nhàn nhạt càng lộ vẻ mông lung. Nguyệt tinh bên trên không có ba ngày, nơi này cả ngày đều là một bộ u ám âm trầm bộ dáng, cô quạng, xa xăm, thâm thúy, đây cũng là nguyệt tinh chủ phong cách. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thu đông nhiên bị rít lên một tiếng đánh thức, tiếp lấy hắn liền cảm giác có người tại bên hông mình đạp một cước. Rồi mới hắn liền biến thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung bay ra ngoài, chợt đụng một tiếng đập xuống trên mặt đất, chờ mình lăn mấy cái mới dừng lại. Nóa! Ai mụ nội nó? Diệp Thu mắng to lên tiếng, thế nhưng là không muốn sống mấy chữ này còn chưa nói ra miệng hắn liền lập tức ngậm miệng, tại hắn phía trước ngọc trồ an bên trên, Hằng Nga chăm chú bọc lấy đệm chăn chính một mặt tức giận nhìn xem chính mình. Tối hôm qua ký ức loáng thoáng truyền đến não hải, Diệp Thu sắc mặt bỗng dưng trắng nhợt, hắn vội vàng xem xét mình bây giờ trạng thái, đúng là trống trơn. Diệp Thu cơ hồ là bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành thay đổi trang phục, cấp tốc đem thân thể của mình che lấp đứng lên, trong đầu hắn loạn thành một đoàn bột não, mình rốt cuộc làm cái gì? Ra ngoài! Cút ra ngoài cho ta! Hằng Nga thê âm thanh gào thét, nước mắt như mưa, hô lên một tiếng này về sau đúng là vùi đầu khóc lớn lên. Diệp Thu trong lòng tràn đầy tự trách, hắn cấp tốc đứng người lên, hét lớn, giao chỉ thánh mẫu. Tà thao ngươi tổ tông! Hô lên câu này thời điểm, hắn đã mở ra hai chân liền xông ra ngoài. Thu này không báo, thế không làm người. Diệp Thu một hơi xông ra 5-6 dặm, hắn hai mắt đỏ bừng, hai đầu lông mày tràn đầy lệ khí, hắn chưa bao giờ đối với một người như vậy căm hận qua, giờ khắc này, hắn chỉ muốn đem giao chỉ thánh mâu chém thành muôn mảnh. Hắn cuộc đời hận nhất chính là khi dễ con gái yêu ớt nam nhân, chính mình vậy mà đối với Hằng Nga làm ra người kiểu này thần cộng phẫn sự tình, hắn ngay cả mình cũng không thể tha thứ chính mình. Đối với một cái nam nhân bình thường tới nói, ưa thích mỹ nữ đó là phi thường bình thường. Hằng Nga rất đẹp cái này Diệp Thu không cách nào chất vấn, chỉ sợ trên đời này cũng không có người nam nhân nào dám đi chất vấn. Diệp Thu cũng hoàn toàn chính xác đối với nàng ôm lấy qua huyễn tưởng, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Hắn hận nhất nam nhân lấy ép buộc tính thủ đoạn đi vê đốt vũ nhục một nữ nhân, nhưng là bây giờ, loại chuyện này vậy mà phát sinh ở trên người mình. Không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Cho nên hắn muốn báo thủ. Một đạo hồng quang thoáng hiện, lại là mị ảnh ngăn ở Diệp Thu trước mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thu dừng lại bước chân, giận dữ hét, ngươi tránh ra. Mị ảnh không có nhường, sắc mặt nàng âm trầm, cơ bàn tay liền quăng tới, đùng một tiếng, thế giới an tĩnh, Diệp Thu ngây ngẩn cả người, hơi có vẻ trên gò má trắng nõn, lưu lại 5 cái đỏ tươi dấu tay. Đánh Diệp Thu một bàn tay, mị ảnh thu hồi cờ hờ an run lấy tay, thở dài nói, càng là loại thời điểm này ngươi liền càng hẳn là tỉnh táo lại, ngươi muốn đi báo thủ. Tìm ai báo thủ? Đi nơi nào báo thủ? Thế nào báo thủ? Ngươi là loại người nào? Giao chỉ thánh mẫu là loại người nào? Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, ở trong mắt nàng liền giống như sâu kiến, ngươi có thể đụng tới nàng góc áo vậy liền gặp quỷ. Diệp Thu trầm mặc, chỉ cảm thấy trong lòng nhẫn nhịn một hơi, cực kỳ khó chịu. Mị ảnh tiếp tục nói, nơi này không phải thế gian, hết thảy đều phải lượng sức mà đi, trong lúc nhất thời hành động theo cảm tính cũng không phải là dũng giả cách làm, ngươi muốn cân nhắc một chút thực lực của mình, hiện tại đi tìm giao chỉ thánh mẫu báo thủ. Ngoại trừ ngươi chết bên ngoài không có bất kỳ cái gì mặt khác khả năng, ngươi có hiểu hay không? Diệp Thu trong lòng đều nhanh nổ tung, hắn đông nhiên đấm đấm ngực nói, cho dù chết ta cũng muốn báo thủ. Chương 203, hắn là trượng phu của ta. Chương 203, hắn là trượng phu của ta. Chết! Ngươi còn nói chết! Mị ảnh trong mắt một mảnh thất vọng, ngươi cả ngày liền nghĩ chết, ngươi có hay không thay Tuyển Nhi Thuyền Nhi nghĩ tới, có hay không thay Tuyết Nhi Hương Nhi nghĩ tới, còn có. Ngươi có hay không thay ta nghĩ tới, nếu là ngươi chết rồi, chúng ta làm sao đây? Ngươi là muốn cho chúng ta những nữ nhân này đều trở thành quả phụ? Hay là cùng ngươi cùng một chỗ chết theo? Diệp Thu ngẩn ngơ, lập tức á khẩu không trả lời được. Mị ảnh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Tiểu Thu, ngươi bây giờ cũng không phải là một người sống qua, làm bất cứ chuyện gì trước đó nhất định phải suy nghĩ một chút bên cạnh ngươi người cảm thụ, tử vong cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Diệp Thu nói, chẳng lẽ liền như thế tính toán? Mị ảnh nói, vậy ngươi còn có thể làm sao đây? Nói rõ lý lẽ. Quyết đấu. Ngươi có loại nào hơn được người ta? Nơi này là địa bàn của người ta, chúng ta trong này liền phải cuộn lại. Thảo. Diệp Thu đông nhiên dậm chân, đặt mông ngồi dưới đất, trong lồng ngực lửa giận đều nhanh đem hắn hỏa táng. Mị ảnh thở phào một cái, chậm rãi nói ra, chuyện này sai cũng không tại ngươi, muốn trách liền phải trách Hằng Nga chính mình, biết rất rõ ràng thiên đế là có thê tử người liền không nên cùng hắn lui tới. Giao chỉ thánh mẫu cái thằng kia cũng không phải cái gì bụng lớn người, chồng mình 3 ngày 2 đầu hướng nguyệt tinh chạy, đổi lại là ta cũng sẽ sinh khí, cũng sẽ không cao hứng. Giao chỉ thánh mẫu cầm thiên đế có lẽ không có cái gì biện pháp, nhưng đối với cái này Hằng Nga tiên tử, còn không. Phải muốn thế nào được thế nấy. Đối với phàm nhân mà nói, Hằng Nga có lẽ là thần tiên cao cao tại thượng, nhưng đối với giao chỉ thánh mẫu tới nói, Hằng Nga bất quá là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi, nàng muốn giết cứ giết muốn diệt liền diệt. Chỉ bất qua dưới cái nhìn của nàng, giết Hằng Nga xa xa không để cho nàng bị nam nhân ô chọc tới thông khoái, một nữ nhân trả thù tâm lý, tuyệt đối không phải ngươi có thể tùy tiện tưởng tượng đến. Cho nên, ngươi không cần tự trách, theo lý tới nói, nếu là Hằng Nga thông tình đạt lý một chút, nàng hẳn là cảm tạ ngươi, bởi vì nếu là không có ngươi xuất hiện, nàng tuyệt đối sẽ bị nội hỏa đốt thành ngớ ngẩn, là ngươi cứu được nàng, ngươi là ân nhân cứu mạng của nàng. Diệp Thu dùng hai tay bỗng nhiên giật giật tóc của mình, mang theo một chút nước nở nói, trinh tiết đối với một nữ nhân tới nói mang ý nghĩa cái gì ta há có thể không rõ. Chuyện này sao có thể như thế tính? Mặc kệ ta cỡ nào có lý, ta vẫn còn muốn phụ bên trên phần lớn trách nhiệm. Ta cuộc đời hận nhất chính là khi dễ nữ nhân nam nhân, bây giờ lại hận đến trên người mình, là ta không đúng, là ta nhịn không được, nếu là ta nghị lực đủ mạnh, nhất định sẽ không đối với nàng loại này chuyện cầm thú, hết thảy đều là lỗi của ta. Mị ảnh khẽ thở dài một cái, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, từ tốn nói, ngươi cũng nghe thấy được à? Nghe được mị ảnh cái này kỳ quái lời nói, Diệp Thu đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là minh bạch cái gì, hắn đông nhiên đứng lên xoay người, hoàn toàn trông thấy một đạo hiểu điệu thân ảnh chậm rãi mà tới. Nhìn ngươi tới, Diệp Thu đem đầu một thấp, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Hằng Nga không nói gì, đi đến Diệp Thu 3 mét dừng đứng lại, lẳng lặng mà nhìn xem hắn, trong mắt bình thản không gợn sóng, để cho người ta nhìn không ra nàng đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Mị ảnh nói, Hằng Nga, chuyện này tướng công nhà ta cũng không sai, ngươi chúng âm độc hắn đồng dạng chúng âm độc. Đây là giao chỉ thánh mẫu bày cái bẫy, nó mục đích chính là vì trả thù ngươi, mà tướng công nhà ta bất quá là bị ngươi liên lụy người bị hại, ta tin tưởng ngươi là một cái giảng đạo lý người, không phải là không phải không phân. Ta biết. Hằng Nga mở miệng, nàng nhìn xem Diệp Thu nói, ta biết là hắn đã cứu ta, thế nhưng là, hắn cũng đồng thời làm dơ bẩn thân thể của ta. Mị ảnh lông mày ngưng tụ, nói, ngươi muốn như thế nào? Giết hắn. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn về phía Hằng Nga, thở dài nói, muốn giết cứ giết đi. Ta sẽ không hoàn thủ. Ngươi giết ta ta cũng có thể an tâm điểm. Mị ảnh nói, sự tình đã phát sinh, cho dù ngươi giết hắn cũng sẽ không thay đổi cái gì, mà lại, ta cũng tuyệt đối không cho phép ngươi giết hắn. Lúc nói lời này, mị ảnh đã ngăn ở Diệp Thu trước người, nàng lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, hắn là trượng phu của ta. Nhìn xem mị ảnh bóng lưng, Diệp Thu cảm giác mùi hế ẩm, có vợ như thế, còn cầu mong gì. Hằng Nga nói, bày ở trước mặt của chúng ta, chỉ có hai cái khả năng. Muốn sao ta chết, muốn sao hắn chết. Ai nói chỉ có hai cái khả năng. Mị ảnh phản bác, ngươi cũng có thể lựa chọn gả cho Tiểu Thu, dạng này đồng dạng có thể bảo trụ danh tiết của ngươi. Hằng Nga thêu lông mày vẩy một cái, nói, thế nhưng là, ta cũng không thương hắn. Tối đa cũng có chút hảo cảm. Mị ảnh nói, cũng không cần ngươi bây giờ liền yêu hắn, tình cảm là có thể từ từ bồi dưỡng. Mà lại, nếu là ngươi cùng Tiểu Thu đảm nhiệm một phương bị hao tổn, cao hứng cũng sẽ là giao chỉ thánh mẫu. Cho nên ta hy vọng, ngươi cùng Tiểu Thu có thể bắt tay giảng hòa. Để đọc chuyện. Khả năng này sao? Diệp Thu không khỏi nghĩ như vậy. Hằng Nga nhíu mày trầm tư một hồi, lập tức mở miệng nói, 6 canh giờ về sau, ta sẽ ở này bày ra một ván cờ. Nếu là Diệp Thu có thể bằng vào năng lực của mình tại thời gian một nén nhang bên trong đem ván cờ này phá giải, cái kia coi như hắn thắng, nếu là không thể, cái kia coi như hắn thua. Hắn thua, ta chết, hắn thắng. Vậy ta liền cam tâm tình nguyện nương theo hắn tả hữu trở thành tiểu thê tử của hắn. Đinh. Có tiếp nhận hay không tuyệt mệnh nhất cục. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lặng yên vang lên. Tốt. Một lời đã định. Mị ảnh lập tức ứng cùng. Diệp Thu ha to miệng, cuối cùng vẫn không có thể nói lối ra, nói thật ra, đến bây giờ không biết, hắn cũng liền biết được cờ vây dưới cơ bản pháp, về phần tài đánh cờ, vậy đơn giản cặn bã đến không được. Nhưng là không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Đinh. Ngươi tiếp nhận chi nhánh nhiệm vụ tuyệt mệnh nhất cục, nhiệm vụ nội dung, 6 canh giờ sau, bằng vào năng lực của mình toàn lực phá giải nguyệt thần Hằng Nga bày xuống ván cờ, nhiệm vụ đẳng cấp, nhiệm vụ kỳ hạn, không, nhiệm vụ ban thưởng, triệu hoán vật nguyệt thần Hằng Nga, thất bại trừng phạt, nguyệt thần Hằng Nga cưỡng chế tính tử vong. 6 canh giờ về sau, ta sẽ lại đến. Hằng Nga đi, nàng cho Diệp Thu lưu lại hy vọng, nhưng Diệp Thu trong lòng lại tràn đầy tuyệt vọng. Hằng Nga không có cùng hắn cược mệnh, chỉ là lấy nàng tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Vô luận thắng thua, Diệp Thu cũng sẽ không nhận trừng phạt, nhưng nếu hắn thật thua, Hằng Nga liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Diệp Thu cười khổ nói, 6 canh giờ, 12 giờ, lao bà, Hằng Nga tài đánh cờ không yếu, ta làm sao có thể sẽ đoạt được nàng. Mị ảnh cười cười nói, không đến cuối cùng nhất một khắc há có thể nói bại, ta có dự cảm, lần này, ngươi nhất định sẽ thắng. Diệp Thu sờ lên chóp mũi, âm thầm nghĩ tới, ta thế nào không có loại dự cảm này. Thời gian ngắn ngủi, tại mị ảnh chỉ đạo dưới. Diệp Thu cố gắng học tập lên cờ vây, đương nhiên, mị ảnh dạy thụ bất quá là chút cơ bản nhất đồ vật, nó mục đích chính là để Diệp Thu nhìn hiểu cờ. Cờ vây bác đại tinh thâm, 6 canh giờ lại có thể học được bao nhiêu thứ. Nhưng chính là cái này 6 canh giờ, Diệp Thu lần đầu thật tình như thế đi học một kiện chính mình không thích đồ vật. Chương 204, tuyệt mệnh nhất cục. Chương 204, tuyệt mệnh nhất cục. Mị ảnh giảng giải, Diệp Thu nghiêm túc lắng nghe, hắn toàn tâm toàn ý đầu nhập đi vào, chỉ hy vọng mình có thể nhiều học một chút, nhiều gia tăng một chút cơ hội chiến thắng. Hắn mang theo tự trách chi tâm học tập, mang theo tất thắng chi tâm lâm thời ôm chấn phận, một trái tim đều giống như cùng cờ hòa thành một thể. 6 canh giờ, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với Diệp Thu tới nói, phảng phất chính là trong nháy mắt. Thời gian đến, hàng Nga đến đúng giờ trận, nàng vung tay áo bào, màu trắng quang ảnh thoáng hiện, trên bàn bạch ngọc, đã nở rộ lấy một bàn răng dở. Bắt đầu đi. Lúc nói lời này, nàng tiện tay hất lên, đem một trụ đốt hương cắm vào bàn cờ cái khác một gốc ngân tượng thánh thụ trên cành cây. Diệp Thu bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, cau mày tinh tế quan sát trước mắt ván cờ, từ mặt ngoài nhìn lại, quân cờ màu trắng tựa như một vầng loan nguyệt, quân cờ màu đen chính là mây đen, màu trắng loan nguyệt bị màu đen mây đen vây quanh, ánh sáng phát ra không ra, cho nên bốn phía đều là tối như mực một mảnh. Diệp Thu cần làm chính là gạt mây gặp tháng, để ánh trăng đem hắc ám xé rách. Nói dễ, nhưng làm. Giống như cũng không là như vậy thông thuận. Diệp Thu vân vê một viên bạch tử, trái lo phải nghĩ. Lại thế nào cũng nghĩ không ra phương pháp phá giải. Khói mù lượn lờ, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã là nửa nén hương đi qua, Diệp Thu trên trán thấm đầy mồ hôi, trong đầu một mảnh trống không, tìm không thấy. Tìm không thấy. Thật tìm không thấy. Làm sao đây? Diệp Thu trong lòng một mảnh lạnh buốt, vừa nghĩ tới hàng Nga sắp hương tiêu ngọc vẫn, nội tâm của hắn liền từng đợt đau nhức kịch liệt, nàng và mình từng có vợ chồng chi thật nữ nhân, nàng là nữ nhân của mình. Nhưng là bây giờ chính mình lại muốn trơ mắt nhìn nàng đi chết. Diệp Thu không cam tâm. Hắn hận chính mình trước kia tại sao không hảo hảo học cờ, nếu như mình nghe mị ảnh nói như vậy cẩn thận nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bây giờ loại tình huống này. Hắn thật hận. Nhìn thấy ván cờ này, nhìn thấy Diệp Thu thời khắc này trạng thái, mị ảnh thở dài trong lòng, nghĩ đến, hằng Nga a hằng Nga, ngươi vậy mà đối với mình đều như thế hung ác. Ván này căn bản chính là tình thế không có cách giải. Diệp Thu khẩn trương. Hàng Nga cũng là lặng yên như mày, nàng không có đi nhìn ván cờ, mà là nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, rõ ràng vô luận thắng bại hắn cũng sẽ không bị thương tổn, nhưng hắn nhưng vẫn là như vậy nôn nóng bất an như vậy khẩn trương sợ hãi, giống như thua chính mình liền sẽ tử vong đồng dạng. Nàng nhìn ra được, nam nhân này là thật đang lo lắng mình quan tâm chính mình. Gió đêm thổi tới, khói bụi tung bay, nén hương kia đã thấy đáy, Diệp Thu nắm lấy cái viên kia duy nhất quân cờ màu trắng, nắm đấm bóp kéo kẹt rung động. Xương ngón tay đầu đều trắng bệnh. Phá giải không được. Phá giải không được. Hắn thật phá giải không được. Vâng. Quả đấm to lớn giống như là trọng chủ y đồng dạng giáng xuống, quân cờ đen trắng bay tán loạn, bàn cờ liên đối bàn bạch ngọc bị Diệp Thu một quyền nện đến vỡ nát, hắn tức giận quát, khó giải. Ván này khó giải. Một nén nhang đốt hết, Diệp Thu đông nhiên nằm dạp trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống, hắn thống hận chính mình vô dụng, thống hận chính mình nhỏ yếu, cũng thống hận chính mình là cái vương bát đản. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Cho. Quen thuộc mùi thơm cơ thể mà truyền đến chóp mũi, một tấm màu trắng khăn thơm bị đưa tới trước mặt mình. Hỏi cái này quen thuộc hương khí, nghe được thanh âm quen thuộc này, Diệp Thu đống nhiên sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu, giống như là nằm mơ giống như, một tấm khuynh thành tuyệt sắc tiểu nhan thình lình hiện ra ở trước mặt mình. Diệp Thu ngơ ngác nhìn gương mặt này, não hải ầm vang một trận nổ vang, trong lúc nhất thời ngẩn người tại chỗ, cái gì cũng không biết. Hàng Nga vậy mà không có chết. Chuyện ra làm sao? Diệp Thu không hiểu, bất quá, hắn lúc này đã không muốn biết nguyên nhân, hắn bỗng nhiên đem Hàng Nga ôm vào trong ngực, đưa nàng ôm thật chặt, giống như là muốn đem nàng đưa vào trong cơ thể mình. Thấy cảnh này, mị ảnh lắc đầu, nàng liền biết sẽ là kết quả này, này cục khó giải, Diệp Thu đáp đúng, cho nên hắn thắng, cho nên Hàng Nga không chết, cho nên nàng trở thành nàng thế tử. Tùy ý nam nhân ôm, Hàng Nga không có phản kháng, hai trái tim chăm chú kề nhau. Nàng có thể cảm nhận được nội tâm của hắn kích động, chỉ có dùng mừng rỡ như điên một từ để hình dung. Qua rất lâu Diệp Thu mới bình tĩnh trở lại, nhìn thấy mình bây giờ trạng thái, hắn vội vàng đem Hằng Nga bưng ra, lung tung nói, cái kia, tiên tử. Thật xin lỗi, là ta kích động. Hằng Nga mỉm cười, nói, còn gọi ta tiên tử. Diệp Thu sững sờ, chợt sờ lên đầu, ngượng ngùng hô, tiên tử. Lão bà. Hằng Nga cười nói, tùy ngươi thế nào kêu to lên. Từ hôm nay từ nay về sau, ta Hằng Nga chính là ngươi Diệp Thu thế tử, một đời một thế phục thị ngươi, vĩnh viễn không phản bội. Nói, nàng đụng qua màu hồng phấn môi, tại Diệp Thu khỏe miệng nhẹ mổ một chút. Đám mây mềm mại, hoa hồng thơm ngọt, Diệp Thu say. Tốt tốt, nếu tất cả đều vui vẻ, vậy có phải hay không hẳn là khai công? Mị ảnh ở một bên nhắc nhở. Diệp Thu cười ha ha một tiếng, đứng dậy, lần nữa nhìn về phía Hằng Nga thời điểm, tình trạng của nàng đã biến thành có thể phong ấn, hắn vội vàng mở ra bảng nhỏ, vừa rồi quá kích động, ngay cả nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở cũng không có chú ý. Đinh! Tuyệt mệnh nhất cục chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống ban thưởng hồn tinh 500, nguyệt thần hằng Nga biến thành có thể triệu hoán trạng thái. Xin mời thần tuyển giả tự chủ xem xét. 500 điểm hồn tinh ban thưởng đối với Diệp Thu tới nói căn bản không tính cái gì, hằng Nga biến thành có thể triệu hoán trạng thái mới là quý giá nhất, bởi vì cái này mang ý nghĩa nàng có thể đi theo chính mình rời đi thế giới này vĩnh viễn cùng mình tại cùng một chỗ. Trong truyền thuyết hằng Nga tiên tử vậy mà trở thành lao bà của mình, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Bất quá, Diệp Thu chắc chắn sẽ không hiện tại liền đem hằng Nga phong ấn, bởi vì nàng còn muốn giúp hắn đốn cây. Ngay tại Diệp Thu vui mừng quá đội thời điểm, hằng Nga đột nhiên mở miệng nói ra, tướng công, mặc dù có ta giúp ngươi chặt cây ngân tượng thánh thụ, nhưng muốn đụng đủ 10 vạn quả, hay là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, ta muốn, chúng ta có phải hay không hẳn là đi tìm người hỗ trợ. Diệp Thu mày nhăn lại, gật đầu nói, đúng là như thế, nếu là chỉ bằng cho chúng ta những người này, không có mấy tháng, mơ tưởng đem cái này nhiệm vụ hoàn thành, mị ảnh lão bà, ngươi có cái gì nhân tuyển thích hợp sao? Diệp Thu lại phong thần thế giới cũng không có bao nhiêu bằng hữu, nhiều nhất cũng liền lòng cắt công chúa một cái. Bất quá cô nương kia so với chính mình cũng không mạnh hơn bao nhiêu, dựa vào nàng hiển nhiên không thế nào đáng tin cậy, huống chi mình cùng nàng quan hệ cũng không thế nào sát, trời mới biết xin mời không nhờ được đến. Mị ảnh nghĩ nghĩ, đi tới lui mấy bước, đột nhiên mi mắt sáng lên, nói, có. Diệp Thu vội vàng hỏi, là ai? Mị ảnh nói, còn nhớ rõ Đông Hải Long Vương sao? Diệp Thu kinh ngạc nói, không thể nào, lão gia hỏa kia làm sao có thể sẽ giúp chúng ta? Mị ảnh cười nói, không có thử qua thế nào biết không có khả năng, chuyện này liền giao cho ta đến làm. Hằng Nga muội tử, ngươi trước một người trong này vất vả một chút, ta cùng Tiểu Thu đi Đông Hải một chuyến, lập tức liền mang giúp đỡ trở về. Chương 205, tiến về Long Cung. Chương 205, tiến về Long Cung. Hằng Nga gật đầu, nói, đi thôi. Diệp Thu mị ảnh rất mau ra phát, cưới cửu vị hướng phía Đông Hải cấp tốc tiến đến. Bỏ ra hơn một giờ thời gian, hai người thuận lợi đáp xuống Đông Hải trên mặt biển, mị ảnh nói, lặn xuống dưới. Diệp Thu gật đầu, vỗ nhẹ cửu vĩ lưng, người sau xác định chủ đề, một đầu đâm vào nước biển bên trong. Diệp Thu hôm nay đã sớm phi nhân loại thân thể, hoàn toàn có thể tiếp nhận cái này Đông Hải thủy áp, dù sao Đông Hải Long Cung nơi ở cũng không phải là rất sâu, nhiều nhất cũng liền 1000 mét trên dưới. Thân thể hai người chung quanh bọc thành một tầng năng lượng màu nhũ bạch hộ thuẫn, loại này do tọa kỵ cung cấp hộ thuẫn không chỉ có thể che gió che mưa, tại nước này bên dưới còn có thể để hai người khỏi bị nước biển ăn mòn. Một đường hướng phía dưới đi nhanh, mặc dù so với đường bộ bên trên cửu vĩ tốc độ chậm rất nhiều, nhưng Diệp Thu hai người cũng vẹn vẹn chỉ dùng không đầy 3 phút thời gian liền xuống lặn xuống đáy biển. Tại thế giới đáy biển, Long Cung mãi mãi cũng là óng ánh nhất sáng ngời nhất kiến trúc, nó tựa như là trong biển rộng một viên minh châu, thời thời khắc khắc đều đang tỏa ra lấy cực kỳ hào quang rực rỡ. Long Cung chung quanh bao trùm lấy một tầng kết giới, tầng này kết giới đem bốn phía nước biển gạt ra. Cho nên trong Long Cung bộ hoàn cảnh cùng trên lục địa so sánh cũng không có quá lớn khác biệt duy nhất có lẽ chính là, đáy biển không có ánh mặt trời chiếu xạ. Diệp Thu hai người rất mau tới đến Long Cung trước cửa chính, hướng thủ vệ thị vệ bẩm báo ý đồ đến về sau, thị vệ kia rất mau vào cửa bẩm báo đi. Không bao lâu, tại một trận trong tiếng cười lớn, tóc trắng xóa Đông Hải Long Vương ra đón, nhìn thấy Diệp Thu hai người, hắn vội vàng nói, Diệp tiểu huynh đệ, mị ảnh cô nương, nhiều ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ à, nhanh nhanh nhanh. Vào nhà lại nói, cùng trước đó so sánh, Đông Hải Long Vương khí tức trên thân trầm ngưng rất nhiều, Diệp Thu đã nhìn không thấu cấp bậc của hắn cùng tinh cấp, hiển nhiên là cái kia tổ Long kiếm tác dụng. Mị ảnh chắp tay đáp lễ, nói, Long Vương khách khí. Hai người đi theo lão Long Vương vào cửa, đi vào phòng trước, lần lượt ngồi xuống về sau, nha hoàn rất nhanh hơn trà ngon, lão Long Vương nâng chung trà lên nhấp một miếng, lúc này mới lên tiếng nói, không biết hai vị đến bản vương đây có gì phải làm sao. Mị ảnh nói, hồi Long Vương, chúng ta vợ chồng hai người đến đây quấy rầy ngài thật sự là hành động bất đắc dĩ, muốn tìm cầu lao Long Vương trợ giúp. Đông Hải Long Vương cười ha ha một tiếng, nói, hai vị đây là nói gì vậy chứ, các ngươi lần trước giúp bản vương như thế lớn bận điệu, bản vương đã sớm muốn tìm các ngươi hoàn lại nhân tình này, phải biết trả tiền dễ dàng trả nhân tình nợ coi như khó, hai vị chủ động tìm tới cửa, bản vương cao hứng còn không kịp, nói một chút là cái gì sự tình, chỉ cần bản vương có thể làm được, tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Nếu là lúc trước, Đông Hải Long Vương tuyệt đối sẽ không như vậy khẳng khái tốt như vậy nói chuyện, nhưng là trải qua những ngày này bế quan về sau, hắn tu vi tăng cao, căn bản cũng không phải là đạt được tổ Long Kiếm trước đó có thể đánh đồng, cho nên hắn đối với Diệp Thu hai người chỗ đưa tới cái này một phát đổi vật cảm thấy phi thường hài lòng. Rất rõ ràng, lần trước giao dịch, là hắn kiếm lời. Mị ảnh nói, cũng không phải cái gì đại sự. Trước đó không lâu, nữ hoa nương nương mệnh ta tướng công đi thiên đình tham gia hội bàn đảo, tại trên yến hội, vương mẫu nương nương muốn thử xem tướng công nhà ta năng lực, cho nên liền giao cho hắn một cái nhiệm vụ, để hắn tại trong vòng 7 ngày hoàn thành. Chờ một chút. Nữ hoa nương nương, Diệp tiểu huynh đệ là Đông Hải Long Vương một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thu, có chút không thể tin, rất là hoài nghi mình nghe lầm. Mị ảnh cười nói, Long Vương có chỗ không biết, tướng công nhà ta chính là nữ hoa nương nương đại đồ đệ. Nghe vậy, lão Long Vương lập tức nổi lòng tôn kính, hắn Long tộc cũng thuộc về yêu tộc một thành viên, tự nhiên là lấy nữ hoa vi tôn. Thì ra là thế. Chuyện này bản vương giúp định, nói nghe một chút, đến cùng là cái gì sự tình. Đông Hải Long Vương lần này cũng không chỉ là trả nhân tình, trong đó còn kèm theo vớt mông ngựa ý tứ, nữ hoa nương nương cao độ à, cùng hắn tạo mối quan hệ tóm lại là tốt. Diệp Thu trong lòng nhạc phiên trời, cái này nửa thật không giả nữ hoa cao độ thân phận vậy mà so nhân tình còn có tác dụng, âu mét đầu hũ, nữ hoa nương nương, ngươi nhưng chớ có trách ta lợi dụng danh hào của ngươi đến làm việc à, tiểu gia lần này rơi vào kết cục này đều là ngươi làm hại. Đương nhiên, nếu để cho hắn lại tuyển một lần hắn hay là sẽ đi tham gia hội bàn đảo. Có chỗ dựa xử lý sự tình đạo lý Diệp Thu hiện tại xem như thật sự rõ ràng cảm nhận được. Mị ảnh tiếp tục nói, vương mẫu nương nương để cho ta nhà tướng công tại trong vòng 7 ngày chặt cây 10 vạn khỏa ngân tượng thánh thụ, lão Long Vương cũng hẳn là biết ngân tượng thánh thụ trình độ chắc chắn, bằng vào ta cùng ta tướng công hai người lực lượng hiển nhiên là không thể nào đem nhiệm vụ này hoàn thành. Lão Long Vương cũng biết, tướng công nhà ta là nữ hoa nương nương đồ đệ, nếu là không làm được chuyện này đây chính là sẽ mất mặt, tướng công nhà ta ném đi mặt mũi, cái kia nữ hoa nương nương trên mặt cũng sẽ không quá đẹp đẽ, cho nên, ta cùng tướng công cũng chỉ có thể đi ra tìm trợ thủ. Nghe vậy, Đông Hải Long Vương lúc này vỗ vỗ lồng ngực nói, bản vương còn tưởng rằng việc bao lớn đâu, nguyên lai chính là đi chặt ngân tượng thánh thụ, cái này dễ thôi, ta trực tiếp mang theo 10 vạn Long tộc thị vệ tiến về Nguyệt Tinh, đảm bảo một ngày không đến liền đem nhiệm vụ này hoàn thành. Nghe lời này, Diệp Thu không khỏi trợn trắng mắt, lão nhân này, đại não sẽ không phải là tú đậu đi, mang 10 vạn đại quân bên trên Nguyệt Tinh. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng ngươi muốn tiến đánh thiên đình đâu. Mị ảnh vội vàng lắc đầu, nói, tuyệt đối không thể. Lão Long Vương có chỗ không biết, lần này tiền đặt cược chỉ ở tướng công nhà ta cùng vương mẫu nương nương ở giữa tiến hành. Số người tham gia nghi thiếu không nên nhiều, không phải vậy sẽ bị vương mẫu nương nương phát hiện, cho nên, Long Vương chính mình đi là được, không cần mang lên như vậy nhiều người. Đông Hải Long Vương ngẫm lại cũng thế, tại bên ngoài xin mời giúp đỡ dù sao không phải cái gì hào quang sự tình. Bị phát hiện chắc chắn sẽ không đẹp mắt. Nếu như thế, vậy bản vương liền đem ta cái kia ba vị huynh đệ cùng một chỗ mang lên đi, ba người bọn hắn tu vi không yếu, cũng có thể đến giúp chiếu cố rất lớn. Đông Hải Long Vương nói, mặt khác, cũng đem Diệp tiểu huynh đệ trên người nguyền rủa giải. Mị ảnh vui mừng quá đỗi, vội vàng nói tạ ơn. Kính lễ, Diệp Thu Mị ảnh hai người lập tức cáo từ, dọc theo đường trở về Nguyệt Tinh, mà Đông Hải Long Vương cũng lập tức xuất phát, đi tìm chính mình ba vị huynh đệ. Cưới cửu vĩ ở chân trời ở giữa bay vọt, Diệp Thu ôm Mị ảnh cười ha ha, lão bà, ngươi dăm ba câu này liền đem lão đầu kia cho lừa dối ở, thật sự là thật tài tình. Mị ảnh quay đầu lườm hắn một cái, nói, ngươi bây giờ là nữ hoa đồ đệ, cái thân phận này là rất có giá trị, tiến hành lợi dụng cũng sẽ đưa đến rất lớn hiệu quả. Diệp Thu cười cười, đụng qua miệng tại gò má nàng hôn lên một ngụm, cười đùa nói, ngươi quả nhiên là hảo lão bà của ta. Mị ảnh nói, tốt lão bà liền tốt lão bà. Ngươi đừng phun ta một mặt nước bọt được không nào? Chớ hôn. Chương 206, giúp ta đốn cây. Chương 206, giúp ta đốn cây. Muốn hôn, chính là muốn thân. Diệp Thu lại bắt đầu chơi xấu. Trải qua Nguyệt Cung thời điểm, Diệp Thu cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước, đi hướng thiên đỉnh, hắn còn muốn đi tìm giúp đỡ. Diệp Thu trước đó lấy ơn báo oán cử động tạo nên tác dụng, cái kia thủ vệ thị vệ lần này không có ngăn cản Diệp Thu. Hay là túi đầu không lưng mà đem mời đi vào. Tới gần thanh diên các thời điểm, Diệp Thu đem Mị ảnh cùng cửu vi thu hồi, đi tới cửa hướng cái kia thủ vệ đồng nữ nói một tiếng, cái kia đồng nữ nhận ra Diệp Thu, cho nên lập tức vào cửa đi bẩm báo. Rất nhanh, đồng nữ trở về, xin mời Diệp Thu đi vào. Thiên đình cùng Nguyệt Tinh tựa như là hai thái cực, Nguyệt Tinh cả ngày âm u tĩnh mịch, mà thiên đình lại mỗi thời mỗi khắc đều bị quang minh bao phủ. Diệp Thu đi vào tiền sảnh thời điểm, Long Cắt công chúa sớm đã chờ ở đây. Nhìn thấy Diệp Thu vào cửa, Long Cắt công chúa lúc này trêu chọc nói, ngươi ngược lại là cái khách quý ít gặp, những ngày này không thấy ngươi bóng dáng, làm gì đi. Diệp Thu phối hợp tìm một cái ghế tọa hạ, thở dài nói, còn không phải mẹ ngươi sau muốn cố ý tiêu khiển ta, để cho ta đi Nguyệt Tinh bên trên đốn cây, ta mấy ngày nay đều tại cùng những ngân tượng thánh thụ kia làm đấu tranh, chém ngã thánh thụ đều vượt qua 10,000. Nghe lời này, Long Cắt công chúa đầu tiên là sững sờ, chợt cười khúc khích, nói, mẫu hậu đây là đang cố ý trừng phạt ngươi sao? Diệp Thu trợn trắng mắt, nói, ta lại không phạm sai lầm, nàng sống mái với ta làm gì? Tốt tốt, không cùng ngươi nhiều lời, lần này tới nơi này, là muốn mời ngươi đi hỗ trợ. Long Cắt công chúa nói nghe một chút. Diệp Thu nói, giúp ta đi đốn cây. Long Cắt công chúa kém chút bị Diệp Thu câu trả lời này bức cho ra một ngụm máu đến, đốn cây. Để cho mình đường đường một cái công chúa đi giúp hắn đốn cây. Hắn cũng mở cái miệng này, cái này hỗn đản, đến cùng có hay không đem mình làm công chúa a? Ngươi có phải hay không đầu óc mắc lỗi a? Long Cắt công chúa nghi ngờ nhìn xem Diệp Thu. Như thế đẹp mắt nam nhân, đầu óc thế nào liền bị hư đâu? Ta không có bệnh. Diệp Thu nói ra, mẹ ngươi sao để cho ta tại trong vòng 7 ngày chém ngã 10 vạn khỏa ngân tượng thánh thụ, bằng vào ta một người lực lượng làm sao có thể hoàn thành, cho nên đành phải tìm người hỗ trợ. Ta tại thiên đình không có cái gì bằng hữu, ngươi miễn cưỡng xem như một cái, nếu là ngươi thừa nhận chính mình là bằng hữu của ta, liền giúp ta lần này. Long Cắt công chúa âm thầm cô, nói hình như trở thành bằng hữu của ngươi là một kiện rất tự hào sự tình giống như. Mặc dù như thế nghĩ, trong miệng nàng lại nói, ta giúp ngươi chính là ngươi, thời điểm nào? Hiện tại sao? Có muốn hay không ta lại đi tìm mấy người? Diệp Thu gật đầu lại lắc đầu, ngươi bây giờ liền theo ta đi, một mình ngươi là đủ rồi. Không cần lại đi tìm những người khác. Long Cắt công chúa ử một tiếng. Hai người cấp tốc đứng dậy, lần lượt đi ra ngoài, Long Cắt công chúa minh một tiếng huýt sáo, một đạo thanh thúy diên minh thanh lập tức trả lời, không bao lâu, chân trời liền có một cái lộng lẫy thanh diên thần điểu nhanh như điện chớp mà đến, qua trong giây lát rơi vào hai người trước mặt. Diệp Thu nhìn cái kia thanh diên một chút, trong lòng thầm giật mình, không thể không bội phục hoàng gia thủ bút, vị công chúa này tọa kỵ vậy mà cũng là một cái tam tinh cấp tọa kỵ. Long Cắt công chúa ngồi vào thanh diên trên lưng, Diệp Thu cũng lập tức hành động, triệu hồi ra cửu vĩ ngồi lên. Hai người lập tức xuất phát, hướng phía Nguyệt Tinh tiến đến. Trở lại Nguyệt Tinh thời điểm, Đông Hải Long Vương đã mang theo mặt khác tam đại Long Vương đạt đến Nguyệt Tinh, nhìn thấy Diệp Thu mang theo thiên đỉnh công chúa đến đây, cũng đều lấy làm kinh hãi. Đương nhiên, Long Cắt công chúa cũng đối với tứ hải Long Vương đều tới nho nhỏ kinh ngạc một phen. Nhìn thấy Diệp Thu rơi trên mặt đất, Đông Hải Long Vương vội vàng đi lên trước. Sở tay vào ngực móc ra ba cái tiểu bình ngọc, đem đưa tới Diệp Thu trước mặt nói, Diệp tiểu huynh đệ, đây là bản vương mặt khác ba vị huynh đệ cấp cho ngươi một giọt tinh huyết, ngươi có thể phục dụng thử một chút, nhìn có thể hay không đưa đến tác dụng. Hắn nói rất hàm xúc, mặt khác tam đại Long Vương không rõ ý nghĩa, nhưng làm người trong cuộc, Diệp Thu vẫn là vô cùng minh bạch. Hắn nhẹ gật đầu, tiếp nhận bình ngọc, hai tay ôm quyền nói, đa tạ mấy vị Long Vương quà tặng, tiểu tử vô cùng cảm kích. Sau này nếu là có dùng đến tiểu tử địa phương, tiểu tử tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Đông Hải Long Vương cười to nói, dê nói, giữa chúng ta không cần khách khí như thế, hiện tại ngươi liền đi bế quan, giải trừ đồ chơi kia chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn sự tình, đốn cây nhiệm vụ cứ giao cho chúng ta tới giải quyết. Diệp Thu chắp tay, lần nữa nói tạ ơn, rồi mới giải thích Hằng Nga Long Cắt công chúa vài câu, chợt cấp tốc rời đi. Diệp Thu không tại, Hằng Nga làm chủ nhân, nàng dẫn đầu tứ Hải Long Vương cùng Long Cắt công chúa lập tức hành động, một người chiếm cứ một phiến khu vực. Bắt đầu toàn lực chặt cây. Tổ Long kiếm cho Đông Hải Long Vương trợ giúp cho dù là Diệp Thu cũng không nghĩ tới, nhìn xem Đông Hải Long Vương cái kia từng cái cao tới hơn 3.000 điểm tổn thương, mặt khác Tam Đại Long Vương trong lòng không bình tĩnh, bọn hắn nguyên bản bình khởi bình tọa, hiện tại xem ra, Long tộc lao đại trừ Đông Hải Long Vương ra không còn có thể là ai khác. Long Cắt công chúa mỗi lần công kích cũng có thể đối với ngân tượng thánh thụ tạo thành 1.000 điểm tả hữu tổn thương, nàng cái kia tam tinh cấp tọa kỵ cũng tương tự không yếu, một đạo phong nhận đánh tới. Ngân tượng thánh thủ cũng sẽ rơi xuống hơn 1.000 điểm HP, tọa kỵ của nàng có thể cùng thần tuyển giả tọa kỵ khác biệt, thần tuyển giả tọa kỵ chỉ là một loại phụ trợ triệu hoán vật, chỉ có thể y tồn tại thần tuyển giả mà tồn tại, rất nhiều năng lực đều bị hạn chế, mà Long Cắt công chúa thanh diên thì là một cái chân chính thanh diên thần điểu, nó cũng là có rất mạnh năng lực công kích. Tại một đoàn người cố gắng dưới, bọn hắn mỗi giây đối với ngân tượng thánh thủ tạo thành tổn thương vậy mà đạt đến 18.000 điểm. Nếu là bọn họ không ăn không uống toàn lực làm việc, vẹn vẹn cũng chỉ cần 6 ngày nhiều thời giờ liền có thể hoàn thành chặt cây 10 vạn khỏa ngân tượng thánh thụ nhiệm vụ. Đối với Long tộc Long Cắt công chúa Hằng Nga những này thần tiên tới nói, 7 ngày không ăn không uống hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì bọn họ là thần tiên, mà thần tiên là không cần ăn cái gì. Mọi người ở đây như hỏa như đồ chặt cây ngân tượng thánh thụ thời điểm, Diệp Thu đã một thân một mình đi tới Quảng Hàn cung sau trên đất trống, nơi này không có ngân tượng thánh thụ chiếm cứ lấy. Chỉ có một tấm thật đơn giản bàn đá cùng 4 tấm băng ghế đá, hiển nhiên là Hằng Nga bình thường chỗ nghỉ ngơi. Diệp Thu đem mị ảnh triệu hoán đi ra, để nàng giúp mình thủ quan, mà chính mình thì là cấp tốc đem ba cái trong bình ngọc long huyết đồng thời nuốt vào. Ba giọt tinh huyết nhập thể, Diệp Thu lúc đầu vẫn không cảm giác được đến như thế nào, thế nhưng là rất nhanh hắn cũng cảm giác chỗ ngực đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt phỏng, hắn vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, tỉ mỉ ngưng thần, muốn cho thể nội cái kia cố đột nhiên toát ra hùng hậu năng lượng an phận xuống tới. Chương 207, Du Long Kiếm Pháp. Chương 207, Du Long Kiếm Pháp. Có thể càng là ức chế, lồng ngực của hắn liền càng đau dữ dội, Diệp Thu cắn răng kiên trì, hai tay nắm chắc thành quyền, loan thoáng, hắn giống như nghe được một tiếng tức giận long khiếu, tiếp lấy toàn thân mình đột nhiên sáng lên chói lọi hào quang bảy màu, một cỗ vô hình kiếm khí giống như là kinh đảo hải lãng đồng dạng bạo phát đi ra, thổi đến mị ảnh váy áo tung bay, bay phất phới. Nhìn thấy này tấm trang cảnh, mị ảnh cũng không nhịn được có chút giật mình, nàng theo lông mày nhíu chặt, có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thu khí tức trên thân tại tăng cường. Thật giống như có một thanh tuyệt thế lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ đồng dạng. A. Diệp Thu đông nhiên thét dài một tiếng, rốt cục đem ngực đoàn kia ngột ngạt cho nôn ra ngoài, hắn cảm giác giống như là ăn nhân sâm quả đồng dạng, lại như là đã trải qua một loại nào đó đốn ngộ, đứng dậy thời điểm, hắc ám chi kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Âm vang kiếm ngân vang vang vọng, hắn đúng là huy động trường kiếm diễn luyện. Thân ảnh chợt động, kiếm quang bày ra, Diệp Thu thân thể biến thành từng đạo huyết ảnh, giống như du long tả hữu na di. Một chuôi dài kiếm ảnh chống chết, lộ ra cực không chân thực. Diệp Thu hai mắt si mê, tinh thần của hắn hoàn toàn bị trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh mang theo đi vào, cái kia huyền diệu kiếm chiêu giống như là cùng thiên địa hợp nhất, thật sự là quá tinh diệu. Đen kịt kiếm quang lấp lóe, vô số huyền ảnh bày ra, Diệp Thu múa kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng biết lúc nào, trường kiếm kia đúng là tuột tay mà bay, tâm tùy ý động, kiếm tùy tâm động, cái kia sắc bén trường kiếm đúng là như là giống như du long. Theo Diệp Thu kiếm quyết đánh ra mà bay múa đâm xuyên, bộc phát ra từng đợt chói hai âm thanh xé gió. Oeng! Kiếm quang hiện lên, giống như là lưu tinh đập xuống, đột nhiên nổ bắn ra trên mặt đất, nổ vang kịch liệt âm thanh giống như là một đạo kinh lôi vang lên bên hai bờ, ám hắc chi kiếm thật sâu vào đại địa, ngay cả toàn bộ chuôi kiếm cũng bị mất đi vào, kiên cố mặt đất lập tức lấy trường kiếm làm trung tâm bỗng dưng vỡ ra vô số đạo như là mạng nhện đồng dạng vết nước, khuấy động kình phong nhấc lên một chỗ bụi đất. Liền ngay cả cách đó không xa mị ảnh đều bị cái này kình phong bức cho đến hướng. Lùi lại hai bước. Khi kình phong tán đi, Diệp Thu nguyên thần quy khiếu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức tại chỗ ngu ngơ, màu trắng gạch đá lắt thành nặng nề sàn nhà, phương viên trọn vẹn mười mấy mét, giờ phút này vậy mà che kín từng đạo kinh khủng vết nước, thế mà ngay cả một khối hoàn chỉnh gạch đá đều không có còn lại, toàn bộ cũng nứt ra. Đây là ta làm. Diệp Thu một mặt kinh ngạc, chợt vội vàng xem xét hệ thống nhắc nhở. Đinh. Tổ Long kiếm nguyên rủa giải trừ, còn sót lại Tổ Long kiếm khí cùng thân thể ngươi dung hợp, đao kiếm tinh thông kỹ năng tiến hóa làm Du Long kiếm pháp, lĩnh ngộ kỹ năng, kiếm chi tuyệt vực. Xin mời thần tuyển giả tự chủ xem xét. Đao kiếm tinh thông tiến hóa rồi, còn lĩnh ngộ kiếm chi tuyệt vực. Diệp Thu gần như không dám tin tưởng mình mi mắt, trước đó không lâu hắn còn tại phàn nàn hệ thống quá hô cha, phế đi như vậy sức lực giết Tổ Long kiếm thậm chí ngay cả cái tiền đồng đều không có tuân ra đến, hiện tại hắn quan niệm cải biến. Vẹn vẹn là kiếm chi tuyệt vực cái này một cái kỹ năng, hắn đã cảm thấy đáng giá. Du Long kiếm pháp, kỹ năng bị động, có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, trung cấp. Sử dụng kiếm hệ vũ khí thời điểm, cơ sở lực công kích gia tăng 10%, đồng thời có thể lấy khí ngự kiếm, tùy ý công kích phương viên trong phạm vi 10 thước tùy ý địch quân đơn vị. Kiếm chi tuyệt vực, kỹ năng chủ động, không thể thăng cấp. Thi triển lúc, ngưng tụ một thân kiếm khí, tại phương viên trong phạm vi 10 thước sáng tạo một cái kiếm chi lĩnh vực, thân ở trong đó lúc tất cả phe bạn đơn vị tỷ lệ bạo kích tăng lên 50%, tại lĩnh vực biến mất trước đó, thân ở trong đó tất cả địch quân đơn vị đều không thể đào thoát. Tiếp tục thời gian 30 giây. Hao tổn chân khí, 1.000, thời gian cùn đồ, 1 giờ. Diệp Thu đối với kiếm chi tuyệt vực hiệu quả đã sớm phi thường rõ ràng, cho nên cho dù kỹ năng này rất cường hãn, hắn vẫn không có bao nhiêu cảm giác, mà cái này Du Long kiếm pháp mặc dù không có cho hắn gia tăng công kích, nhưng lại để hắn cực kỳ hưng phấn. Lấy khí ngự kiếm, đây là muốn sâu tạc thiên tiết tâu à, Diệp Thu đã bắt đầu huyễn tưởng chính mình dùng loại thủ pháp này giết quái lúc chẳng diện, dùng như bức để hình dung đã có chút không chuẩn xác, đây quả thực là muốn bức châu à. Diệp Thu đã đỏ mắt mị ảnh rất lâu, nhìn xem nàng khống chế phi kiếm bay tới bay lui, phất tay tưởng lỗ tan thành mây khói, thật sự là quá khốc, hiện tại, chính hắn vậy mà cũng có thể hảo hảo qua một thanh nghiện. Nhìn xem Du Long kiếm pháp giới thiệu, Diệp Thu cười to lên, chợt đống nhiên bước chân phóng tới trước. Trong tay tế kiếm cũng tại đồng thời tuột tay mà bay, theo hắn kiếm quyết đánh ra mà bay múa xuyên thẳng qua, xẹt qua liên tiếp phong hàn kiếm ảnh. Thân như du long, kiếm như du long, Du Long kiếm pháp lại há lại chỉ có từng đó là đẹp mắt như thế đơn giản, nó tăng lên là Diệp Thu thân thể tính linh hoạt cùng lực phản ứng, tại cùng địch nhân quyết đấu lúc, có thể làm cho hắn bằng tốc độ nhanh nhất làm ra phản kích chiêu thức, loại hình thức này tăng lên, thường thường so tăng lên lực công kích càng trọng yếu hơn. Lực công kích lại cao hơn, nếu là thân thủ bình thường, cũng khó có thể trở thành cao thủ, bởi vì cao thủ chân chính tuyệt đối sẽ không để cho ngươi sờ đến góc áo của hắn. Luyện một hồi kiếm, đợi cho hưng phấn kình đi qua, Diệp Thu lúc này mới lên tiếng nói, lao bả, đốn cây đi. Nguyên rủa giải trừ, lại học thêm hai cái kỹ năng, Diệp Thu tâm tình đặc biệt mỹ lệ, liên đối lấy mị ảnh cũng đi theo cười ra tiếng, hai người hẹn nhau trở về, gia nhập đốn cây đại quân. Ba ngày thời gian bất quá trong nháy mắt một cái trước mắt, ngay tại một đoàn người không ngủ không nghỉ toàn lực công tác thời điểm, đến từ hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Diệp Thu não hải đột nhiên vang lên. Đinh! Nhiệm vụ chính tuyến chư hầu tranh bá mở ra, nhiệm vụ nội dung, thương triều bắt đầu vận chuyển suy yếu, chủ vương bị giết, các lộ chư hầu thừa dịp loạn mà lên, thiên hạ cách cục bởi vậy hỗn loạn không chịu nổi, xin mời lựa chọn một đường chư hầu gia nhập trong đó, giúp đỡ một chút sức lực đoạt được giang sơn, thông qua ra trận giết địch thu hoạch được điểm tích lũy. Lấy 7 ngày thời gian là giới hạn, gom góp 10,000 điểm tích lũy trở lên tính làm nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp F Lịch Thiên, nhiệm vụ kỳ hạn, 7 ngày, nhiệm vụ ban thưởng, Cửu Long Kiếm, điểm tích lũy kẻ cao nhất. Nghe được nhiệm vụ giới thiệu, Diệp Thu vội vàng mở ra bảng, phía trên vậy mà nhiều một cái giết địch điểm tích lũy bảng xếp hạng, xếp tại bảng danh sách trước mặt, lại đều là phong thần thế giới danh nhân. Cùng bản thổ tu tiên giả cạnh tranh. Đây là Diệp Thu giờ phút này suy nghĩ đến. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn nghĩ ra được Cửu Long Kiếm liền khó khăn, bởi vì một khi những cái kia chân chính thần tiên tham chiến, như là thập nhị kim tiên cái gì, vậy hắn sẽ không có bất kỳ phần thắng nào, dù sao mình chỉ là cái hơi cường đại điểm phàm nhân. Chân trời đột nhiên xẹt qua một đầu chói lọi quang mang, lập tức đem mọi người ánh mắt hấp dẫn, nhìn thấy quang mang kia, Diệp Thu vội vàng nói, nhanh, mấy vị Long Vương, các ngươi tranh thủ thời gian ẩn nấp đứng lên, còn có công chúa Điện Hạ, các ngươi cũng không thể bị ngoại nhân phát hiện. Mấy người gật đầu, chợt cấp tốc hướng phía chỗ rừng sâu chạy tới, mà Diệp Thu cũng lập tức đem mị ảnh thu về. Chương 208, nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Chương 208, nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Không bao lâu, một đạo quang ảnh ngút trời mà hàng, rơi vào Diệp Thu hàng Nga hai người trước mặt, lại là một vị uy vũ mười phần thiên đỉnh truyền lệnh quan. Diệp Thu liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hắn, bởi vì hắn trong tay còn cầm một quyển kim quang chói mắt thư quyển. Nguyệt thần hàng Nga Diệp Thu tiếp chỉ. Truyền lệnh quan cao giọng hô. Diệp Thu Hằng Nga đồng thời không người cúi chào. Truyền lệnh quan mở ra thư quyển thì thầm, từ hôm nay, sắc phong Nguyệt thần Hằng Nga là Nguyệt Ương công chúa, sắc phong Diệp Thu là Hồng Diên phò mã, ba ngày sau cùng Long Cắt công chúa thành hôn, hai người lập tức theo ta về thiên đình, chuẩn bị cụ thể công việc. Đây coi là cái gì? Diệp Thu thật sự là phục những này nờ tờ cờ, lung tung liền an bài cho ta hôn sự, các ngươi xứng đáng cha mẹ ta sao? Bọn hắn cũng còn không biết đâu. Còn có. Sắc phong Hằng Nga là Nguyệt Ương công chúa, lại làm cho Long Cắt công chúa gả cho ta, giao chỉ thánh mẫu, ngươi đây là muốn tươi sống đùa chơi chết ta à, ngươi có trưng cầu qua ngươi tự mình nữ nhi ý kiến không? Nghe được thánh chỉ này, Diệp Thu rất không hài lòng, hận không thể đem thánh chỉ này cho xé, cùng hắn tương phản, Hằng Nga ngược lại là rất thản nhiên, lấy nàng thanh lãnh tính tình, chuyện nhỏ này thật đúng là để không nổi sự hăng hái của nàng, bởi vì nàng biết, đây là giao chỉ thánh mẫu đang trả thù chính mình, nếu là mình giận thật à. Đây cũng là hoàn toàn chúng nàng ý muốn. Hằng Nga nói, đại nhân, ta cùng Diệp Thu nơi này còn có một số việc tư phải xử lý, ngài về trước đi phục mệnh, chúng ta lập tức liền đến. Truyền lệnh quan do dự một hồi, nhưng nghĩ tới hai người thân phận, một cái công chúa một cái phò mã, hắn cũng phản bác không được, thế là gật đầu nói, vậy được rồi, các ngươi cần phải nhanh lên. Ta tại Nam Thiên Môn chờ các ngươi. Nói, truyền lệnh quan lập tức trở về Thiên Đình đi. Diệp Thu nhìn về phía Hằng Nga, hỏi, làm sao đây? Hằng Nga thản nhiên nói, còn có thể làm sao đây? Đây là thiên đế cùng thánh mẫu đồng thời hạ chỉ, người ta lại há có thể cự tuyệt. Nếu không thể cự tuyệt, vậy liền an tâm tiếp nhận đi. Diệp Thu nhíu mày, thế nhưng là... Hằng Nga nói, không có cái gì thế nhưng, ta nhìn ra được, Long Cắt công chúa cũng đối ngươi có hảo cảm. Diệp Thu trầm mặc, hắn rất muốn nói, ta thế nào liền không có nhìn ra. Đem bốn vị lão Long Vương cùng Long Cắt công chúa đưa tới, Diệp Thu đem việc này nói chuyện. Bốn vị Long Vương đương nhiên là chúc mừng, mà Long Cắt công chúa thì là một mặt kinh ngạc, trừ cái đó ra, liền không có cái gì khác phản ứng. Diệp Thu kém chút đặt mông ngồi dưới đất, đây là cái gì tình huống, nữ nhân này không phải là thật ưa thích chính mình à. Cái này mẹ nó cái gì thế đạo, lao tử liền một tiểu lưu manh, thời điểm nào chọc như thế đa tình nợ à. bốn vị Long Vương tiếp tục lưu lại Nguyệt Tinh đốn cây, Diệp Thu ba người đem chồng chất trên mặt đất tất cả ngân tượng thánh thụ thu hồi, chật cấp tốc hướng Thiên Đình tiến đến. Tới gần Nam Thiên Môn cửa ra vào thời điểm, Long Cắt công chúa đi đầu một bước rời đi, nàng cùng với Diệp Thu sự tình còn không thể bị ngoại nhân phát hiện. Diệp Thu cùng Hằng Nga làm bạn tiến vào Nam Thiên Môn, cái kia truyền lệnh quan rất nhanh phát hiện hai người, lập tức mang theo hai người lập tức tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện. Đi vào trong đại điện, Diệp Thu một chút liền nhìn thấy ngồi cao thượng thủ Thiên Đế cùng Vương Mẫu hai người, cùng theo tùy tùng ở tại phía sau bốn tên cung nữ. Thiên Đế trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, tĩnh như mặt nước phẳng lặng, để cho người ta rất khó phỏng đoán đến tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Vương Mẫu trên mặt lại là vẻ mặt tươi cười, đồng dạng để cho người ta khó mà đoán rõ ràng trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật. Vô luận là Thiên Đế hay là Vương Mẫu, bọn hắn đều là một đầu lão hồ ly, mặt ngoài một bộ, vụng trộm lại là một bộ. Khi người khác đối bọn hắn mang ơn ca tụng ca ngợi thời điểm, bọn hắn không chừng ngay tại mưu đồ một chút để cho người ta từ thiên đường rớt xuống địa ngục lạn sự. Diệp Thu xem thường nhất chính là loại người này, bọn hắn đều là ngụy quân tử. Đi đến trong đại điện, Diệp Thu Hằng Nga hai người lập tức không người cúi chào, gặp qua Thiên Đế, Thánh Mẫu nương nương. Giao chỉ Thánh Mẫu nói, đều muốn trở thành người một nhà, hai người các ngươi không cần đa lễ như vậy, đều bình thân đi. Đa tạ nương nương. Hai người lúc này mới đứng thẳng người. Giao chỉ Thánh Mẫu tiếp tục nói, hôm nay bảo ngươi hai người tới đây mục đích chắc hẳn các ngươi đã biết, không biết hai người các ngươi đối bản cung quyết nghị phải chăng có dị nghị. Nếu là có cái gì ý nghĩ cứ việc nói ra, bản cung sẽ không trách tội các ngươi. Dối trá, chân chùi dối trá. Ngươi cái gì thân phận? Ta cái gì thân phận? Tiểu gia ta nếu là dám có dị nghị lao tử liền sẽ không tới chỗ này. Giao chỉ Thánh Mẫu lời này ý tứ không thể nghi ngờ là đang nói, ngươi có gì dị nghị không? Có dị nghị xin mời giữ lại. Hết thể đều là nghe nương nương an bài. Hai người cùng kêu lên trả lời. Nghe được câu trả lời này, Giao chỉ Thánh Mẫu rất hài lòng, nàng rất hưởng thụ loại này cao cao tại thượng quyết định người khác vận mệnh cảm giác, cho dù là ngồi ở bên người tự mình Thiên Đế cũng không dám phản bác chính mình, loại này trí cao vô thượng quyền lợi để nội tâm của nàng đạt được thỏa mãn cực lớn. Thật tình không biết, nàng khi lấy được loại này quyền lực thời điểm, cũng tại đồng thời đã mất đi một ít gì đó, tỉ như một cái trượng phu đối với một cái thê tử yêu. Đã ngươi hai người đều không có dị nghị, cái kia ba ngày về sau liền đúng giờ cử hành nghi thức lên ngôi cùng hôn lễ đi. Giao chỉ Thánh Mẫu nói ra. Diệp Thu Hằng Nga còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dừng một chút, Diệp Thu lại nói, nương nương, chặt cây 10 vạn khỏa ngân tượng thánh thụ nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, hôm nay ta mang theo 50,000 khỏa đến, xin mời nương nương tiếp thu. Giao chỉ Thánh Mẫu cười nói, liền đặt ở bản cung hậu hoa viên bên trong đi. Nói. Nàng liếc mắt chính mình phía sau một vị cung nữ một chút, nói, Tiểu Liên, ngươi mang phỏ mã ra đi hậu hoa viên. Là, nương nương, cung nữ lĩnh mệnh, mang theo Diệp Thu Hằng Nga thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Đợi cho hai người đi xa, một mực giữ yên lặng Thiên Đế đột nhiên mở miệng nói, ngươi hài lòng. Giao chỉ Thánh Mẫu nhìn chồng mình một chút, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một mảnh lạnh lẽo, nào đến hôm nay một bước này, đều là ngươi tự tìm, trách không được người khác. Thiên Đế sắc mặt rất khó coi, hắn trầm giọng nói ra, thế nhưng là, Hằng Nga nàng là vô tội. Giao chỉ Thánh Mẫu nói, chỉ cần là cùng ngươi có quan hệ người, liền không có một cái là vô tội, đây là mệnh của nàng, muốn trách thì trách ngươi không nên cùng nàng đi như thế gần. Thiên Đế sững sờ nhìn xem Giao chỉ Thánh Mẫu, trầm mặc hồi lâu mới nói, ngươi sẽ hối hận. Giao chỉ Thánh Mẫu cười lạnh, không có trả lời. Hối hận, từ khi nàng mưu đồ đây hết thảy thời điểm nàng liền không có nghĩ tới sẽ hối hận, tương phản. Nàng rất hưởng thụ loại này quá trình. Long Cắt công chúa sắp xuất giá, tạm thời là bận quá không có thời gian đến giúp Diệp Thu hoàn thành nhiệm vụ, bất quá thời gian coi như dư giả, bốn vị lao Long Vương cũng đồng dạng chịu mệt nhọc, tại thời gian còn lại bên trong chặt cây 50,000 ngân tượng thánh thụ cũng không phải là cái gì việc khó. Đem mang tới ngân tượng thánh thụ chất đống đến trong hoa viên, Diệp Thu Hằng Nga không có làm dừng lại thêm, mà là cấp tốc trở về, Hằng Nga đi Nguyệt Tinh, mà Diệp Thu lại hạ thế gian. Hắn cần nắm chặt thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Chương 209, chạy tới tiền tuyến. Chương 209, chạy tới tiền tuyến. Mục tiêu, bảng điểm số đệ nhất. Diệp Thu cảm giác, thế giới này quá cao cấp, chỉ sợ chỉ có thế gian mới bị hệ thống đồng hóa, bởi vì trong thiên đình nhân vật mỗi cái đều là cao thủ, mà chỉ có thế gian bên trong sinh linh mới cùng hắn thực lực gần nhau, trong đó Tứ Hải Long Vương cùng Long Cắt công chúa chính là đại biểu trong đó, mà như là Vương Mẫu Thiên Đế thập nhị kim tiên cái gì. Cách hắn đều quá mức xa vời, căn bản cũng không phải là một cái trình độ, có lẽ tại tương lai không xa, hắn còn sẽ tới đến thế giới này, đi. Cùng những thần tiên cao cao tại thượng kia bình khởi bình tọa, hoặc là đạp trên thi thể của bọn hắn đi đến thần đàn. Thương triều bắt đầu vận chuyển suy yếu, các lộ chư hầu nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy, thổi lên phản loạn kèn lệnh, ngay cả Tây Kỳ cũng không ngoại lệ. Diệp Thu cũng không biết nguyên nhân trong đó, cũng không muốn đi cẩn thận giải, hắn là mang theo sát ý tới, nếu cùng Cơ Xương có giao tình, hắn đương nhiên sẽ chọn Tây Kỳ, không chỉ có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể hoàn lại chính mình thiếu nhân tình. Bởi vì chiến sự tiến đến, Tây Kỳ cửa thành kiểm tra phi thường nghiêm mật, Diệp Thu không có từ cửa chính vào thành, mà là cưỡi cửu vĩ bay vào, đương nhiên, trong ngực còn nhiều thêm một cái Tô Đắc Kỷ. Nàng lao cha ngay tại nội thành, nếu đến nơi này, tự nhiên là muốn cùng nàng đi gặp cha vợ. Tô Đắc Kỷ thật cao hứng, đụng qua môi đỏ tại Diệp Thu ngoài miệng hung hăng hôn mấy lần, gọi thẳng tướng công người tốt. Khống chế cửu vĩ rơi vào một chỗ không người nơi hẻo lánh, Diệp Thu cùng đi Tô Đắc Kỷ cấp tốc đi đến Tây Bá Hầu phủ đệ, canh giữ ở cửa ra vào thị vệ lập tức vào nhà bẩm báo, không bao lâu Tây Bá Hầu Cơ Xương liền dẫn một đám văn võ đại thần vội vã đi ra. Diệp thiếu hiệp tới đúng lúc, nhanh, tiến nhanh phòng. Còn chưa đi đến phụ cận, Cơ Xương liền vui mừng quá đôi bắt đầu chào hỏi, trên mặt hắn tràn đầy dáng tươi cười, Diệp Thu nhìn ra được, hắn đây là phát ra từ đáy lòng cao hứng. Hầu ra khách khí. Diệp Thu chắp tay đáp lễ, đi theo Cơ Xương một đoàn người đi vào. Vừa đi, Cơ Xương một bên bắt lấy Diệp Thu tay nói, Diệp thiếu hiệp, bây giờ thế cục hỗn loạn, ta Tây Kỳ mặc dù không yếu, nhưng lại bị Triều Ca trọng điểm đả kích, địch tướng Hồng Cẩm xuất lĩnh mấy vạn đại quân Tây tiến, bây giờ sắp binh lâm thành hạ. Ai? Cơ Xương lời còn chưa nói hết, Diệp Thu lập tức dừng bước, kinh ngạc nói, Hồng Cẩm. Cơ Xương gật đầu, đúng vậy. Diệp Thu lông mày nhíu lại, nói, cái này dễ xử lý, hầu ra cho ta một phong nghị định bổ nhiệm, ta lập tức chạy tới tiền tuyến, sẽ làm cho cái kia Hồng Cẩm có đến mà không có về. Đối với Hồng Cẩm người này, Diệp Thu đã sớm muốn giết hắn. Sắp trở thành lao bà của mình Long Cắt công chúa, ở trong phong thần diễn nghĩa có vẻ như liền gả cho người này, một kẻ phàm nhân vậy mà có thể lấy được thiên đình công chúa, đây rốt cuộc đi bao lớn vận khí cất cho a, Diệp Thu không phục, mặc dù chính hắn cũng là phàm nhân. Không có vấn đề. Đạt được Diệp Thu đáp ứng, Cơ Xương vui mừng quá đỗi, hắn vội vàng phân phó hạ nhân nói, nhanh đi chuẩn bị thịt rượu, ta muốn cho Diệp thiếu hiệp bày tiệc mời khách. Không cần. Diệp Thu vội vàng cự tuyệt, hầu ra, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, vẫn là chờ chúng ta đại thắng đến về sau lại đoàn tụ một phen, ngài đem nghị định bổ nhiệm chuẩn bị kỹ càng, ta đi bái kiến nhạc phụ đại nhân về sau liền lập tức chạy tới tiền tuyến. Tốt. Cơ Xương gật đầu, nói, Tô đại nhân một nhà ngay tại phủ đệ ta sát vách. Diệp Thu ừ một tiếng, chợt hướng mọi người chung quanh cáo biệt rời đi. Cùng đi Tô Đắc Kỷ ra hầu gia phủ, nó bên trái đã cải thành Tô phủ, tiểu thư cô ra về nhà, thủ vệ hạ nhân chạy nhanh chóng, cấp tốc bẩm báo đi. Hai người tới phòng trước, Tô gia cả một nhà người nhao nhao ra nghênh tiếp, đương nhiên, sở dĩ như thế nhiệt tình hoàn toàn là bởi vì Diệp Thu là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Nhìn thấy cha mẹ mình, Tô Đắc Kỷ kích động không thôi, lập tức liền bổ nhào vào chính mình mẫu thân trong ngực ríu rít khóc ồ lên, rời nhà thời gian mặc dù không dài, nhưng lần này lại là nàng chân chính chính cùng phụ mẫu phân biệt, lần trước đi Triều Ca, nàng còn có phụ thân tương bồi, mà lần này, vẹn vẹn chỉ có Diệp Thu ở bên người nàng. Cùng Tô Hộ nói chuyện một hồi, Cơ Xương phái hạ nhân đem nghị định bổ nhiệm đưa tới, Diệp Thu không lại trì hoãn, mang theo như cũ lưu luyến không rời Tô Đắc Kỷ lập tức chạy tới tiền tuyến. Một đường hai tinh mê mặt trời rực sáng, sắc khí loạn hành vân, đao thương lạnh ảo ảo, kiếm kích rét căm căm. Cung trèo thu nguyệt dạng, mũi tên cắm điểm hàn tinh, kim giáp vàng đặng đặng, nón trụ màu bạc như ngọc trông. Tiếng chiêng vang kinh thiên địa, trống lôi giống như lôi mình, người giống như tỷ hưu mãnh liệt, ngựa giống như giao long hùng, máu vẩy chiến trường. Chỉ vì chủ an thiên hạ, ngựa người chết vong đầy chiến trường. Kỳ Sơn, Tây Kỳ đại quân quân doanh nơi ở, Triều Ca đại quân sắp tới, bây giờ quân doanh bốn phía đã là một mảnh túc sát thái độ, tuần tra binh sĩ tay đẻ chùi đao, từng cái căng thẳng tinh thần, mật thiết nhìn chăm chú lên quân doanh bốn phía hết thể gió thổi cỏ lay. Lúc này đang giữa trưa, sắc trời hơi có vẻ âm u, bao phủ ở chân trời mây đen liền như là trong quân doanh bầu không khí đồng dạng, tràn đầy túc sát tiêu điều hương vị. Tây Kỳ trong đại quân quân soái trướng bên trong, Khương Thượng đang cùng phe mình tướng lĩnh quan văn áo lui địch kế sách, chính trò chuyện ở giữa, thám mã đột nhiên truyền đến cấp báo, Khương Thượng đại hỉ, vội vàng tuyên tiến. Báo: Quân địch đã tới Kỳ Sơn đông 10 dặm, không ra nửa canh giờ liền sẽ cùng ta quân tiên phong gặp nhau. Khương Tử Nha vội vàng hỏi, quân địch có bao nhiêu người? Lính liên lạc trở lại nói, không dưới 5 vạn chi chúng. Trong đó 3000 tiên phong bộ đội chính hướng quân ta nhanh chóng chạy tới. Khương Tử Nha nhíu mày, tuần sát mọi người chung quanh một chút, hỏi: Cái kia một thành viên quan tướng, đi một chuyến. Một vị trung niên tướng lĩnh lúc này đi ra, hai tay của hắn ôm quyền, cất cao giọng nói, mặt tướng nguyện đi. Tốt. Khương Tử Nha lập tức đáp ứng, ta cho ngươi nổ 3.000 sĩ tốt, để cho ngươi nên đón quân địch tiên phong bộ đội. Mặt tướng lĩnh mệnh. Trung niên tướng lĩnh lanh binh đi. Điểm 3.000 binh mã, trung niên tướng lĩnh liền có thể ra doanh, mà Khương Tử Nha cũng xuất lĩnh đại quân theo sát nó sau. Trung niên tướng lĩnh tên là Nam Cung, chính là Tây Kỳ một thành viên hộ tướng, để hắn đánh cái này trận chiến đầu tiên Khương Tử Nha vẫn còn có chút nắm chắc. 3.000 binh mã phi nhanh hướng về phía trước, không cần nửa canh giờ dễ dàng cho quân địch gặp nhau. Gặp quân địch tướng lĩnh giống như một khối mây đen mà tới, Nam Cung giương một tay lên bên trong đại đao, cao giọng quát hỏi, người đến người nào? Địch tướng đáp, ta chính là Hồng Cẩm tổng binh dưới trướng, chính ấn quan Quý Khang là. Nay phụng bệ hạ chi mệnh trinh phạt các ngươi phản nghịch chi đồ, một đám nghịch tặc còn không thúc thủ chịu trói, nếu như dẫn binh cự địch, đừng trách bản tướng quân tâm ngoan thủ lạn. Nam Cung nghe vậy cười to, nói, giống như ngươi bực này không chịu nổi loại hình, lao tử tại Tây Kỳ nội thành cũng không biết giết bao nhiêu, chỗ nào quan tâm ngươi cái này vô tri tiểu nhi. Mau mau về binh, tha chết cho ngươi. Quý Khang giận dữ, phóng ngựa múa đao thẳng đến. Nam Cung đồng dạng vung đao phó tướng mạo nền, hai vị quan tiên phong tướng lĩnh lúc này đối chiến đứng lên. Hai người chiến 30 hiệp, Quý Khang đột nhiên lùi lại, chợt cấp tốc niệm động chú ngữ, trên đỉnh hiện hiện một khối mây đen, trong mây hiện ra một cái cho đến, lao thẳng tới Nam Cung mặt mà đi. Chương 210, ta sẽ để cho người phục. Chương 210, ta sẽ để cho người phục. Nam Cung trong lòng cả kinh, vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị vậy chỉ đổ thừa cho cắn cánh tay, ngay cả bảo mang giáp thoát đi nửa bên. Cả người đều kém chút bị Quý Khang đao bổ. Nam Cung dọa đến hồn bất phụ thể, vội vàng xuất quân rút lui. Quý Khang lúc này cười to lên, cao giọng hô, Tây Kỳ tướng lĩnh nguyên lai đều là bọn chuột nhắt. Các huynh đệ, đều cùng ta xông lên A. Thắng ngay từ trận đầu, Triều Ca quân tự nhiên là sĩ khí tăng nhiều, một đường truy sát Tây Kỳ quân đội, đúng là đem bọn hắn chạy về Trung quân, biết được tin tức Khương Tử Nha khí dâu ria đều vểnh lên lên, cái này hai quân còn chưa bắt đầu giao chiến liền sĩ khí giảm lớn. Để hắn hận không thể đều muốn đem Nam Cung chém mất. Thua trận thứ nhất, món nợ này nhất định phải tìm trở về, không vậy sau mặt quyết đấu phe mình sẽ ăn thua thiệt rất lớn. Khương Tử Nha hỏi, ai có nắm chắc đánh thắng cái này tiếp xuống một trận chiến? Ta. Ngoài trướng đột nhiên truyền đến một đạo giống như kinh thiên phích lịch tiếng trả lời, chậm chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đập vào mặt, lại là một người mặc cửu long hoàng kim bào nam tử tuổi trẻ chuẩn tiến đến, không phải Diệp Thu lại là người nào. Nhìn thấy người tới, Khương Tử Nha trong lòng cả kinh. Cũng dám mặc cửu long bào. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Không biết vị anh hùng này xưng hô như thế nào? Khương Tử Nha chắp tay hỏi. Diệp Thu đáp lễ, cầm trong tay văn thư đưa cho trước mắt lão đầu tóc bạc, cao giọng nói ra, họ Diệp tên một chữ một cái chữ Thu, là hầu gia phái ta đến đây trợ trận, lần này, để ta tới xuất chiến. Hoàng khẩu tiểu nhi chớ có tùy tiện, nơi này là soái doanh, cái nào đến phiên ngươi đến nói chuyện? Người nói chuyện hoàn toàn chính là vừa mới đánh bại Nam Cung. Gặp Diệp Thu trẻ tuổi như vậy, trong lòng liền có chút xem thường. Diệp Thu nhìn cũng không nhìn hắn một chút, nhược hữu sở chỉ nói ra, bại tướng nếu là còn có mặt mũi trong này nói chuyện, vậy ta đây tên tiểu tử đương nhiên cũng có tư cách mở miệng. Nam Cung khó thở, đang muốn phát tác, Khương Tử Nha đột nhiên quát to, Nam Cung tướng quân chớ có vô lễ, Diệp anh hùng nhưng so sánh ngươi có tư cách nhiều, nhìn xem cái này văn thư, hắn nhưng là hầu gia thân phong tiên phong đại tướng, ngươi nói hắn có là không nói gì tư cách. Khương Tử Nha lạnh lùng nhìn xem Nam Cung, sắc mặt rất khó coi. Người này ỷ vào chính mình ra đời thường xuyên làm chút trái lệnh sự tình, Khương Tử Nha đã sớm đối với hắn bất mãn. Bất quá cứ việc bất mãn nhưng cũng không thể làm gì, hắn tiếp nhận Tây Kỳ quân đội mới bất quá mấy ngày, dưới tay tướng lĩnh sẽ phục tùng hắn mới là lạ. Cái gì? Nam Cung tiếp nhận văn thư nhìn lướt qua, chợt một mặt không thể tin nhìn xem Diệp Thu, lắc đầu nói, không có khả năng, như thế tuổi trẻ, như thế nào đến một lần quân doanh liền xung làm tiên phong đem. Mặt tướng không phục. Diệp Thu hừ một tiếng, nói, ta sẽ để cho người phục. Dừng một chút, hắn vừa nhìn về phía Khương Tử Nha, cất cao giọng nói, thừa tướng, tiếp xuống trận chiến này, giao cho Diệp Mộ đến giải quyết là được, đợi ta giết vào quân địch trận doanh, các ngươi thừa cơ tiến công, trận chiến này. Có ta tất thắng. Vớt xuống câu nói này, không đợi đám người đáp lại, Diệp Thu cấp tốc lui ra ngoài, thời gian quý giá, nên nói hắn đã nói. Ra viên môn. Diệp Thu cấp tốc đem chính mình một đám lao bà triệu hoán đi ra, trận quát lớn, nhìn thấy trên đầu bước lên hồng quang liền giết cho ta. Không cần khách khí với ta. Hắc. Rốt cục không cần đốn cây, người xấu Thu, đem bản tiểu thư đóng như thế lâu, món nợ này đợi lát nữa tính với ngươi. Giống như trước đây, tiểu huyền đi ra sau chuyện thứ nhất vẫn như cũ là cùng Diệp Thu náo mâu thuẫn. Diệp Thu còn không có lên tiếng, điêu thuyền mờ mờ dương lên trong tay đen kịt dao găm, dịu dàng nói, chủ nhân. đợi lát nữa Tiểu Uyển Nhi tìm ngươi tính sổ thời điểm đừng đem người ta nhốt vào a, ta tới cấp cho ngươi hỗ trợ đem nàng quần áo lột, rồi mới để cho ngươi đánh nàng cái kia không nghe lời mông đít nhỏ. Điêu Thuyền, ngươi làm mông ngừa muốn ăn đòn không thành. Tiểu Uyển tức giận nói. A, ngươi thế nào biết người ta mông ngứa? Điêu Thuyền mờ mờ cười hì hì nói, bất quá, người ta không phải muốn ăn đòn, mà là tìm đánh. Nói đến đây, nàng cố ý dừng lại một chút, làn thu thủy tràn làn con ngươi thẳng vào nhìn xem Diệp Thu, chợt nghị thanh nói, chủ nhân, người ta giống như ngươi đồ hư hỏng. Diệp Thu đều muốn đỏ mặt, nữ nhân này, thật sự là triệt để không tiết tháo. Tiêu Thuyền nói, Điêu Thuyền, ngươi còn biết xấu hổ hay không à nha? Muốn mặt làm gì? Điêu Thuyền mờ mờ bĩu môi nói, người ta chỉ cần chủ nhân. Ngồi tại Điêu Thuyền phía sau Tôn Thượng Hương thật sự là nghẹn cung đau nhức, muốn cười lại không dám cười, bả vai một đứng thẳng, cực kỳ buồn cười. Tiêu Tuyết nâng chán, thở dài nói, các ngươi liền không thể sống yên ổn điểm. Không thể. Tiêu Uyển Điêu Thuyền đồng thời trả lời. Rồi mới, chúng nữ liên đối Tiêu Uyển Điêu Thuyền hai người đều bật cười. Cái này hai cô nương, ngược lại là rất có ăn ý. Nhị Tiêu tỷ muội ngồi tại hai đầu thân chim bên trên, Tôn Thượng Hương Điêu Thuyền vẫn như cũ cơi xích thố. Mà Mị Ảnh Tô Đát Kỷ thì cùng Diệp Thu ngồi tại cửu vĩ trên lưng, một đường đi nhanh, không bao lâu liền thấy được quân địch bộ đội. Quân địch tiên phong tướng lĩnh đổi người, không còn là trước đó đánh thắng trận Quý Khang, mà là một vị năm hơn 40 nam tử, hắn cũng là triều ca một thành viên manh tướng, tên là Bách Hiền Trung. Đương nhiên, Diệp Thu là nhận hắn không ra được, hắn biết đối phương là địch nhân của mình, bởi vì hắn trên đầu gọi là màu đỏ. Người nào tại phía trước cản đường? Đi đến phụ cận, Bách Hiền Trung lúc này quát hỏi. Bởi vì Diệp Thu một nhóm chỉ có mấy người, cho nên hắn cũng không có đem đoàn người này xem như đến đây nên chiến quân địch. Phụ Tây Bá Hầu chi mệnh tới đây lấy các ngươi mạng chó. Diệp Thu lúc nói lời này, Mị Ảnh đã ôm Tô Đát Kỷ nhảy xuống cửu vĩ, bọn hắn trước đó liền làm xong dự định, Tô Đát Kỷ, Tôn Thượng Hương, Điêu Thuyền ba người ở ngoại vi viện trợ, không thể tiến vào quân địch trận doanh, nếu không một khi lâm vào quân địch vòng vây, các nàng ba cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh hồn chi nhãn ném ra, quân địch thuộc tính hiện ra. Đại thương tiên phong binh sĩ, tinh anh, đẳng cấp 25, sinh mệnh 2500, vật công 55, 66, phòng ngự, 42, Bách Hiền Trung, nhị tinh cấp bột, đẳng cấp 25, sinh mệnh 25000, vật công 650, 750, phòng ngự 350. Giới thiệu, đại thương chinh phạt đại nguyên Nhung Hồng Cẩm dưới trướng tiên phong quan tướng, lấy dũng mãnh lấy sưng. Nghe nói Diệp Thu là Tây Bá Hầu phái tới. Bách Hiển Trung lúc này giận dữ, thật can đảm. Giống như ngươi bực này thất phu, phu quốc đại ân, không để ý nhân nghĩa, chính là thiên hạ bất nhân bất nghĩa chi cầu trệ mà thôi. Diệp Thu cười lạnh, không nói không rằng phản bác, cưới cửu vĩ một ngựa đi đầu, tốc độ kia quả thực nhanh làm cho người giận sôi, quả nhiên sự tình nhanh như điện chớp nhanh như điện thiểm. Đế đạo chi kiếm. Theo một đạo tiếng quát rơi xuống, Diệp Thu toàn thân đột nhiên sáng lên chói lọi hào quang màu vàng, toàn bộ thân thể giống như là hóa thành một đạo thiểm điện. Đông nhiên cắm vào Bách Hiển Trung lồng ngực, từ hắn toàn bộ thân thể đâm xuyên tới. 5856. Phốc phốc. Bắt mắt hoang sắc số lượng sáng lên, đế đạo chi kiếm 4 lần tổn thương đánh ra đến, trong nháy mắt đem Bách Hiển Trung HP đánh rớt 1/5, người sau như gặp phải trọng kích, đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, Diệp Thu công kích mới vừa vặn rơi xuống, Mị Ảnh Tiểu Uyển mưa to gió lớn giống như công kích liền tùy theo tiến đến. Chương 211, Hồng Cẩm. Chương 211, Hồng Cẩm. Nhất kiếm phi tiên. Lưu tinh kiếm vũ. Thiên kiếm. Phượng dự thiên tường. Phượng hoàng phi vũ. Hắc viêm nộ lôi. 37-42. 36-88. 10-100. 1125. 2232. 2034. Rất không may, khi một bộ này kỹ năng đập nát, Bách Hiển Trung chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền rơi xuống dưới ngựa, đúng là bị Diệp Thu ba người cho miểu sát. Liên đối lấy, phủ cận binh sĩ cũng đi theo bị liên lụy, toàn bộ hóa thành cho tàn hóa thành chúng nữ thăng cấp cần thiết linh hồn kinh nghiệm. Đinh. Ngươi giết chết quân địch tiên phong quan tướng Bách Hiển Trung, chiến đấu điểm tích lũy 500. Đinh. Ngươi giết chết quân địch tinh anh binh sĩ, chiến đấu điểm tích lũy 2. Đinh. Ngươi giết chết quân địch tinh anh binh sĩ, chiến đấu điểm tích lũy 2. Đinh. Ngươi giết chết quân địch tinh anh binh sĩ, chiến đấu điểm tích lũy 2. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt rẻ phở. Liền như thế trong nháy mắt, Diệp Thu đạt được điểm tích lũy đều nhanh đạt tới 1000, nhìn xem cái kia xoát xoát dâng lên số lượng, Diệp Thu lập tức cười to lên, đều giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Lúc nói lời này, hắn lần nữa vọt tới trong bầy địch, ám hắc chi kiếm của Vũ, vô số kiếm khí bay tán loạn, một cái hoành tạo bát phương trực tiếp đem binh lính chung quanh đánh thành tan huyết. Tiểu Uyển cười hì hì vung ra một đạo phượng hoàng phi vũ, lúc này đem Diệp Thu trái cây thu hoạch, thanh không một mảng lớn tàn huyết địch nhân, lại là một cái phượng dược thiên tường đập xuống, lần nữa thanh không một mảnh. Điêu Thuyền Tôn Thượng Hương hai nữ cũng không cam chịu yếu thế, một chỗ ngoặt cùng cải tên, một cái vung vẩy dao găm, tại địch bảy biên giới xuyên thẳng qua, điểm giết lấy những cái kia dự định chạy trốn địch nhân. 3.000 quân tiên phong, ngoại trừ số rất ít chạy trốn, còn lại đều bị Diệp Thu một nhóm cho toàn bộ thiêu thành cho tàn, không có thi thể, không có vết máu, cũng không có cháy khét hương vị, bất luận là tiểu kiều ngũ thải diễm hỏa hay là mị ảnh ngọn lửa màu đỏ, loại kia nhiệt độ siêu cao độ đều có thể đem nhân loại thi thể trong nháy mắt thiêu, không lưu bất luận cái gì di tích. Đợi cho Khương Tử Nha xuất lĩnh đại quân lúc chạy đến, chiến đấu đã kết thúc. Nhìn xem cái kia bị đốt đen thổ địa, tất cả mọi người sợ ngây người, địch nhân tiên phong bộ đội đâu? Chẳng lẽ chính là bị như thế một đám người cho giết hết rồi? Không người nào dám tin tưởng. Bất quá tiếp đó, bọn hắn tin. Quân địch tiên phong bộ đội biến mất, cứ việc có chút không dám thừa nhận, nhưng Khương Tử Nha biết, địch nhân tiên phong bộ đội có rất lớn có thể là bị cái này tên là Diệp Thu Nam tử toàn bộ giải quyết, mặc dù hắn rất trẻ trung, nhưng tuổi trẻ cũng không đại biểu hết thảy. Hết tốc độ tiến về phía trước, thẳng đến quân địch đại doanh. Khương Tử Nha lập tức ra lệnh, có như thế hổ tướng, có thể nào không hảo hảo lợi dụng. Khí thế như hồng, tiếng la giết rung trời, Tây Kỳ mấy vạn đại quân rất gần cùng quân địch đại bộ đội gặp nhau. Hai phe quân đội giống như là ước định cẩn thận như vậy, nhao nhao dừng lại bộ pháp, cách xa nhau trăm mét tương vọng. Trong quân địch một vị người mặc hắc giáp nam tử tuổi trẻ đi đến đại quân phía trước nhất, lớn tiếng hô, người đến thế nhưng là Khương Thượng. Khương Tử Nha đáp, tướng quân tên gì? Người tới nói, ta chính là Phụng Thiên Trinh Phạt Đại Nguyên Nhung Hồng Cầm Là. Các ngươi không tuân thủ thân tiết, nghịch thiên làm loạn, vậy mà công khai đối kháng vương sư, chịu tội khó chuộc. Hôm nay bản Nguyên Nhung Phụng chỉ chuyên tới để trinh phạt các ngươi, đem các ngươi nghịch tặc gáp giải triều ca, lấy chính quốc pháp. Như biết lợi hại, sớm bên dưới cưới liền cầm, có thể cứu một quận sinh linh đồ thán. Khương Tử Nha cười nói, Hồng Cầm, ngươi đã là đại tướng, biết được hiểu vài ngày cơ, bây giờ ân thương bắt đầu vận chuyển đã hết, thiên hạ tận về chu chủ, tứ phương chư hầu cùng xuất hiện, ngươi chẳng qua là chỉ là một dòng nước, lại có thể cải biến chút cái gì. Ngươi không bằng tìm nơi nương tựa ta Tây Kỳ dưới trướng, điếu dân phạt tội, lấy cứu sống dân đồ thán, tiêu diệt hòa loạn. Nếu là ngươi dám đi chuyện nghịch thiên, là tự rước tội lỗi. Hồng Cầm giận dữ, phóng ngựa múa đao, xông qua trận tới. Khương Tử Nha mỉm cười, đưa ánh mắt về phía Diệp Thu, nói, Diệp tướng quân nghĩ như thế nào? Diệp Thu hừ một tiếng, lạnh lùng nói, gặp được ta, tính toán hắn xui xẻo. Chờ ta giết hắn, thừa tướng lại mang binh trùng sát là được. Nói, Diệp Thu vô cửu vĩ lưng, hóa thành một đạo cuồng phong nhanh chóng mà liền xông ra ngoài. Hai đầu chim cùng xích thố cũng trở nhị tiểu tỷ muội cùng Tôn Thượng Hương điều thuyền theo sát nó sau. Mị ảnh Tô Đắc Kỷ thì một người cười Khương Tử Nha đưa cho hai người phổ thông nông ngựa đuổi theo. Nghe được Diệp Thu tràn đầy tự tin lời nói, Khương Tử Nha vướt râu cười một tiếng, hắn có loại dự cảm, chính mình trận chiến này nhất định sẽ thắng phi thường nhẹ nhõm. Tới người nào? Xưng tên ra. Nhìn thấy Diệp Thu vào tới, Hồng Cẩm vội vàng quát hỏi. Diệp Thu. Diệp Thu quát to một tiếng, chợt ngừng chúng nữ nói, các ngươi lui ra sau, để cho ta một người đến chiến hắn. Thoại âm rơi xuống, hắn đã vọt tới Hồng Cẩm trước người, một kiếm bổ ra, mang theo một trận lăng lệ cương phong, thẳng đến Hồng Cẩm mặt. Nhanh chóng mà đột nhiên tốc độ để Hồng Cẩm toàn thân lông tơ loe sáng, cơ hồ theo bản năng, đại đao trong tay lập tức đưa ngang trước người, chỉ nghe khi. Một thanh âm vang lên, lực đạo khổng lồ đi qua cánh tay truyền đến lồng ngực, Hồng Cẩm như gặp phải trọng kích, dưới hông bảo mã bỗng nhiên lùi lại mấy bước, hai tay của hắn run lên. Hổ khẩu đều sắp bị đánh rách tả tơi, trong lồng ngực càng là tức giận máu cuồn cuộn. Nhìn thấy Hồng Cẩm bị Diệp Thu bước lui, Tây Kỳ đại quân lập tức buộc phát ra lúc thì đỏ giá trên trời âm thanh ủng hộ, sĩ khí trong nháy mắt tăng mạnh. Hai quân giao chiến chẳng qua là vì cần gì muốn mãnh tướng, cũng là bởi vì mãnh tướng có thể tăng lên binh sĩ sĩ khí, giống Diệp Thu cùng Hồng Cẩm cấp bậc bực này chiến đấu, kỳ thật cũng quyết định cuộc chiến tranh này đi hướng, một khi phương nào thua, trận chiến tranh này cũng liền thua. Một chiêu bước lui Hồng Cẩm, Diệp Thu lúc này mới tới kịp đi xem đối phương thuộc tính. Hồng Cẩm, tam tinh cấp bột, đẳng cấp 25, sinh mệnh 45.000, vật công 1.350, 1.550, phòng ngự, 600, kỹ năng, đoạn đầu trảm, đao khí tung hành, thổ độ thuật. Giới thiệu, thương triều Phụng Thiên Trinh Phạt Đại Nguyên Nung, một thân bỏ trốn bản sự cực kỳ lợi hại, thừa hành đánh không lại liền chạy nguyên tắc. Quả nhiên là tiểu nhân một cái, Diệp Thu không khỏi nghĩ như vậy. Hắn xem thường loại người này, thân là quân nhân, một khi đến chiến trường vậy thì phải ra ngựa bọc thây, cho dù là chết cũng không thể lùi bước. Giết! Quát to một tiếng giống như là muốn đem cánh đồng bát ngát đều đánh rách tả tơi đồng dạng, Hồng Cẩm chỉ cảm thấy màng nhĩ đau buồn, dưới hông bảo mã đều bị hù mềm nhũn, hoàn toàn bị Diệp Thu khí thế chấn nhiếp, nơi nào còn có cái gì sức chiến đấu. Hùng hồn nguyên khí ở trong kinh mạch giống như dòng sông đồng dạng lao nhanh lấy, Diệp Thu tinh mâu nhẹ giơ lên, bàn tay phải vỗ cửu vĩ lưng, chật toàn bộ thân thể đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo quang ảnh, tại trước mắt bao người dưới, một kiếm đâm ra, đống nhiên phóng tới Hồng Cẩm. Giữa hai bên khoảng cách bất quá vài mét mà thôi, đây đối với Diệp Thu tốc độ tới nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, thân hình lóe lên vừa hiện ở giữa, chính là tiến nhập phạm vi công kích, thân kiếm bay xuống, giống như cái kia xuất động như rắn độc, mang theo một cô bén nhọn phá phong kiếm cương, xảo trá tàn nhẫn mà đâm về Hồng Cẩm lồng ngực. Chương 212, hôn lễ mở màn. Chương 212, hôn lễ mở màn. Kiếm khí đánh tới, Hồng Cẩm toàn thân đều kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn rốt cuộc cố không đến phong độ, cấp tốc lăn xuống trên mặt đất, cái kia khuấy động kiếm khí cơ hồ là sát ra đầu của hắn bay đi. Trốn được một kích, nhưng hắn lại là tránh không khỏi kích thứ hai, Diệp Thu đồng dạng rơi vào trên mặt đất, ám hắc chi kiếm đột nhiên tuột tay, hóa thành một đạo tàn ảnh xẹt qua một đạo hoàn mỹ nửa cung, từ đỉnh đầu hắn vượt qua, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bỗng nhiên đâm vào Hồng Cẩm lồng ngực, thổi phu một tiếng vang, huyết hoa tràn ra, Hồng Cẩm đúng là bị đâm lạnh thấu tim. Đều thảm một tiếng, Hồng Cẩm lập tức vận khí đem đâm vào thân thể của mình trường kiếm bức ra, chợt lại đang trước ngực mình điểm mấy lần, lúc này mới đem đổ máu ngừng. Nhưng đây chẳng qua là hạt cắt trong sa mạc, hắn có thể cầm máu, lại ngăn không được Diệp Thu cơn cuồng phong này. Kỹ bê thế công. Múa kiếm du long, giống như là từng đạo tàn ảnh giữa không trung lấp lóe, Hồng Cẩm tựa như là thịt trên tớt, bị Diệp Thu cắt ra một đạo lại một đạo vết thương, máu tươi chảy cuồn cuộn, hắn nơi nào có cơ hội phản kích. Đánh không lại liền chạy. Đây là cách làm người của hắn chuẩn tắc. Diệp Thu, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta sau này tái chiến. Hung hăng bước xuống câu này, Hồng Cẩm toàn thân đột nhiên sáng lên một trận hào quang màu vàng, hắn chuẩn bị thi triển thổ độn chạy trốn. Thế nhưng là, Diệp Thu không phải người ngu, mị ảnh tiêu huyền đồng dạng không phải người ngu, tất cả kỹ năng một cái nắm bước vô dụng, chính là đang đợi giờ khắc này. Kiếm chi tuyệt vực. Theo Diệp Thu một tiếng uống xong, một cỗ vô hình kiếm khí lập tức lấy Diệp Thu làm trung tâm bạo phát đi ra. Trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 mét phạm vi, thi triển thổ độn thuật chuẩn bị chạy trốn Hồng Cẩm đột nhiên cảm giác mình giống như là đụng phải trên tường sắt, cho tới nay chưa từng xuất hiện qua ngoài ý muốn thần cấp chạy trốn kỹ năng vậy mà không có tác dụng, kết quả này lúc này để hắn toàn thân lông tơ loe sáng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Kiếm chi tuyệt vực có thể không chỉ riêng chỉ là gia tăng tỷ lệ bạo kích như thế đơn giản, đây chính là một cái cực kỳ bá đạo khống tràng kỹ năng, khi kiếm chi lĩnh vực đúc thành công thời điểm. Địch quân đơn vị chỉ có tiến không cho phép ra, Hồng Cẩm cái này thổ độn thuật tự nhiên cũng liền đã mất đi tác dụng. Cùng tiến lên. Giết hắn. Diệp Thu hiện tại đã không muốn tại tiếp tục lãng phí thời gian, cái này Hồng Cẩm tại cùng mình quyết đấu chiêu thứ nhất về sau liền đã mất đi dũng khí, giao thủ với hắn, thật sự là rất không thú vị, vì tiết kiệm thời gian giết nhiều một chút nhiều người kiếm lợi một chút điểm tích lũy, hắn quyết định hay là tốc chiến tốc thắng tốt. Mị ảnh tiêu huyền tiếp lệnh, một trận kỹ năng loạn vùng. Tại kiếm chi tuyệt vực dưới, cao tới 70-80% tỷ lệ bạo kích chỉ cần vận khí không phải quá nát liền khẳng định sẽ phát động bạo kích, kết quả là, Hồng Cẩm hơn phân nửa HP cơ hồ là trong nháy mắt về không, cái kia sinh mệnh đầu hàng, nhìn Diệp Thu đều một trận hãi hùng khiếp vía, 100% bạo kích, tiểu huyền cùng mị ảnh sau cái kỹ năng vậy mà toàn bộ phát động bạo kích, đánh rất Hồng Cẩm gần 30,000 điểm HP, cái này chuyển vận. Đơn giản sâu tạc thiên A. Đinh. Ngươi giết chết Thương Triều Phụng Thiên Trinh phạt Đại Nguyên Nung Hồng Cẩm, chiến đấu điểm tích lũy 1000. Hồng Cẩm tử vong đồng thời, Diệp Thu một nhóm cũng đi theo nhau nhau thăng lên một cấp, Diệp Thu đạt đến cấp 26, Cửu Vĩ cấp 24, Mị Ảnh cấp 23, Phượng Thanh Thanh nhị tiểu tỷ muội cấp 22, Tôn Thượng Hương điêu thuyền lại được vừa đạt tới cấp 20, Tô Đát Kỷ cấp 12. Tam tinh cấp bột tử vong, mất rồi một đống tài bảo cùng hai kiện cấp 25 trang, đều là chiến sĩ trang bị, thuộc tính cũng không tệ lắm. Bị Diệp Thu ném cho điều thuyền. Toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, thẳng đến quân địch đại doanh, giết. Hồng Cẩm bỏ mình, Khương Tử Nha lập tức hạ xuất kích mệnh lệnh, mấy vạn đại quân hóa thành một dòng lũ lớn, ngao ngao thét lên nhào về phía Triều Ca đại quân, không đợi hai quân giao phong, đã mất đi thống soái Triều Ca quân đội đã bắt đầu lùi lại, cái gì gọi là binh bại như núi đổ, trước mắt một màn này liền có thể xưng là binh bại như núi đổ. Liên tiếp truy sát ra mấy chục dặm, thẳng đem Triều Ca đại quân giết liên tục bại lui. Thẳng đến binh lâm tị thủy quan bên dưới mới bây giờ thu binh. Xuất chiến đại thắng, Diệp Thu đương lập công đầu, cơ xương vui mừng quá đỗi, thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị xếp đặt buổi tiệc cho Diệp Thu chúc mừng thời điểm, Diệp Thu lại chỉ là thông chi Khương Tử Nha một tiếng liền lặng lẽ rời đi, hắn hiện tại nơi nào có thời gian đem tinh lực tốn hao đến chúc mừng bên trên, còn có liên miên ngân tượng thánh thụ chờ lấy hắn đi chặt cây đâu. Trở về Nguyệt Tinh cùng Hằng Nga tụ hợp, cùng Tứ Hải Long Vương hàn huyên một phen, Diệp Thu lúc này triệu hồi ra chúng nữ, lập tức khởi công, bắt đầu đốn cây. Không ngủ không nghỉ lại là hai ngày đi qua, nếu như không phải Mị Ảnh nhắc nhở, Diệp Thu có lẽ thật đúng là đến bỏ lỡ cùng Long Cắt công chúa hôn lễ. Cáo biệt Tứ Hải Long Vương, Diệp Thu thu hồi chúng nữ, chợt mang theo Hằng Nga lập tức trở về Thiên Đình. Đương nhiên, hắn cũng chưa đem chém ngã ngân tượng thánh thụ mang đến, có thể đem như thế nhiều ngân tượng thánh thụ đóng gói mang lên Thiên Đình, còn nhờ vào Hằng Nga trợ giúp, nàng có thể lợi dụng pháp thuật đem cái kia từng đống ngân tượng thánh thụ thu nhỏ thu vào ống tay áo. Năng lực này nhưng so sánh Diệp Thu ba lô không gian dùng tốt nhiều. Long Cắt công chúa đại hôn, Thiên Đình tất nhiên là náo nhiệt không thôi, đi vào Nam Thiên Môn thời điểm, Diệp Thu liền nhìn thấy ngay cả Nam Thiên Môn bên trên đều phủ lên đèn lồng đỏ, càng đừng đề cập bên trong, khắp nơi đều là ăn mừng một mảnh. Vừa mới đến Nam Thiên Môn cửa ra vào, Diệp Thu liền bị một đội cung nữ mời đi qua, cử hành hôn lễ trước đó, hắn còn phải trang điểm một chút. Tại một đám cung nữ dẫn đầu xuống, Diệp Thu cùng Hằng Nga phân biệt, những cung nữ kia đem Diệp Thu mang vào một chỗ lầu cát, đốt hương tắm rửa về sau, thay đổi một thân màu đỏ hỷ phục, tiếp lấy chính là chờ đợi giờ lành đến. Còn tốt, những cung nữ kia không có để Diệp Thu liền chờ, nửa giờ sau, Diệp Thu được mời ra, hướng phía Lăng Tiêu Bảo Điện đi đến. Lăng Tiêu quảng trường giờ phút này đã hội tụ các lộ thần tiên, thiên đế vương mẫu gả nữ, những này thần tiên vẫn là phải cho mấy phần chút tình mọn, cho nên có thể tới đều tới, Diệp Thu tất cả đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, cứ việc không biết cái nào. Dẫm lên thảm đỏ đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Diệp Thu còn chưa kịp chào hỏi, đột nhiên nhìn thấy một cái để ý hắn không nghĩ tới người. Nữ hoa vậy mà cũng tới. Chính mình kết hôn lại có thánh nhân tham dự. Diệp Thu đơn giản không thể tin được mắt của mình chứ, hắn không biết mình là nên khóc hay nên cười. Theo lý thuyết, chính mình kết hôn tới cái thánh nhân hẳn là vinh hạnh của mình mới là, thế nhưng là, cuộc hôn lễ này cũng không phải là ước nguyện của hắn ý. Long Cắt công chúa rất xinh đẹp, cái này Diệp Thu không cách nào phủ nhận. Thế nhưng là hắn cũng không phải là một cái nhìn thấy mỹ nữ liền khởi sắc tâm nam nhân, nếu như không thể phong ấn mang rời khỏi thế giới này, hắn tuyệt đối sẽ không tới thâm giao, bởi vì cái kia sẽ hại các nàng. Long Cắt công chúa chính là một cái trong số đó, bởi vì một khi nàng gả cho chính mình mà chính mình lại không có năng lực mang nàng đi, vậy cái này trận hôn lễ không thể nghi ngờ là một trận bi kịch. Nữ hoa hiển nhiên cũng biết tình huống của mình, thế nhưng là nàng nhưng không có ngăn cản, cái này khiến Diệp Thu rất nghi hoặc. Không biết chính mình vị này tiện nghi sư phụ đến cùng đang làm cái gì dự định. Chương 213, ta hôm qua lại ngủ thiếp đi. Chương 213, ta hôm qua lại ngủ thiếp đi. Bất kể như thế nào, Diệp Thu hay là đi lên trước hướng nữ hoa cúi người hành lễ, nói, sư phụ, lao nhân ra ngài thế nào cũng tới. Nữ hoa cười nói, duy nhất đồ nhi đại hôn, vi sư ha có thể không tới. Thế nào? Không chào đón. Không, không phải. Diệp Thu vội vàng lắc đầu, nói, sư phụ nói gì vậy chứ, ngài có thể tham gia đồ nhi hôn lễ, đồ nhi cao hứng còn không kịp, làm sao có thể sẽ không chào đón. Nữ hoa cười nói, tiểu tử ngươi thật có phúc, Long Cắt công chúa không chỉ có sinh nhu thuận xinh đẹp, mà lại thân phận tôn quý, ngươi sau này cũng chớ nên phụ nàng. Diệp Thu nói, sư phụ lời nói rất đúng, đồ nhi tuyệt đối sẽ không cô phụ công chúa một phen tình nghĩa. Nữ hoa gật đầu, chợt không nói thêm gì nữa. Giao chỉ thánh mẫu nói, tiểu thu, Long Cắt liền giao cho ngươi. Ngươi sau này nhất định phải đợi nàng tốt ta, nếu là bị bản cung phát hiện ngươi có địa phương nào khi phụ nàng, bản cung cũng sẽ không tha cho ngươi. Diệp Thu nói, nương nương, tiểu tử tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tìm tới cơ hội này. Lời này rõ ràng là trong lời nói có chuyện, Diệp Thu muốn biểu đạt có ý tứ là, hắn tuyệt đối sẽ không bị Giao Chỉ Thánh Mẫu nắm được cán. Giao Chỉ Thánh Mẫu cười cười, quay đầu nhìn bên người cung nữ một chút, cái kia cung nữ minh ý, lúc này hô, giờ lành đã đến, xin mời tân nương nhập điện. Tiếng la rơi xuống, mặc một thân hoa mỹ màu đỏ vui bảo Long Cắt công chúa liền tại một đám cung nữ chen chúc hạ khoảng bước mà đến, đi đến Diệp Thu trước người đứng vững. Ở trong thiên đình, thành hôn cần cử hành nghi thức cùng nhân gian rất là khác biệt, nơi này là không cần bái thiên địa, bởi vì nơi này chính là trời. Hai bọn họ cần làm chính là lấy máu làm mối lập xuống huyết thệ, một đời một thế đều yêu đối phương, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không chia lìa. Khi huyết thệ lập xuống, Diệp Thu ngạc nhiên phát hiện, Long Cắt công chúa trạng thái vậy mà cũng phát sinh biến hóa. Do không thể phong ấn biến thành có thể phong ấn trạng thái, có lẽ tại lập xuống huyết thể một khắc này, Long Cắt đã triệt triệt để thừa nhận Diệp Thu là chồng mình sự thật. Biết được kết quả này, Diệp Thu rốt cục yên lòng, cuối cùng nhất lo lắng đi xa, cái này Giao Chỉ Thánh Mẫu ngược lại là làm một chuyện tốt. Nghi thức cử hành xong tất, tân nương bị đưa vào động phòng, mà Diệp Thu thì bồi tiếp một đám tiên thần uống thả cửa. Diệp Thu cũng không biết chính mình uống bao nhiêu rượu, mặc dù trên trời rượu uống rất ngon, nhưng cũng càng dễ dàng say lòng người. Tại hai tên cung nữ nâng đỡ, Diệp Thu loạn trà loạn choạng mà về tới tân phòng, vẫy lui hai tên cung nữ, hắn vận khí bức ra thể nội mùi rượu, thân thể lúc này mới hơi dễ chịu một chút. Cài đóng cửa phòng, Diệp Thu chậm rãi hướng về phía trước, nhìn xem ngồi tại bên giường hất lên đỏ khăn voan yểu điệu thiếu nữ, trong lúc nhất thời hắn đúng là cảm khái rất nhiều, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ lấy đến đường đường thiên đình công chúa, vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, vậy mà đem hai cái thân phận hoàn toàn người không liên hệ tác hợp đến cùng một chỗ. Cái này cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Nhẹ ra một hơi, Diệp Thu đi đến bên giường, đưa tay đẩy ra mỹ nhân trên đầu đỏ khăn voan, nhìn xem cái kia tuyệt mỹ tiểu nhan, nhìn xem cái kia đỏ tươi mềm mại môi, nhìn xem cái kia như nước đôi mắt sáng. Trong lúc nhất thời vậy mà đều không biết nên nói chút cái gì. Long Cắt công chúa cũng lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Thu, bốn mắt nhìn nhau, đồng dạng cũng không biết làm sao, đây hết thảy đều tới quá mức đột nhiên, hai người đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng nhất hay là Diệp Thu phá vỡ trầm mặc, hắn tại Long Cắt công chúa bên cạnh tòa hạ, thở dài nói, thiên đình không có ban đêm, không hưởng thụ được động phòng hoa chúc vốn có loại cảm giác này, nhưng cái này nghi thức vẫn là phải kinh lịch, ngủ đi. Nha! Long Cắt công chúa đầu buông xuống, trên mặt đột nhiên mọc lên choáng sắc, cái này ngày cưới, giữa nam nữ giống như muốn làm chút sự tình, chính mình cũng sắp mất đi trong sạch chi thân, nếm đến tư vị của tình yêu nam nữ, giữa nam nữ những sự tình kia, đến cùng là chuyện ra làm sao đâu. Đột nhiên, Long Cắt công chúa cảm giác có chút kỳ quái, Diệp Thu thế nào còn không có đem chính mình ôm lấy, nàng vụng trộm quay đầu nhìn lại, kém chút tức giận thổ huyết, cái này hỗn đản, vậy mà không tim không phổi ngã xuống giường ngủ thiếp đi, xin nhờ, đây là ngày cưới có được hay không? Ngươi liền định như thế qua. Long Cắt công chúa thật đúng là đoán đúng, Diệp Thu đã sớm chuẩn bị tại cái này không thể rời đi thiên đình ngày cưới hảo hảo ngủ mở giấc, tinh tế tính ra, hắn đã 3 ngày 4 đêm không có chớp mắt, nếu như không phải dáng chống đỡ lấy. Vừa rồi lúc uống rượu liền đã ngủ thiếp đi. Hắn hiện tại nơi nào còn có tinh lực chơi gái, vì làm nhiệm vụ không ngủ không nghỉ, lại là ra trận giết địch lại là chặt cây ngân tượng thánh thụ, mệt mỏi nửa chết nửa sống, cái này cũng không nên trách hắn không hiểu phong tình a. Long Cắt công chúa tức giận gần chết, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, thế nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn, thế là bất đắc dĩ thở dài, thay Diệp Thu cởi áo núi dây lưng dép lê, để hắn nằm thẳng tại mềm trên giường, chợt cởi xuống chính mình giày thêu. Từ từ chui vào Diệp Thu trong ngực, đắp lên chăn mỏng, cũng đi theo nhắm mắt nằm ngủ. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, mở mắt thời điểm, Diệp Thu nhún nhún cái mũi, có vẻ như rất thơm cảm giác, tâm hắn tiếp theo kinh, đống nhiên ngồi dậy, ánh mắt bốn phía dò xét, nguyên lai nơi này là tân phòng. Ta hôm qua lại ngủ thiếp đi. Diệp Thu hận không thể cho mình đến bên trên một bàn tay, đêm tân hôn vậy mà lạnh nhạt giai nhân, thật sự là tội không dung tha thứ, thế nào lấy cũng nên nói với nàng mấy câu a. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Giai nhân hiểu hiểu, chính mình cái này trợ phu, làm thật đúng là không xứng chức a. Tướng công, ngươi đã tỉnh. Ngay tại Diệp Thu thật sâu tự trách thời điểm, cửa phòng bị đẩy ra, một vị thân hình hiểu điệu nữ tử bưng một chậu nước chậm rãi đi vào, không phải Long Cắt công chúa lại là người nào. Nàng đã thay đổi hỷ phục, mặc vào bình thường mặc đỏ thấm bạch hạc hàng tiêu y y, thân trên còn hất lên màu xanh nhạt hồ tia tay áo, vốn mặt hướng lên trời, khôi phục bình thường thanh tân đạm nhã. Nhìn trước mắt cái này chơi đùa cười yếu ớt bưng nước đi tới thiếu nữ, Diệp Thu ngẩn người, vẫn như cũ như trong ngộng, hắn vốn cho là vị này Kim Chi Ngọc Diệp công chúa sẽ xảy ra chính mình khí rời đi cái này tân phòng, thật không nghĩ đến nàng vậy mà. Long Cắt công chúa đem cái chậu đặt ở đầu giường trên bàn trang điểm, gặp Diệp Thu còn không có kịp phản ứng, nàng cười khúc khích, nói, hôm qua người ta mặc một thân lễ phục cũng không gặp ngươi thất thố như vậy, hôm nay đây là thế nào rồi? Nữ nhân mặc hỷ phục thời điểm thường thường là trong cuộc đời đẹp nhất, có thể Diệp Thu nhưng vẫn là như bình thường đối đãi giống nhau chính mình. Từ một điểm này Long Cắt liền có thể nhìn ra, Diệp Thu mặc dù ngoài miệng hoa hoa không đứng đắn, nhưng lại tuyệt đối không phải một tốt sắc chi đồ, hắn là có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, hắn ưa thích mỹ nữ, nhưng cũng chỉ là nhắm vào mình lão bà dở cho xấu, đối với những nữ nhân khác, dù là tuy đẹp hắn cũng sẽ không đối với hắn ôm lấy ý. Nghĩ xấu. Diệp Thu lấy lại tinh thần, thở dài nói, chỉ là có chút không thể tin được. Long Cắt công chúa cười cười, nói ra, mau dậy đi đem. Ngươi không phải còn có nhiệm vụ không hoàn thành sao? Diệp Thu trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, ta ngủ bao lâu? Long Cắt công chúa nói, khoảng 10 canh giờ đi. Chương 214, nhọc lòng, nhiệm vụ cuối cùng thành. Chương 214, nhọc lòng, nhiệm vụ cuối cùng thành. Đúng. Diệp Thu đông nhiên cho mình một bàn tay, chính mình vậy mà lãng phí 20 tiếng, gần một ngày a. giúp Tây Kỳ lui địch dùng 12 giờ, về sau lại chặt 2 ngày ngân tượng thánh thụ, cử hành hôn lễ bồi các lộ thần tiên uống rượu lãng phí đại khái 12 giờ, hiện tại chính mình lại ngủ 20 giờ, nói cách khác, bây giờ cách nhiệm vụ chính tuyến kết thúc chỉ có 3 ngày thời gian, Cửu Long kiếm hắn nhất định phải đạt được, bảng nhỏ bên trên, hắn cái kia nguyên bản xếp tại đệ nhất 3488 điểm tích lũy sớm đã biến mất tại trên bảng, bảng xếp hạng thứ nhất vậy mà đã vượt qua 5000 điểm tích lũy, người này thinh linh chính là phong thần thế giới lừng lẫy nổi danh Dương Tiễn. Dương Tiễn xuất hiện, Na Cha Lôi Chấn Tử bọn người tự nhiên không thể thiếu, bọn hắn điểm tích lũy đều tại trên bảng, mà lại đều không thấp. Diệp Thu lập tức đứng dậy, tâm niệm vừa động cấp tốc hoàn thành thay đổi trang phục, rồi mới đi đến trước bàn trang điểm nắm lên khăn mặt bằng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, tiếp lấy cấp tốc chạy ra ngoài cửa. Đi tới cửa thời điểm, Diệp Thu đột nhiên dừng bước, hắn suýt nữa quên mất, Long Cắt công chúa hiện tại là lao bà của mình, trước khi đi hắn nhất định phải nói điểm cái gì. Tạ ơn. Diệp Thu suy nghĩ vài giây đồng hồ, cuối cùng nhất chỉ tung ra hai chữ này, trước đó ở trước mặt Long Cắt công chúa cười đùa tí từng cùng hoa ngôn xảo ngữ hết thể biến mất không thấy gì nữa. Long Cắt công chúa khẽ thở dài một cái, nói ra, đã ngươi không thích ta, vì sao lại muốn kết hôn ta? Diệp Thu sững sờ, nghi ngờ nói, ta thời điểm nào nói mình không thích ngươi à nha? Long Cắt công chúa nói, nếu thích ta, vậy liền không nên nói với ta tạ ơn. Ta hiện tại là thê tử của ngươi. Diệp Thu sờ lên chóp mũi, cảm giác nữ nhân thật sự là quá kỳ quái, trưởng phu cho lão bà chẳng lẽ nói liên tục một tiếng tạ ơn cũng không được sao. Tốt à, coi như ta sai, hôm qua lạnh nhạt ngươi ta cũng không muốn, hôm nay còn phải tiếp tục vắng vẻ ngươi, ta đồng dạng không có lựa chọn, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi làm, ta không có thời gian tại cái này thiên đình rông dài. Diệp Thu thở dài nói. Long Cắt công chúa trầm mặc, nếu nói hôm qua nàng còn có chút oán trách Diệp Thu. Nhưng từ khi nghe nói hắn tình huống về sau, nàng lập tức liền đối với mình ngày hôm qua oán trách mà cảm thấy xấu hổ, tại chính mình đầy cõi lòng kích động chờ đợi xuất giá thời điểm, chồng mình còn đang vì nhiệm vụ bốn phía bốn ba, ba ngày bốn đêm chưa từng chớp mắt, hắn nhưng là một cái chân chân chính chính phàm nhân A. Thân là vợ chồng, chính mình vốn nên cùng hắn đồng cam cộng khổ cùng chung hoạn nạn, thế nhưng là chính mình không có, cho nên hẳn là oán trách là chính mình mới đúng. Thế nào rồi? Có phải hay không ta lại chọc ngươi tức giận? Diệp Thu nói. Long Cắt công chúa lắc đầu, hỏi, ngươi bây giờ có phải hay không muốn đi Nguyệt Cung lấy còn lại ngân tượng thánh thụ? Đúng thế. Diệp Thu gật đầu, hiện tại chỉ thiếu một chút xíu, ta không có ở đây những ngày qua, hằng Nga bọn hắn cũng đã quyên góp đủ số lượng. Long Cắt công chúa nói, hằng Nga tiên tử tới qua thiên đình, tất cả ngân tượng thánh thụ đều bị nàng giao cho mẫu hậu, cho nên nói, ngươi không cần bỏ ra thời gian chạy chuyến này, trực tiếp đi mẫu hậu nơi đó là được. Ha ha, như thế tốt. Có vợ nam nhân thật hạnh phúc. Diệp Thu kém chút cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Long Cắt công chúa nói, ý gì? Diệp Thu sờ lên sau não trước, cười ha hả nói, không có việc gì không có việc gì, ta liền tùy tiện cảm khái một chút, ta hiện tại muốn hạ phàm, ngươi là cùng ta đi hay là tiếp tục ở tại thiên đình? Trong lòng của hắn thầm hâu nguy hiểm thật, kém chút liền lộ tẩy. Long Cắt công chúa nói, ngươi là ta tướng công, đương nhiên là đi theo ngươi đi, mà lại, ta cũng muốn giúp ngươi làm điểm cái gì? Lúc nói lời này, nàng minh một chút huýt sáo, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng diên minh, tiếp lấy liền có một cái hoa lệ lệ thanh diên thần điểu nhanh như điện chớp mà tới. Thấy cảnh này, Diệp Thu cười cười nói, nếu như thế, vậy ngươi đi trước Nguyệt Tinh chờ ta, ta gặp qua mẹ ngươi sau về sau liền sẽ lập tức chạy tới. Long Cắt công chúa trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhiệm vụ không phải đã hoàn thành sao? Còn đi Nguyệt Tinh làm gì? Bất quá nàng vẫn gật đầu, không hỏi lên tiếng. Diệp Thu rời đi thanh diên các. Hướng phía giao trì thánh mẫu chỗ sân nhỏ cấp tốc tiến đến, đi qua cung nữ bẩm báo về sau, hắn có thể thuận lợi tiến vào. Giao trì thánh mẫu đồng dạng là tại tòa kia trong tiểu lương đình hội kiến Diệp Thu, gặp qua lễ sau, Diệp Thu không người nói, nương nương, Nguyệt Ương công chúa giao cho ngài ngân tượng thánh thụ ngài cũng đã nhận được a. Số lượng phải chăng đầy đủ? Hắn hỏi rất tuyển chuyển, ngữ khí cũng đầy đủ tôn kính, bởi vì hắn không muốn bị cái này bà nương nắm được cán. Giao trì thánh mẫu cười ha ha, nói, 10 vạn khỏa ngân tượng thánh thụ bản cung đã gọi người điểm qua, đích thật là một gốc không ít một gốc không nhiều, nhiệm vụ này ngươi hoàn thành phi thường xuất sắc, bản cung cũng không phải nói không giữ lời người, ngươi giúp ta như thế lớn bận điệu, bản cung đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Vung lòng tâm thần, không nên phản kháng. Nói, giao chỉ thánh mẫu, nhẹ nhàng vung tay áo bào, đánh ra một đạo màu ngà sữa trùng sáng, phóng tới Diệp Thu thức hải, Diệp Thu theo lời, cũng không có phản kháng, bởi vì hắn tin tưởng. Giao trì thánh mẫu tuyệt đối không dám ở nơi này sự kiện bên trên động tay chân, dù sao mình là thánh nhân chi đồ. Đinh. Ngân tượng thánh thụ cuối cùng chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống ban thưởng quyền trụ, ma lực tuyển thủy chế tác quyền trụ, ban thưởng hồn tinh 500. Đinh. Ở bên ngoài đến lực lượng quấy nhiều dưới, ngươi lĩnh ngộ sinh hoạt nghề nghiệp kỹ năng, thuật chế thuốc. Giao chỉ thánh mẫu truyền cho Diệp Thu chính là liên quan tới luyện dược phương pháp cùng kinh nghiệm, Diệp Thu giống như là đi theo cước bộ của nàng đem nàng trải qua sự tình đi theo ôn lại một lần, nhỏ đến phân biệt thuốc biết thuốc, lớn đến phối dược luyện dược, đều đem những quá trình này đi một lượt, cho nên lúc này mới dẫn đến hắn thuật chế thuốc trực tiếp tăng lên tới trung cấp. Nhiệm vụ hoàn thành, nồng hậu dày đặc kinh nghiệm quán đỉnh, màu vàng choáng ánh sáng lên, Diệp Thu đúng là lần nữa tăng lên cấp 1, đặt đến cấp 27. Cái này tốn thời gian 8 ngày mới hoàn thành liên tục nhiệm vụ đến cùng hay là không có để hắn thất vọng, mặc dù vất vả, nhưng thành quả cũng vô cùng phong phú. Cáo biệt giao chỉ thánh mẫu, Diệp Thu lập tức rời đi sân nhỏ, hướng phía Nam Thiên Môn tiến đến. Cho đến lúc này, hắn mới đưa hệ thống ban thưởng ma lực tuyển thủy chế tác quyển trục lấy ra, lập tức lựa chọn học tập, lại là một đạo bạch sắc quang mang quán đỉnh. Hệ thống nhắc nhở, Diệp Thu học xong ma lực tuyển thủy phương pháp luyện chế. Ma lực tuyển thủy phương thuốc, Tam Diệp Thảo X2, Kim Ngân Hoa X1. Hỏa ma quả X1, cần trung cấp trở lên thuật chế thuốc mới có thể luyện chế. Thuật chế thuốc, trung cấp, có thể thăng cấp. Tiêu hao 10 điểm nguyên khí, có thể căn cứ phương thuốc đem các loại dược liệu luyện chế thành chỉ định dược tề, cũng có nhất định tỷ lệ thu hoạch được thiểm quang thuộc tính. Thời gian cún đồ 5 giây. Phương thuốc có, thuật chế thuốc cũng có, thế nhưng là còn thiếu dược liệu, trong thời gian ngắn Diệp Thu là thu thập không đủ những vật này, mà lại hắn hiện tại cũng không có luyện dược thời gian. Ra Nam Thiên Môn. Diệp Thu lập tức triệu hồi ra cửu vĩ, ngồi tại cửu vĩ trên lưng hướng phía Nguyệt Tinh Phi tốc bước đi. Chương 215, 3 ngày trước. Chương 215, 3 ngày trước. Đáp xuống Quảng Hàn cung trước cửa lúc, Diệp Thu đã không cảm ứng được Tứ Hải Long Vương khí tức, nhìn thấy Hằng Nga Long Cắt công chúa kết bạn mà ra, Diệp Thu lúc này hỏi, Tứ Hải Long Vương đâu? Thế nào không gặp thân ảnh của bọn hắn? Hằng Nga nói, đã trở về, bọn hắn để cho ta hướng ngươi hỏi một tiếng tốt. Diệp Thu thở dài. Tứ Hải Long Vương không chỉ có giúp mình giải trừ huyết chú, hơn nữa còn tốn lớn như thế tinh lực thay mình hoàn thành nhiệm vụ, nhân tình này không thể bảo là không lớn, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào hoàn lại. Chính như Đông Hải Long Vương nói tới như vậy, trả tiền dễ dàng, trả nhân tình nợ khó a. Diệp Thu nói, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành về sau, ta đi đáy biển bái phỏng bọn hắn một lần. Hằng Nga gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác hẳn là dạng này, lần này nếu là không có Tứ Hải Long Vương trợ giúp, tuyệt đối không thể nào trong thời gian ngắn ngủi như thế đem nhiệm vụ này hoàn thành. Thật xin lỗi, ta không có thể giúp cái gì bận điệu. Long Cắt công chúa một mặt thất lạc, thân là Diệp Thu thế tử, nàng cho Diệp Thu mang tới trợ giúp cho nên ngay cả Hằng Nga cũng không sánh nổi, cái này khiến nàng bị thương rất nặng. Diệp Thu cười cười, nói ra, không nên tự trách, coi ngươi lấy một người bạn bình thường thân phận đáp ứng giúp ta lúc, ta liền đã phi thường cảm động, dù sao chúng ta trước đó quan hệ cũng không phải là cỡ nào hữu hảo. Dừng một chút. Diệp Thu lại nói, bất quá bây giờ nha, ngươi thế nhưng là thê tử của ta. Lúc nói lời này, Diệp Thu đột nhiên đưa tay, đem Long Cắt công chúa kéo vào trong ngực, chật tại cái kia trên môi nhẹ nhàng lướt nước một hôn, tiếp lấy lại rất mau đem nàng buông lỏng ra. Rất thuần khiết một hôn, đã để Long Cắt công chúa lòng sinh ngọt ngào cùng cảm động, lại không có để nàng sinh ra sợ hãi cùng sợ hãi cảm xúc, Diệp Thu nắm phi thường đúng chỗ. Bị Diệp Thu vô cùng đơn giản một hôn, Long Cắt công chúa trên mặt bay lên hai bôi hồng vân. Túi đầu không nói thêm gì nữa. Trái tim nhỏ lại là phanh 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 nảy loạn, nụ hôn đầu tiên cảm giác, tựa như là giống như bị chạm điện. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bận rộn nhân sinh mãi mãi cũng là cần buôn ba mệt nhọc, mới vừa vặn rơi xuống nguyệt tinh, Diệp Thu lại được lập tức xuất phát trở về thế gian, còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn chờ hắn đi hoàn thành đâu. Thời gian ngược dòng tìm hiểu đến 3 ngày trước, ngay tại Diệp Thu rời đi Tây Kỳ sau không lâu, Tây Kỳ quân đông tiến lại gặp phải trở lực. Tam Sơn Quan, vốn là Nam quận thông hướng Triều Ca con đường phải đi qua, nơi này nhìn cùng Tây Kỳ bắn Đại Bắc cũng không tới, thế nhưng là thủ vệ Tam Sơn Quan thống soái bản sự cũng không nhỏ. Thánh chỉ truyền đến Tam Sơn Quan thống soái Khổng Tuyên tiếp chỉ. Trên thánh chỉ nói, thiên tử có trinh phạt quyền lực, tướng soái có khổn bên ngoài chi gửi. Này Tây Kỳ cơ sương, trắng trận hung hăng ngang ngược, quân ta liên tiếp nhiều lần áp chế, chấm tâm sầu lo. Khổng Tuyên văn võ song toàn, cổ kim vô lượng. Đặc khiển Khổng Nguyên xoáy xuất quân tiến về Tây Kỳ, vụ cầm ác tặc cơ sương, tiêu diệt yêu nhân, vĩnh trấn Tây Thổ. Người chi công tại xã tắc, chấm cũng cùng vinh yên, chấm quyết không tiếc mao thổ chi phòng, lấy thưởng có công chi thần. Người nó khâm quá thay, cho nên tư ngươi chiếu. Khổng Tuyên bái thôi ý chỉ, đuổi khâm sai quan về Triều Ca, trong đêm bên dưới doanh, cả chút nhân mã, trung binh 10 vạn, ngay hôm đó bái bảo kỳ, rời Tam Sơn Quan. Trên đường đi đi nhanh, tới gần Tị Thủy Quan thời điểm, Khổng Tuyên quân đã là người kiệt sức. Ngựa hết hơi, không bao lâu, thám mã đến báo, Tị Thủy Quan Hàn Vinh tới đón tiếp. Khổng Tuyên truyền lệnh mời đến, Hàn Vinh đến trung quân, túi người hành lễ nói, nguyên soái việc này đến chậm. Khổng Tuyên nói, vì sao đến chậm? Hàn Vinh trả lời, Khương Tử Nha hôm qua kim đài bái tướng, nhân mã đã xuất Tây Kỳ. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại muốn xem cái này Khương Thượng đến cùng có năng lực gì. Ta việc này định cầm cơ xương quân thần, đem hắn áp hướng Triều Ca, lập tức chốt mở, ta muốn nên chiến. Hàn Vinh nhiếp tại Khổng Tuyên khí thế, không dám chống lại, thế là lập tức sai người chốt mở. Khổng Tuyên xuất lĩnh đại quân ra Tị Thủy Quan, thẳng đến Tây Kỳ mà đi, thường đông thời gian liền đến Kim Kê Lĩnh. Thám ma đến báo, Chu Minh đã tới Kim Kê Lĩnh dưới, xin mời nguyên soái định đoạt. Khổng Tuyên lập tức truyền lệnh, đem đại doanh đóng quân Kim Kê Lĩnh bên trên, cho ta ngăn trở bọn hắn. Khổng Tuyên cũng không phải là hữu dũng vô mưu hạng người, tương phản, hắn cũng là một cái có đại trí tuệ người, bây giờ trên Kim Kê Lĩnh xây dựng cơ sở tạm thời, rõ ràng là cắt đứt Tây Kỳ quân cổ họng, khiến cho không thể tiến lên, nếu là Tây Kỳ quân cứng rắn muốn tiến lên, như vậy nhất định chắc chắn nhận Khổng Tuyên quân ở trên cao nhìn xuống cường thế đả kích, cái này cũng liền mang ý nghĩa, chiến đấu còn chưa bắt đầu Tây Kỳ quân đội đã an địa thế bất lợi thua thiệt. Lại nói một bên khác, Khương Tử Nha xuất lĩnh đại quân tiến lên, thám mã báo nhập trung quân, bẩm nguyên soái. Trước có thương triều đại đội nhân mã, trú trên Kim Kê Lĩnh. Khương Tử Nha vội vàng truyền lệnh cắm trại, thăng nợ tòa hạ, trong lòng có chút tiếc nuối, âm thầm nghĩ tới, 36 đạo nhân mã đều xong, thế nào lại có chi này binh đến? Chẳng lẽ là từ cái khác quan khẩu rơi tới? Hắn thật đúng là đoán đúng, ách chế Nam quận đại quân lại bị rớt xuống phía Tây đến, đây là Khương Tử Nha vô luận như thế nào đều không có nghĩ tới. Bởi vì cái này đợt quân đội một khi rời đi, cái kia Nam quận chư hầu tiến vào Triều Ca còn chưa hết một ngày nàng giảm. Cứ việc điều đi Khổng Tuyên sẽ để cho phía Nam phòng thủ chống rỗng, thế nhưng là triều đình vẫn là phải như thế làm, có thể suy ra toàn bộ triều đình trên dưới đối với Tây Kỳ kiêng kỵ chi sâu. Lại nói Khổng Tuyên bên kia, nghe nói Khương Tử Nha đại quân tới gần, chợt hỏi, có ai dám đi tuần doanh đi một lần? Lúc này có một trung niên tướng lĩnh đi ra, mặt tướng Tôn Hợp nguyện đi. Khổng Tuyên đáp ứng, Tôn Hợp lập tức điểm binh đi. Tôn Hợp xuất mã, đến tuần doanh khiêu chiến. Khương Tử Nha truyền lệnh, ai đi đi một lần. Khương Tử Nha đồ đệ Võ Cắt vội vàng đáp, đệ tử nguyện đi. Khương Tử Nha gật đầu đáp ứng. Võ Cắt ra doanh gặp một thành viên quan tướng, mặc kim giáp áo bào đỏ, tọa hạ vàng ngựa, cầm trong tay đại đao, nhìn qua có chút dũng mãnh. Nhìn thấy người tới, Tôn Hợp lập tức bay đến trước trận hô lớn, người đến người nào? Võ Cắt nói, ta chính là Khương Nguyên Soái môn hạ trái trạm canh gác quan đi trước Võ Cắt là. Tôn Hợp cười to, Khương Thượng chính là ngư ông, ngươi bất quá một cái tiểu phu, ngươi sư đồ hai người, chính là một chục vẽ cá tiểu vân đáp. Võ Cắt nghe vậy giận dữ, nói, thất phu vô lý. Cũng dám lấy ngôn ngữ trêu đùa ta. Có là gan cũng đừng có đi. Nói liền giơ súng đánh tới. Tôn Hợp vội vàng vung đao đón lấy. Hai ngựa giao phong, một trận ác chiến, đối chiến 30 hiệp cũng không phân ra thắng bại. Võ Cắt hờ khép một thương liền đi, trá bại mà chạy. Tôn Hợp gặp Võ Cắt thua chạy, biết là tiểu phu xuất thân. Liệu nó cũng không có bao nhiêu năng lực, theo sau chạy đến, con nào Võ Cắt tên này liền đang chờ giờ khắc này, nhìn thấy Tôn Hợp đuổi theo, đem ngựa bao trùm, con ngựa kia ngừng một bước, Tôn Hợp ngựa chạy quá nhanh, đang cùng Võ Cắt tọa hạ ngựa đụng vào ngực, Võ Cắt một cái hồi mã thương đánh ra, đem Tôn Hợp đầu lâu đâm cái xuyên thấu. Lấy thủ cấp, trưởng chống tiến doanh. Khương Tử Nha đại hỉ, lên Võ Cắt toàn công. Nhìn thấy Võ Cắt lập công, một bên Na Cha gấp vào đầu bức hai, hận không thể lập tức liền ra doanh chém giết. Đúng lúc này, thám mã đến báo, địch tướng Cao Kế Năng tại ngoài doanh trại kêu la. Na Cha giống như là nghe được trên đời nhất nghe tốt thanh âm giống như, vội vàng ứng tiếng nói, đệ tử nguyện đi. Chương 216, Khổng Tuyên. Chương 216, Khổng Tuyên. Khương Tử Nha vuốt râu cười một tiếng, hắn còn không có hỏi cái này hài tử liền hô lên tiếng, xem ra là không kịp chờ đợi muốn lập công, tốt, trận chiến này do ngươi đến, cẩn thận một chút. Na Cha nghe vậy đại hỉ, hai chân đạp một cái phong hỏa luân. Lập tức xông ra quân doanh. Hắn nhìn qua bất quá 12-13 tuổi, người mặc màu xanh lá liên hoa quần giáp, cầm trong tay hỏa tiêm thương, người khoác hôn thiên lăng, như gió cuốn hỏa vân phi chạy lên trước. Nhìn người tới, Cao Kế Năng hô lớn, Na Cha tiểu nhi, đến hay lắm. Na Cha dừng bước lơ lửng giữa không trung, vung lên trường thương, hừ một tiếng nói, đã biết tên ta, sao không sớm xuống ngựa nhận lấy cái chết. Cao Kế Năng đối với Na Cha cười to nói, nghe ngươi đạo thuật hơn người, hôm nay vừa vặn chiếu cấu ngươi. Na Cha nói, ngươi lại báo lên, công lao sổ ghi chép tốt nhất nhớ ngươi thủ cấp. Cao Kế Năng giận dữ, đồng nhiên vỗ lưng ngựa, nâng thương cấp tốc đánh tới. Na Cha hỏa tiêm thương cấp tốc đón lấy, phong hỏa luân bay múa xoay quanh, tại lơ lửng trạng thái dưới đúng là so đi trên mặt đất còn muốn linh hoạt. Cao Kế Năng nơi nào sẽ là Na Cha đối thủ, mới bất quá 3-4 chiêu liền chống đỡ không được, hắn hở khép một thường, quay đầu ngựa lại liền chạy. Na Cha lần này đến đây đối chiến đã làm tốt cầm toàn công chuẩn bị, chỗ nào chịu để hắn đào thoát, lúc này gỡ xuống đeo trên cổ càn khôn quyển, hướng phía đối phương hung hăng văng ra ngoài. Cao Kế Năng trốn tránh không được, bị một vòng đánh trúng vai quõng, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nằm yên mà chạy. Na Cha còn muốn đuổi, đo lui nổi trống tiếng vang lên, hắn đồng nhiên cắn răng, đầy cõi lòng không cam lòng quay trở về quân doanh. Na Cha là không được toàn công, cảm thấy có phần không cao hứng, một tấm manh thái 10 phần khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn, rất rõ ràng viết lên ta rất không cao hứng vài cái chữ to, sư thúc, người ta kém chút liền phải đem cái thằng kia đầu lâu chặt đi xuống, ngươi thế nào để cho ta trở về a? Khương Tử Nha cười ha ha, an ủi, sau này có rất nhiều cơ hội, chớ vội vàng sao động, sư thúc cũng là vì ngươi tốt, cái này ra trận giết địch cũng không phải con nít danh, hết thảy đều phải cẩn thận là hơn, sư thúc sợ ngươi gặp địch nhân nói, cho nên mới để cho ngươi trở về. Nha! Sư thúc đều như thế nói, Na Cha đành phải coi như thôi. Lại nói Cao Kế Năng bị Na Cha đả thương, bại tiến doanh đến, Tiết Kiến Khổng Tuyên đem Na Cha như thế nào lợi hại việc này nói chuyện, Khổng Tuyên không nói, lấy chút đan dược để hắn dán, thương thế rất nhanh khỏi hẳn. Ngày kế tiếp, Khổng Tuyên tự mình xuất lĩnh đại đội nhân mã xuất kích. Khương Tử Nha nhận được tin tức sau lập tức truyền lệnh, đẹp trai đại quân ra doanh bảy trận. Khương Tử Nha đây là lần thứ nhất nhìn thấy Khổng Tuyên bản nhân, gặp hắn phía sau có năm đạo quang hoa, theo xanh, vàng, đỏ, trắng, đen phân bố, tâm hắn bên dưới nghi hoặc, không biết những cái kia quang hoa là vật gì. Khổng Tuyên gặp Khương Tử Nha ra khỏi hàng, thế là vỗ lưng ngựa gấp đi lên trước, hỏi, người đến thế nhưng là Khương Tử Nha. Khương Tử Nha nói, không sai, chính là bản tướng. Khổng Tuyên nói, ngươi nguyên là ân thần, vì sao muốn đi cái này tạo phản sự tình. Ngông cùng xưng vương, hội hợp chư hầu, nghịch thiên lấn tâm, không tuân thủ bản thổ, quả thật nên tru cựu tộc. Bản soái bây giờ phụng chiếu trinh phạt, ngươi như hảo hảo lui binh cẩn thủ thần tiết, bản soái có thể bảo vệ ngươi một quận bình an. Như nửa chữ trì hoãn, bản soái định tiêu diệt Tây thổ, đến lúc đó, coi như hối hận thì đã muộn. Khương Tử Nha nói, thiên mệnh vô thường, duy có kẻ có đức nhận được, bây giờ trên dưới triều đình đúng là chút tranh quyền đoạt lợi hạng người, trêu đến thiên nộ kêu ca, tứ hải huyên náo, lòng người đều là muốn về chu, nguyên soái sao không thuận thiên, cũng về ta tuần ư? Khổng Tuyên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi phạm thượng, chẳng lẽ cũng không phải là người thiên? Trong này nhờ vào đó một đoạn huế ô nói như vậy mê hoặc dân tâm, nhờ vào đó tạo phản, kháng cự vương sư, thực sự đáng hận. Nói phóng ngựa múa đao, thẳng đến Khương Tử Nha mà tới. Khổng Tuyên, ngươi chớ có cản rỡ. Nhìn thấy địch tướng đem đầu mâu chỉ hướng chính mình sư phụ, võ cắt vội vàng rồi ngựa tiến lên, nên đón tiếp lấy. Khổng Tuyên cười to, nói, chỉ là hạt gạo, cũng dám tỏa hào quang. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn đột nhiên toát ra một đạo hoàng quang. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hạ xuống võ cắt đỉnh đầu, rồi mới cái kia hoàng quang trở về Khổng Tuyên phía sau, mà võ cắt lại là giống như cắt bụi đầu nhập trong biển rộng, chỉ gặp một con ngựa không người cưỡi, một thân sớm đã không biết tung tích. Khương Tử Nha tả hữu lớn nhỏ con tướng, đều là trợn mắt hốt mồm. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, lần nữa phóng ngựa tới lấy Khương Tử Nha, Khương Tử Nha vội vàng vùng roi đón lấy, đáng tiếc, bất quá mấy chiêu, Khổng Tuyên lần nữa đánh ra một đạo hoàng quang. Đúng là đem Khương Tử Nha trong tay đả thần tiên cho quét tới. Khương Tử Nha kinh hãi, vội vàng truyền lệnh bây giờ, hai bên tất cả quy doanh trại. Lại nói Tử Nha thăng nợ, tọa hạ trầm ngâm, nghĩ đến Khổng Tuyên cái thằng kia phía sau năm đạo quang hoa, theo có ngũ hành hình dạng, nay đem võ cắt nhất đi, không biết hung cát, có thể làm gì. Khương Tử Nha nghĩ nghĩ, không bằng thừa Khổng Tuyên đắc thắng, tối nay đi cướp hán doanh. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha lập tức hạ lệnh, Na Cha. Ngươi tối nay đi cướp Khổng Tuyên lớn viên môn. Triệu Thăng ngươi đi cướp hắn tả doanh, Lôi Chấn Tử ngươi có thể đi cướp hắn phải doanh, trước áp chế động đến hắn quân uy, rồi mới dụng kế phá hắn, tất nhiên thành công. Ba người lĩnh mệnh đi. Lại nói Khổng Tuyên đắc thắng tiến doanh, đem phía sau ngũ sắc quang hoa lắp một cái, chỉ gặp võ cắt hôn mê, ngủ ở dưới đất, hắn lập tức phân phó tả hữu, đem Hồng Cẩm giam giữ đến sau doanh. Thu đả thần tiên, đang muốn thối lui đến sau doanh, Khổng Tuyên trong lòng hơi nhảy có loại dự cảm không tốt, bấm ngón tay tính toán, hết thảy đều là đã sáng tỏ. Hắn vội vàng chiêu tập một đám tướng lĩnh nói, Cao Kế Năng, ngươi ở bên trái cửa doanh mai phủ, Chu Tín, ngươi tại cửa doanh bên phải mai phủ. Tối nay Khương Tử Nha muốn tới cướp bên ta doanh trại, các ngươi cần phải cẩn thận, tuyệt đối đừng lộ cái gì chân ngựa. Chỉ tiếc Khương Thượng chưa từng đích thân đến. Lại nói Khương Tử Nha trong doanh ba đường binh âm thầm bên trên lĩnh, gần canh hai, một tiếng pháo nổ, ba đường binh hò hét một tiếng, giết tiến viên môn. Diệp Thu đi vào trung quân doanh trướng sự tình sau, tam lộ đại quân đã xuất phát. Nghe nói Diệp Thu đến, Khương Tử Nha vội vàng khoản chi nên đón, nhìn thấy Diệp Thu thân ảnh, hắn lúc này mừng lớn nói, Diệp tướng quân, ngươi xem như tới, thật sự là trời phù hộ ta Tây Kỳ a. Diệp Thu cười cười nói, thừa tướng đại nhân, chuyện gì như vậy vội vàng sao động? Chẳng lẽ là gặp cái gì khó xử? Khương Tử Nha nói, Diệp tướng quân một câu nói chúng, bản tướng hiện tại đích thật là gặp khó xử, muốn mời người hỗ trợ. Diệp Thu nói nghe một chút. Khương Tử Nha nói, trước đó không lâu, Thương Triều đại quân tới cái gọi là Khổng Tuyên thống soái, người này nhìn qua mặc dù rất trẻ trung, nhưng một thân bản sự lại là bất phàm. Nó phía sau có năm đạo thần quang, có thể quét các loại pháp bảo sinh linh, quả nhiên là bất phàm, bản tướng thật sự là không thể làm gì. Khổng Tuyên. Diệp Thu sững sờ, chợt nhíu nhíu mày nói, lại là hắn. Khương Tử Nha nói, thế nào? Diệp tướng quân nhận biết. Diệp Thu lắc đầu, trầm giọng nói, chỉ là nghe nói qua, người này bản thể là một cái khổng tước, năm cái lông đuôi thành ngũ hành phân bố, phát ra ngũ sắc thần quang, không có gì không soát, chỉ sợ ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Chương 217, quần đầu chiến thuật. Chương 217, quần đầu chiến thuật. Cho dù Khổng Tuyên bây giờ còn không có có trưởng thành đứng lên, nhưng Diệp Thu đoán chừng nếu là mình đối đầu hắn, chỉ sợ vẫn là thua nhiều thắng ít. Hắn ngày đó phu thần quang thật sự là quá biến thái, thiên hạ đồ vật không có gì không soát, Diệp Thu có thể có cái gì biện pháp, vừa đến hắn trước mặt liền bị hắn soát đi vào, cho dù mạnh hơn người cũng muốn buồn bực chết, bởi vì hắn Khổng Tuyên trước mặt, ngươi sẽ phát hiện chính mình không sử dụng ra được bất luận khí lực gì, cái này Khổng Tức quét một cái quét sạch thiên hạ, đơn giản chính là bột tồn tại. Nghe Diệp Thu như thế nói chuyện, Khương Tử Nha cũng là trong lòng giật mình, hắn vội vàng nói, lần này có thể nguy rồi. Ta đã điều động Na Cha Lôi Chấn Tử một nhóm tiến đến đánh lén quân địch trận doanh, nếu là Khổng Tuyên như thế khó đối phó, vậy bọn hắn chẳng phải là gặp nguy hiểm. Diệp Thu nhíu mày, yên lặng nghe Mị Ảnh nói, lão bà, có cái gì biện pháp sao? Mị Ảnh thở dài, buồn bã nói, ta đối với Khổng Tuyên người này cũng không phải hiểu rất rõ, nơi nào sẽ có biện pháp. Bất quá, nếu thật như lời ngươi nói như vậy, vậy chúng ta thật đúng là không có đối phó hắn biện pháp, trừ phi. Trừ phi cái gì? Diệp Thu vội vàng hỏi. Mị Ảnh hồi đáp, trừ phi ngươi cái kia Cửu Long hộ thể có thể chống cự loại kia ngũ sắc thần quang, không phải vậy chúng ta tuyệt đối không có chiến thắng hắn khả năng. Diệp Thu nói, chỉ sợ chống cự không được, tại ta hiểu biết phong thần diễn nghĩa bên trong, ngay cả thánh nhân pháp bảo đều bị cái này không màu thần quang cho soát đi vào, bằng vào ta cái này đế đạo chi khí ngưng tụ ra kim long, chỉ sợ không thế nào đủ nhìn, ta tối đa cũng chính là sẽ không nhận tổn thương, nhưng vẫn là sẽ bị hắn quét đi. Mị Ảnh suy nghĩ một chút nói, loại năng lực này hẳn là có hạn chế a. Diệp Thu nói, ý gì? Mị Ảnh nói, ngũ sát thần quang, có phải hay không duy nhất một lần chỉ có thể soát 5 lần? Diệp Thu mi mắt sáng lên, nói, ý của ngươi là? Mị Ảnh nói, áp dụng chiến thuật biển người, để hắn lợi dụng không màu thần quang đem người soát đi vào, chờ hắn soát 5 lần, có lẽ liền sẽ bị hạn chế, đến lúc đó, chúng ta liền có cơ hội chế ngự hắn, đương nhiên, đây chỉ là ta phỏng đoán. Diệp Thu suy nghĩ một chút, nhìn về phía Khương Tử Nha nói, thừa tướng đại nhân, liền để ta thử một lần đi, bất quá, ta cũng không có 10 đủ 10 năm chắc. Khương Tử Nha nghe vậy lại hỉ, hắn nắm lấy Diệp Thu hai tay nói, Diệp tướng quân có cái gì cần cứ việc nói, bản tướng nhất định dốc hết toàn lực thỏa mãn. Diệp Thu cười cười, nhìn một chút chính mình phía sau hai nữ nói, chuẩn bị 3 thất ngựa tốt, ta cùng ta mấy vị bằng hữu cái này xuất phát. Khương Tử Nha lúc này ứng cùng, lập tức sai người chuẩn bị ngựa thất đi. Diệp Thu cưới Cửu Vĩ, Mị Ảnh, Hàng Nga, điêu thuyền 3 nữ cưỡi phổ thông ngựa, Long Cắt công chúa ngồi cưỡi thanh diên chở Tô Đắc Kỷ, Nhị Tiêu tỷ muội cưỡi 2 đầu chim, Tôn Thượng Hương cưỡi xích thố, một đoàn người lập tức xuất phát, hướng phía Kim Kê lĩnh mau chóng bay đi. Lại nói một bên khác, Tây Kỳ Tam Lộ đại quân cùng bắt đầu phát động thế công. Na Cha đạp vòng giao động thường, xông mở cửa doanh, giết tới bên trong doanh mà tới. Khổng Tuyên ngồi một mình trong trướng, không chút hoang mang, lên ngựa nghênh đón, cười to nói, Na Cha tiểu nhi, ngươi lần này tới đây tập kích doanh trại địch, chắc chắn bị bắt, lại mơ tưởng như trước đó như vậy thủ thắng. Na Cha cũng không biết Khổng Tuyên lợi hại, la lớn, ta hôm nay không phải cầm xuống ngươi không thể. Nói dơ súng đến chiến, vô giết về phía trước, cùng Khổng Tuyên đại chiến, trong lúc nhất thời lại cũng nan giải cách phân. Lôi Chấn Tử bay ở không trung, xông mở phải doanh, Chu Tín lên chiến, cùng Lôi Chấn Tử quấn quýt lấy nhau. Lôi Chấn Tử dương ra phong lôi hai cánh, bay ở không trung, đã chiếm ưu thế, hiện tại lại là ban đêm. Tia sáng không tốt, nhìn không hiểu rõ lắm, Chu Tín bị Lôi Chấn Tử một côn đánh xuống ngựa đến, chính giữa trên đỉnh đầu, đánh cho hốc lóe ra, chết oan chết uổng. Lôi Chấn Tử bay tới bên trong doanh, gặp Na Cha đại chiến Khổng Tuyên, lúc này hét lớn một tiếng, như phích lịch đàn sen. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, lúc này đem hoàng quang nhìn lên bung ra, Lôi Chấn Tử liền rất không còn cách nào khác đất bị lấy đi. Na Cha thấy vậy, trong lòng cũng là nhảy một cái, vừa muốn bước ra rời đi, lại bị Khổng Tuyên đem bạch quang quét một cái, rồi mới cũng đi vào Lôi Chấn Tử sau bụi. Công kích Tả Doanh Triệu Thăng thực lực yếu nhất, hắn chỉ nghe tiếng giết đại tác, không quan sát hư thực, vội vàng xuất quân xông vào Tả Doanh, chợt nghe hét lớn một tiếng, Cao Kế Năng một ngựa đi đầu, đúng là hướng phía bên này lao đến. Hai người giao chiến cùng một chỗ, chỉ đánh cho thiên hôn địa ám cắt bay đá chạy, không bao lâu, Cao Kế Năng một chiêu bức lui Triệu Thăng, che đậy một thương thúc ngựa liền đi. Nhìn thấy đối phương đuổi theo, Cao Kế Năng cười âm hiểm một tiếng, từ bên hông lấy ra một cái màu đen cái túi, lúc này liền có một đám kịch độc con giết bay nhào đi qua, những cái kia ngô phong xoắn tới, thành đống thành đoàn mà tới, dường như châu chấu đồng dạng. Triệu Thăng trong lòng cả kinh, vội vàng tránh né, có thể như thế nhiều kịch độc con giết chỗ nào tránh né được, trên đầu trên vai lúc này rơi xuống mấy cái con giết, toàn tâm đau đớn truyền đến trong tâm, kịch độc nhập thể, Triệu Thăng đống nhiên kêu thảm một tiếng, chợt ngã xuống ngựa. Cao Kế Năng một thương bổ sung, chính giữa Triệu Thăng dưới sườn. Đế đạo chi kiếm. Đột nhiên xuất hiện hét lớn một tiếng dọa đến Cao Kế Năng trong lòng run sợ, hắn còn không có kịp phản ứng, chỗ ngực đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, tiếp lấy hắn liền nhìn thấy một đám trang điểm lộng lẫy nữ tử phi tốc đánh tới, nóng bỏng liệt diễm, sắc bén kiếm khí, thấu xương cương phong, trong suốt nguyệt nhận, cơ hồ là trong nháy mắt giáng lâm tại đỉnh đầu, rồi mới. Hắn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền ngã nhào xuống đất. Cuối cùng nhất một kích là mị ảnh đánh ra đến, Diệp Thu chiến đấu điểm tích lũy lập tức lại tăng lên 500 điểm. Diệp Thu trước đó liền đã thông báo hàng Nga Long Cát, cuối cùng nhất một kích nhất định phải lưu cho mị ảnh một đoàn người, bởi vì chỉ có dạng này chiến đấu điểm tích lũy mới có thể thêm đến Diệp Thu trên thân. Giờ phút này, tam lộ đại quân người dẫn đầu chết thì chết bắt bắt, còn lại binh sĩ nơi nào còn có dũng khí chiến đấu, sớm đã loạn thành một mảnh. Diệp Thu không để ý tới những này quân đội bạn chết sống. Mang theo chính mình mỹ nữ quân đoàn hướng một thanh bén nhọn quân đao cắm vào địch nhân lồng ngực, mở ra điên cuồng soát điểm tích lũy hình thức. Phượng Hoàng Phi Vũ, Phượng Dực Thiên Tường, Hắc Viêm Nộ Lôi, Hoành Tào Bát Phương. Các loại kỹ năng loạn vùng, liên miên quân địch đều thảm ngã nhào xuống đất hóa thành cho tàn, Diệp Thu chiến đấu điểm tích lũy cũng chính lấy một cái tốc độ cực nhanh tại tăng lên. Một mạch liều chết đến trung quân, Khổng Tuyên nhìn thấy như thế nhiều nữ nhân giết tiến đến, cảm thấy cũng rất là kinh ngạc một phen, hắn lúc này chào đón người đến người nào? Ta Long Cắt công chúa đến chiếu cấu ngươi. Long Cắt khống chế thanh diên thần điểu bay tới, phất tay chính là mấy đạo màu xanh cương phong đánh tới, nó tọa hạ thần điểu cũng tại đồng thời phun ra một ngụm cuồng phong. Để cho ngươi cũng tới nếm thử bản cô nương lợi hại. Tiêu Huyền khét kêu một tiếng, tay nhỏ vung lên pháp trượng, ngũ thải hỏa phượng đập xuống, hộ tống Long Cắt công chúa phong nhận công kích đồng loạt bao phủ trên người Khổng Tuyên. Khổng Tuyên trốn tránh không được, bị cái kia ngũ thải liệt diễm cùng màu xanh cương phong làm đầy bụi đất. Trên mặt đều bị hoạch xuất ra một đường vết rách, quần áo trên người đều bị đốt rủi một mảng lớn, trong lòng của hắn hơi kinh, liên tiếp xoát ra hai vệt thần quang, đem Long Cắt công chúa cùng Tiểu Huyền thu vào. Chương 218, phá toái lĩnh vực. Chương 218, phá toái lĩnh vực. Thanh diên thần điểu gặp chủ nhân bị lấy đi, lúc này Lệ Minh lên tiếng, đống nhiên vung vẩy cánh chim, lập tức buộc phát ra một trận cuồng loạn phong nhận, quả nhiên sự tình cắt bay đá chạy, trang diện cực kỳ hỗn loạn. Thân ở trong đó Khổng Tuyên bị vô số phong nhận cắt chém, không khỏi càng thêm chật vật. Trong lòng của hắn tức giận, lại là một đạo màu đen thần quang quét ra, đem thanh diên thần điểu cũng thu vào, ngồi ở phía trên Tô Đát Kỷ lúc này rớt xuống, đụng một tiếng đập xuống trên mặt đất, đau tiểu cô nương nước mắt đều rơi ra tới. Gặp Khổng Tuyên sử xuất cuối cùng nhất một đạo màu đen thần quang, một mực trốn ở phía sau Diệp Thu lúc này hét lớn, cùng tiến lên. Thoại âm rơi xuống, hắn vô cửu vĩ lưng, lập tức giống như một đạo thiểm điện liền xông ra ngoài. Mị ảnh hàng Nga Kiều Tuyết ba nữ cũng tại đồng thời cùng nhau động tác, đối với Khổng Tuyên phát động thế công giống như mưa to gió lớn. Khổng Tuyên, tam tinh cấp bột. Đẳng cấp 30. Sinh mệnh, 60.000. Vật công 1.850, 2.150. Phòng ngự 800. Kỹ năng, ngũ sát thần quang đột, thiên vũ kỹ. Giới thiệu, bàn cổ khai thiên tích địa về sau cái thứ nhất khổng tước, có được thượng cổ nguyên phượng huyết mạch. Lúc này Diệp Thu nhìn thấy liên quan tới Khổng Tuyên thuộc tính. Lực công kích của hắn mặc dù rất cao, nhưng đối với bây giờ Diệp Thu tới nói, cao tới 2.000 điểm phòng ngự hoàn toàn là tam tinh cấp bột chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, chỉ cần không có ngũ sắc thần quang, Khổng Tuyên chính là hắn trong chén một bàn đồ ăn. Không có không màu thần quang, Khổng Tuyên một người nơi nào sẽ là như thế nhiều người đối thủ, cả người hoàn toàn bị đè lên đánh, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thiêu đốt liệt diễm phi kiếm, màu ngà sữa nửa tháng vòng, còn có cái kia lấp lóe đen kịt quang hoa tế kiếm. Đều ở trên người hắn lưu lại một đạo vết máu. Khổng Tuyên trong lòng tức giận, đột nhiên phát ra một tiếng hét to, toàn thân đột nhiên sáng lên sáng chói hào quang, vô số linh vũ đột ngột bạo phát đi ra, hóa thành từng mảnh lợi kiếm cực nhanh đâm xuyên hướng về phía trước, trong nháy mắt bao phủ Diệp Thu một đoàn người chỗ phương vị. Thiên Vũ Kích, thuộc về Khổng Tuyên phạm vi kỹ năng, này từng mảng tương tự lợi kiếm linh vũ bay tới, căn bản là không thể nào tránh né. Diệp Thu mấy người toàn bộ trúng chiêu, ngoại trừ Diệp Thu bên ngoài, người khác nhau nhau rơi xuống 2000 điểm tả hữu HP, tại Phượng Thanh Thanh cung cấp hộ thuẫn phía dưới, Tiểu Tuyết có thể còn sống. Nàng vung vẩy pháp trượng vùng ra một đạo sinh mệnh chi quang, màu xanh lá quang mang tại mấy người trên thân nhẹ chuyển, pháp thuật bạo kích phát động, mấy người HP cơ hồ là trong nháy mắt về đầy. Thấy cảnh này, Khổng Tuyên tức đến gần thổ huyết, hắn tức giận quát, các ngươi lấy nhiều khi ít, tính cái gì anh hùng. Diệp Thu Dương bước tới trước, cất cao giọng nói, ai bảo ngươi cái kia ngũ sắc thần quang như vậy không biết xấu hổ. Lúc nói lời này, hắn một kiếm gọt ra, đen kịt kiếm quang hiện lên, lại đang Khổng Tuyên cánh tay bên trên lưu lại một đạo vết máu. Hoàn toàn chính xác, Diệp Thu cũng muốn cùng cái đỉnh này đỉnh nổi danh phong thần danh nhân công bằng tỉ thí một trận, thế nhưng là, ngươi đặc biệt sao căn bản liền không cho mình cơ hội à, ngũ sắc thần quang quét một cái, lao tử nơi nào còn có cùng ngươi cơ hội động thủ. Đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít, ai bảo ngươi cái kia thần quang không biết xấu hổ đâu. Khổng Tuyên giận dữ, hắn nội trừng Diệp Thu một chút, nghiêm nghị nói, ta nhớ kỹ ngươi, cho bản soái chờ lấy. Nói xong lời này, toàn thân hắn đột nhiên sáng lên ngũ sắc quang hoa, Diệp Thu trong lòng hoảng hốt, coi là đối phương lại muốn dùng ngũ sắc thần quang đến soát chính mình, Cửu Long hộ thể cùng kiếm chi tuyệt vực cái này hai đại nghịch thiên kỹ năng cơ hồ là trong nháy mắt quang đi ra. Khuấy động kiếm khí tung bay, trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 mét phạm vi, cùng lúc đó, Khổng Tuyên bỗng nhiên hóa thành một đạo ngũ thải thần quang lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa lao đi, thế nhưng là ngay tại hắn sắp chạy ra Diệp Thu 10 mét bên ngoài thời điểm, chỉ nghe hoành động một tiếng giống như đạn hạt nhân lúc buộc phát ra tiếng vang, không gian đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt chấn động, do vô tận kiếm khí ngưng tụ ra kiếm chi tuyệt vực, lại là bị Khổng Tuyên đụng bể, mà cùng lúc đó, Khổng Tuyên bên ngoài thân ngũ thải thần quang cũng đi theo tiêu tán, tại to lớn lực phản chấn dưới, hắn đúng là bị hung hăng bắn trở về nện vào mặt đất. Ngũ sắc thần quang chính là nguyên phượng đồ vật, mà kiếm chi tuyệt vực thì là nguyên long còn sót lại, cả hai gặp nhau, lại là tương xứng. Chính mình lần nào cũng đúng chạy trốn kỹ năng đã mất đi tác dụng, Khổng Tuyên lúc này trợn mắt hốt mồm, hắn ngồi dưới đất một bên ho ra máu một bên tự lẩm bẩm, không có khả năng. Không có khả năng. Trên đời này thế nào còn sẽ có thể cùng ngũ sắc thần quang địch nổi đồ vật. Không có khả năng. Diệp Thu chậm rãi đi đến trước người hắn, trường kiếm chỉ xéo, trầm giọng nói ra, không có cái gì không thể nào, ngươi cái kia ngũ sắc thần quang truyền lại từ Nguyên Phượng, ta kiếm chi tuyệt vực thì là Nguyên Long còn xuất lại, thượng cổ thời đại. Nguyên Phượng Nguyên Long thực lực vốn cũng không cùng nhau trên dưới, bây giờ đến trên người chúng ta, tự nhiên cũng là không có quá lớn khác biệt. Nguyên Long. Nguyên Long. Thì ra là thế, ha ha ha. Khổng Tuyên đột nhiên cười ha hả. Diệp Thu một mặt đáng thương nhìn xem hắn, thở dài nói, ai, thật không chịu nổi đả kích, vậy mà điên rồi. Khu khu Khổng Tuyên dáng tươi cười cứng lại, chợt cất cao giọng nói, tiểu tử, ta không điên. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại ta ta liền sẽ sợ ngươi, nếu như khó chịu như thế nhiều người. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Diệp Thu nói, có gan ngươi cũng đừng dùng ngũ sắc thần quang, không có ngũ sắc thần quang, ngươi có thể thắng ta. Khổng Tuyên nói, nếu ngũ sắc thần quang là năng lực thiên phú của ta, ta vì sao không thể dùng, đây cũng là thực lực của ta một trong. Diệp Thu hừ một tiếng, phản bác, nếu ta có như thế nhiều đồng bạn, vì sao không liên thủ đối phó ngươi một cái, chẳng lẽ các nàng không phải ta thực lực một trong. Khổng Tuyên ngẩn người, chợt thở dài nói cũng đúng. Dừng một chút. Hắn lại nói, giết ta đi. Được. Diệp Thu gật đầu, thế nhưng là hắn vung vẩy trong tay kiếm, đột nhiên có chút không hạ thủ được, cái này Khổng Tuyên, có vẻ như rất đúng chính mình khẩu vị. Khổng Tuyên, mau đưa muội muội ta phong xuất. Tiểu Tuyết đi đến Diệp Thu bên người, la lớn. Khổng Tuyên liếc mắt nhìn nàng, chợt thân thể lắc một cái, nam đạo thải quang xung ra, Na Cha Lôi Chấn Tử đã long cắt công chúa Kiểu Huyện Thanh Diên đều được thả ra đi ra. Hoa hoa hoa, đại phôi đản, ngươi tốt hèn hạ. Lại có loại thủ đoạn này, có bản lĩnh chúng ta lại đến tỉ thí một chút, ngươi không thể dùng cái kia không biết xấu hổ ánh sáng. Tiêu Huyền vẫn là trước sau như một sôi động, đi ra sau chuyện thứ nhất chính là muốn lấy lại danh dự. Diệp Thu cười hắc hắc, nói, xem đi, không chỉ là ta một người nói ngươi không biết xấu hổ, a không, là ngươi cái kia ngũ sắc thần quang không biết xấu hổ. Khổng Tuyên hừ một tiếng, không có trả lời. Diệp Thu cổ tay xoay chuyển, ám hắc chi kiếm biến mất, hắn đem bàn tay đến Khổng Tuyên trước mặt, cười cười nói. Đứng lên đi. Khổng Tuyên sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi không giết ta. Diệp Thu nói, không giết. Khổng Tuyên nhíu mày, ta thế nhưng là địch nhân của ngươi. Diệp Thu cười to, cất cao giọng nói, địch nhân thì sao? Tại ta Diệp Thu xem ra, chỉ cần thú vị hợp nhau, đó chính là bằng hữu. Chương 219, kết bái. Chương 219, kết bái. Khổng Tuyên trầm mặc, hắn nhìn thẳng Diệp Thu mi mắt, này đôi mi mắt rất sạch sẽ, không có ngươi lừa ta gạt, không có âm mưu quỷ kế, có chỉ là chân thành, có chỉ là tính tình thật. Tốt. Ngươi người bạn này, ta Khổng Tuyên giao định. Khổng Tuyên đột nhiên cười ra tiếng, hắn đưa tay bắt lấy Diệp Thu tay mượn lực đứng người lên. Diệp Thu cười nói, nếu như thế, vậy ta ngươi không bằng kết làm khác phái huynh đệ như thế nào? Khổng Tuyên cười to, nói, đang có ý này. Nghe nói như thế, Diệp Thu cũng không nhịn được hào khí tỏa ra, vậy chúng ta không bằng hiện tại liền kết bái, lấy cái này thường thiên làm chứng. Khổng Tuyên nói, vì sao không thể? Kết quả là, tại mọi người trợn mắt ốc mồm trong ánh mắt, Diệp Thu Khổng Tuyên hai người lúc này quỳ rạp xuống đất, chỉ thiên lập thệ. Ta Diệp Thu hướng lên trời thề, từ giờ trở đi cùng Khổng Tuyên đại ca kết làm khác phái huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu đồng niên cùng tháng chết, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nếu làm thế này, tất thụ ngũ lôi oanh đỉnh mà chết. Ta Khổng Tuyên hướng lên trời thề, từ giờ trở đi cùng Diệp đệ kết làm khác phái huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu đồng niên cùng tháng chết, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nếu làm thế này, ác gặp thiên khiển. Lời thề lập xuống, hai người nhao nhao đứng dậy, Diệp Thu hai tay ôm quyền túi chào nói, đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ thi lễ. Khổng Tuyên vội vàng bắt hắn lại tay, cười nói, Diệp đệ không cần đa lễ như vậy, đi, huynh đệ chúng ta đêm nay không say không về. Không say không về. Diệp Thu trong lòng cao hứng phi thường, tại cái này dị địa tha hương gặp được một cái cùng giới tình người cũng không dễ dàng à, nếu là kết làm huynh đệ, vậy thì càng không dễ dàng. Bất quá Diệp Thu rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn đột nhiên dừng bước, nhìn xem cái này khắp núi khắp nơi thi thể, nói ra, đại ca, chúng ta có phải hay không nên chuyển sang nơi khác ca? Khổng Tuyên nói, Diệp đệ có thể có cái gì tốt đề nghị? Diệp Thu nhíu mày, khổ sở nói, chiều ca bên kia dù sao ta là không quay về, trụ vương đều là ta giết. Bên kia có thể dung không xuống ta, Tây Kỳ ngược lại là chỗ tốt, bất quá đại ca thân phận của ngươi. Khổng Tuyên nói, cái này có cái gì ghê gớm, ta đi theo ngươi Tây Kỳ là được, ta ở tại Ân Thương bên này bất quá là chịu Văn Thái Sư mời, có thể giúp ta đã giúp, huống hồ ta lại không nợ Văn Thái Sư nhân tình, muốn đi thì đi, ai còn có thể ngăn đón ta hay sao? Diệp Thu nghe vậy cười một tiếng, nói, lần này tốt, chúng ta cái này đi Tây Kỳ, đêm nay hảo hảo nâng ly một phen. Khổng Tuyên cười to nói, liền theo Diệp đệ lời nói. Nói đi, hai người lúc này đứng dậy, hướng phía Tây Kỳ phi tốc lao đi. Khổng Tuyên biết bay, Diệp Thu cũng có phi hành tọa kỵ, hai người tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền không có bóng dáng, Tiêu Huyền đồng học chỉ tới kịp mắng to một tiếng người xấu Thu liền hóa thành một tấm thẻ bài về tới Diệp Thu thức hải, mị ảnh điêu thuyền phượng thanh thanh bọn người đều là như vậy. Hàng Nga cùng Long Cắt công chúa liếc nhau, các nàng cười khổ lắc đầu, chợt lập tức đi theo. Bị lưu tại nguyên địa Na Cha nhìn một chút Lôi Chấn Tử, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, đến cùng chuyện ra làm sao a? Lôi Chấn Tử nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Trở về Tây Kỳ thời điểm, Diệp Thu lúc này mới tới kịp xem xét hệ thống nhắc nhở. Đinh! Ngươi thành công thu phục quân địch thống soái Khổng Tuyên, chiến đấu điểm tích lũy 2000. Khổng Tuyên cường thế bởi vậy đó có thể thấy được, Diệp Thu giết cấp 25 hồng cẩm chỉ lấy được 1000 điểm chiến đấu điểm tích lũy, mà thu phục Khổng Tuyên lại là tăng lên gấp đôi, Diệp Thu cũng không biết thu phục có hay không điểm tích lũy tăng thêm. Dù sao hắn hiểu được, Hồng Cẩm cùng Khổng Tuyên căn bản cũng không phải là một cấp bậc nhân vật, mặc dù bọn hắn đều là tam tinh cấp bột. Trận đại chiến này xuống tới, Diệp Thu chiến đấu điểm tích lũy tăng lên tới 6.872, trực tiếp đăng đỉnh, vung ra người thứ hai hơn 1.000 điểm. Diệp Thu đại thắng mà về tin tức rất nhanh truyền đến Khương Tử Nha trong hai, Khương Thượng vui mừng quá đỗi, tại lần nữa cho Diệp Thu nhớ một đại công, nhất là để hắn hưng phấn là, Khổng Tuyên vậy mà tìm nơi nương tựa Tây Kỳ, đối với Khổng Tuyên lợi hại. Hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Tây Kỳ lại tăng một thành viên hổ tướng, hắn làm sao có thể không cao hứng. Trở lại Tây Kỳ, Diệp Thu mang theo Khổng Tuyên về tới Tô Phủ, hai người bình lên rượu, cái gọi là rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, hai người không đánh nhau thì không quen biết, phen này bình rượu xuống tới, đều là say ngã trên mặt đất. Nói thật, Khổng Tuyên cùng Diệp Thu hai người thật là có rất nhiều rất tương tự địa phương, làm người chính trực, dám làm dám chịu, bọn hắn đều có thể xưng là anh hùng. Bởi vì anh hùng tiếc anh hùng, cho nên bọn hắn trở thành huynh đệ. Uống say mềm say bí tỉ, Khổng Tuyên bị hạ người dịu vào khách phòng, mà Diệp Thu thì bị Tô Đát Kỷ đỡ đến nàng trong khuê phòng. Khi tiến vào Tô ra thời điểm, Diệp Thu liền đã đem Tô Đát Kỷ kêu gọi ra, dù sao nơi này là nhà của nàng, đến cái này Tô phủ nào có không đem nàng triệu hoán đi ra thuyết pháp. Cồn say lòng người, Mơ mơ màng màng trạng thái dưới, Diệp Thu đã nhận ra Tô Đát Kỷ tới gần, nghe nọ vậy dễ ngửi hương khí, hắn một cái xoay người đem tiểu mỹ nhân đặt ở dưới thân, quần áo cởi tận, ngọt ngào tiếng kêu lại đang trăng đêm bên trong truyền bá ra. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, giai nhân đã đi, dư hương vẫn còn. Diệp Thu lắc lắc hôn loạn đầu, đang muốn đứng dậy, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, lại là mặc một thân màu hồng phồn hoa quần áo Tô Đát Kỷ bưng một chậu nước nóng đi đến, nàng phía sau mấy tên nha hoàn trong tay đồng dạng bưng nước nóng. Nhìn thấy Diệp Thu ngồi dậy, Tô Đát Kỷ ôn nhu nói, tướng công, tỉnh lời nói liền xuống đến tắm một cái a. Nước nóng chuẩn bị cho ngươi tốt. Diệp Thu gật đầu, nhìn thấy trên người mình, mặc quần áo trong, biết nhất định là nha đầu này kiệt tác, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này thiên kim đại tiểu thư làm việc vẫn là vô cùng tỉ mỉ. Tô Đát Kỷ phân phó một đám nha hoàn đem nước nóng rót vào thùng tắm, điều một chút nhiệt độ nước, chợt mở miệng nói, tốt, tướng công có thể ngâm trong bồn tắm. Diệp Thu cười cười, đi đến bên thùng tắm, cởi quần áo ra bước đi vào. Nhiệt độ vừa vặn nước nóng ngâm mình ở trên thân, Diệp Thu nâng lên nước nóng tới mặt, chợt thở dài ra một hơi, hôn độn đầu rốt cục dễ chịu một chút, hắn đây là lần thứ nhất uống như thế nhiều rượu. Hưởng thụ lấy tiểu mỹ nhân ôn ôn nhu nhu xoa lấy, Diệp Thu không khỏi nghẹn ngào cười nói, A Kỷ, nhà ngươi hầm rượu hẳn là bị lấy sạch à. Tô Đát Kỷ kiều mị cười một tiếng, nói, chỗ nào chỉ là chúng ta nhà à, hầu ra ra rượu đều bị chuyển xong, tướng công cùng Khổng Tuyên đại ca tiểu lượng cũng không nhỏ đâu. Diệp Thu cười cười, hai người đều không phải là người bình thường, tiểu lượng đương nhiên sẽ không nhỏ. Hằng Nga cùng Long Cắt công chúa đâu? Các nàng ở đâu? Diệp Thu hỏi. Tô Đát Kỷ nói, đều tại nhà chúng ta đâu, các nàng tối hôm qua liền đi theo, hiện tại hẳn là tại hậu hoa viên. Diệp Thu ồ một tiếng, chợt hỏi lại, Khổng Tuyên đại ca tỉnh không?